Chương 1746, Tần Liêu, ta cũng là văn thủ chuyển thế. Chương 1746, Tần Liêu, ta cũng là văn thủ chuyển thế. Đây không phải ngươi có nguyện ý hay không chuyện, mà là ngươi nhất định phải tỉnh, không thể một mực sống ở ảo tưởng cùng trong mộng cảnh. Hít sâu một hơi, đè xuống phức tạp tâm tình, Tần Liêu mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói: "Ảo tưởng, mộng cảnh." Tiên Chi nở nụ cười, "Ngươi vừa mới không nghe thấy sao, bọn họ đều gọi ta thánh cô ải." "Tần Liêu, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, từ hôm qua bắt đầu, ta chính là ngươi Lý Tu Duyên." "Không, phải nói là đạo tế thánh tăng cưới hỏi đàng hoàng thế tử." Tiên Chi có chút ngẩng đầu, trên mặt thậm chí có chút nho nhỏ đắc ý. Tần Liêu ngạc nhiên: "Ngươi đây là trần trụi lửa gạt hôn a?" "Đúng, ai bảo ngươi tùy tiện tin tưởng ta đây? Không ai nói cho ngươi sao, xã hội là rất hiểm ác, càng xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ gạt người." Tiên Chi nói. Tần Liêu vào đầu: "Nhưng vấn đề là, ngươi mưu đồ gì? Hoặc là nói, dù sao cũng phải đổ chút gì a? Đồ ta vui vẻ, đồ ta vui vẻ, đồ ta không bản thân tiêu hao cảm xúc." Tiên Chi đáp lại nói: "Tần Liêu, hắn là lý giải không được cái này tâm tính, thậm chí làm sao ẩn ẩn cảm giác có chút biến thái đâu. Đồ ăn ăn ngon không?" Tại này trầm mặc gian, Tiên Chi bỗng nhiên nói: "Khuê nữ lúc, ta chính là có nghiêm túc nghiên cứu qua chủ nghệ, không dám nói có thế gian nhất lưu trình độ, nhưng tuyệt đối sẽ không so với bình thường đầu bếp kém bao nhiêu." Tần Liêu khoát tay nói: "Ta không tâm tình cùng ngươi nói chuyện phiếm cái này, nói thẳng đi, ngươi như thế nào mới có thể lật quyển sách? Hoặc là nói, ly hôn?" Tiên Chi nói: "Để ta ngẫm lại, nghĩ rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết." "Tần Liêu, là vận mệnh bị thay đổi nguyên nhân sao?" Nguyên kịch bên trong cái kia tàn nhẫn độc ác, tràn ngập đại nữ chính khí thế Yên Trì, làm sao cũng giống là bị đoạt xá giống nhau đâu. Giá trị này một mảnh tĩnh lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau gian, Tất Thanh bỗng nhiên bưng mâm đồ ăn đi đến, hô: "Sư thúc, thánh cô." Yên Trì theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt lại che kín hiền lành nụ cười: "Ai, ăn no chưa?" Tất Thanh gật gật đầu: "Ăn no, cũng ăn được, thánh cô chủ nghệ được." Yên Trì nụ cười càng thêm rực rỡ, hứa hẹn nói: "Về sau các ngươi một ngày ba bữa ta toàn bao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Tần Nhiêu nói: "Đem thời gian lãng phí ở loại này chuyện không có ý nghĩa bên trên, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Ngươi thật vất vả có tiên duyên, tự làm toàn lực tu hành. Ngươi lại quên, ta không nghĩ tới muốn tu thành chính quả." Tiên Chi đánh gậy nói: "Làm Bồ Tát, còn thế nào làm một tên thế tử? Ngươi chấp niệm nhập ma." Tần Nhiêu xuất phát từ nội tâm nói. Hắn hiện tại trên cơ bản xác định, tại hắn thay đổi, Tiên Chi là không có đáng ghét, lại đi đến Ngao Thốn Tâm đường xưa. Đương nhiên, cùng Ngao Thốn Tâm so sánh, nàng mặc dù dở trò lừa bịp, lại vô điêu ngoa, cũng không có như vậy hùng hổ dọa người. Chỉ là làm người dở khóc dở cười, thậm chí còn không thể làm gì. Nhập ma lại như thế nào? Tiên Chi nói, vẫn là câu nói kia, ta chỉ cầu chính mình vui vẻ, nếu như trôi qua không vui, thậm chí là trái lương tâm, chính quả chẳng lẽ không phải gông xiềng? Thần Liêu, không thể lại nói. Nói thêm gì đi nữa, liền làm thành biện luận. Thế là hắn quả quyết quay người, bước nhanh mà rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Tiên Chi hừ nhẹ một tiếng, lập tức nói với Tất Thanh: "Tất Thanh, ngươi là ủng hộ ta, vẫn là ủng hộ hắn?" Tất Thanh lập tức nghiêm mặt nói: "Vậy ta khẳng định là ủng hộ ngài, thánh cô. Đạo tế sư thúc liền thiếu một người trông coi, ngài xuất hiện, quả thực vừa đúng." "Nói hay lắm." Tiên Chi đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, do hỏi: "Tiếp theo bữa ăn muốn ăn cái gì, cô cho ngươi thêm đồ ăn." "Sầu a sầu, sầu a sầu, như mưa thu liên tục không ngớt, sầu a sầu, dường như nước sông ngày đêm chảy xiết." Rời đi phòng bếp về sau, Tần Liêu giống như tạo thực phụ thể, tâm tình trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không có kia làm thơ văn tài, chỉ có thể miệng đầy vẻ thuận miệng. "Đạo tế." Trong ngay mắt, khi hắn đi ngang qua đại hùng bảo điện lúc, quảng lượng âm thanh đột nhiên từ bên trong cửa vang lên. "Làm gì?" Tần Liêu bước chân hơi ngừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại. "Ngày mai chính là mỗi năm một lần thủy bộ đại hội, ngươi mặc một điểm, bình thường một chút, đừng cho ta chửa linh nhận mất mặt." Quảng lượng nâng cao bụng lớn nặng nói. Tần Liêu trừng mắt nhìn. "Thủy bộ đại hội?" Tiên Chi cửa này đi qua. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trong nguyên tắc thủy bộ đại hội liền tại hôn lễ về sau, cũng là bởi vậy dẫn xuất tiếp theo đơn nguyên kịch bản. Ý niệm tới đây, hắn giống như đột nhiên không có như vậy ưu phiền, vừa cười vừa nói: "Tốt tốt tốt, ta nhất định mặc một điểm, bình thường một chút, ha ha ha." "Quảng lượng, cái này đạo tế, làm sao cảm giác từ khi thành hôn sau liền càng thêm bị điên rồi? Chẳng lẽ nói, đây chính là hôn nhân ma lực? Đáng sợ, quả thực đáng sợ." Là đêm, càng khôn động bên trong, Bạch Linh một thân một mình bước vào đạo phủ, quỳ xuống đất hành lễ, bái kiến sư tôn, không biết sư tôn có gì dặn dò. "Ta cảm ứng được món kia bảo vật, nó là một viên huyết đan, đại khái như chân châu đồng dạng. Hôm nay giữa trưa, từ ngắn ngủi xuất hiện tại phủ Lâm An thành Nam." Càn Khôn động chủ đạo. Bạch Linh không chút do dự nói: "Đệ tử cái này đi tới thành Nam, tìm kiếm huyết đan, bất quá, sư phụ vì sao đơn độc kêu gọi ta chính mình đâu?" Đối mặt nàng hỏi thăm, to lớn đầu lâu bên trong lại phun ra một thanh màu đỏ song đầu ma đao, trôi nổi tại Bạch Linh trước mặt: "Nếu ngươi cùng Hắc Phong cùng nhau hành động, vạn nhất xảy ra sai sót, chẳng phải là sẽ bị một mẹ hốt gọn. Đến lúc đó, vô luận là làm phiền ngươi những đồng môn khác, vẫn là phiền phức ta, đều là ta Càn Khôn một mạch kết số. Bởi vậy, ngươi đi trước, nếu ngươi xảy ra bất trắc, tự có Hắc Phong vì ngươi bôn ba. Mà trôi này ma đao thì là ta vì đạo tế chuẩn bị, chỉ cần ngươi có thể thừa dịp bất ngờ một đao mất mạng, đạo tế hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe vậy, chẳng biết tại sao, Bạch Linh đấy lòng lại tự dưng sinh ra một cỗ mâu thuẫn cảm giác, nhưng cuối cùng nàng vẫn là giơ hai tay lên tiếp nhận ma đao. "Sư phụ suy xét chu toàn, đệ tử kính phục. Tôi có hay không khoa trương như vậy a? Ta chính là đường đường đại la kim tiên." Chùa Linh Ẩn, phía sau núi trên đại thụ, ở đây an cư lạc nghiệp Tần Liêu thì thào nói. Hắn biết Phật sống tế công trên thế giới hạn rất cao, đừng nhìn chỉ là phát sinh ở nhân gian cố sự, nhưng trong đó yêu vương không có một cái kẻ vớ vẩn. Chỉ bất quá, từ kia cái gì u minh nước đến cái này tuyệt mệnh đao, một cái so một cái tà dị, càng không động chủ đến cùng là từ đâu đãi đến những đồ chơi này. Chẳng lẽ là từ chim đại bàng trong tay? Đạo tế sư thúc ngay tại hắn trầm tư gian, tất thanh âm thanh bỗng nhiên tự dưới cây vang lên. Tần Nghiêu đột nhiên lấy lại tinh thần, thấp mắt nhìn lại, đã thấy đối phương lại vẫn bưng một cái mâm gỗ tử, trong mâm để hảo tiểu thức ăn ngon, mùi thơm nước mũi. Là Yên Chi để ngươi đến. Hắn một nháy mắt liền đoán ra tình hình thực tế, nhẹ giọng xác nhận nói. Tất thanh gật gật đầu, ta cho ngươi buông xuống a. Không muốn, buông đi. Tần Nghiêu khua tay nói. Vậy không được. Tất thanh cẩn thận từng ly từng tí buông xuống hay, nghiêm túc nói, ta buông tới, ngươi không ăn, là chuyện của ngươi. Ta buông tới, lại buông đi, kia chính là ta trách nhiệm. Đạo tế sư thúc, ngươi liền đừng có đùa tiểu tính tình. Tần Nghiêu bị sinh sinh khí cười, nhảy xuống cây nhánh, đưa tay vặn lại đối phương lỗ tai, ngươi thật lớn mật, thế mà còn giáo dục lên ta đến. Đau đau đau. Tất thanh không ngừng kêu to cùng cầu khẩn, làm Tần Nghiêu thuận thế buông tay về sau, vội vàng xoa lỗ tai nói, ta nào dám giáo dục ngài a, đây chỉ là một điểm lời trong lòng. Nói thật, sư thúc nha, ngươi có thể rượu thịt vào bụng, Phật ở trong tim, vì sao không thể tiếp nhận cái này đoạn quan hệ đâu? Đều là phá giới, lại vì sao nặng bên này nhẹ bên kia? Ngươi biết cái gì? Tần Nghiêu tại hắn trên mông đá một cước, quá khẽ, xéo đi, đừng nói những này ta không thích nghe. Tất thanh vô vô trên mông cho bụi, nhanh như chớp chạy mất, nhưng lại đem một câu lưu lại, ngài là không nghĩ phụ trách nhiệm à? Nhìn qua hắn bóng lưng, Tần Nghiêu khỏe miệng có chút co lại, túi đầu nhìn xem mâm đồ ăn, nhưng lại nhịn không được yếu ớt thở dài, cái này điên trì, so ngao thốn tâm còn khó đối phó a vật đổi sao rời. Đêm tận bình minh, sáng sớm, chùa linh nhận chúng tăng liền đổi tốt rồi chính mình sạch sẽ nhất, nhất thể diện y phục, mang theo khoác cả sa nguyên không phương trượng dẫn đầu dưới, bày trận tại đại hùng bảo điện trước, lặng lặng chờ tín đồ đến đây. Chỉ bất quá, một đám người từ sáng sớm một mực chờ đến mặt trời lên cao, lại liền một cái tín đồ bóng hình cũng không thấy, cùng năm trước chùa linh nhận thủy bộ đại hội hình thành so sánh rõ ràng. Nhóm tăng trung ương, nguyên không phương trượng hoạt động một chút có chút trở nên cứng cổ, do hỏi, Quảng Lượng, đây là có chuyện gì? Quảng Lượng cũng là hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng hắn thân là chùa linh nhận giám tự, lại không thể bị một vấn đề này cho hỏi đứng hình, lập tức lời thề son sắt nói, nhất định là tín đồ nhóm bị đạo tế thành hôn một chuyện tổn thương thấu tâm, cho nên liền không chịu đến chùa linh nhận lễ phật. Giám tự sư thúc, đại hôn ngày đó chính là đến không ít tín đồ. Thất thanh nhẹ nói. Quảng Lượng nói nhảm, không giao tiền liền có thể ăn một bữa tốt, ngươi có ăn hay không? Thất thanh, nguyên không có chút dừng lại, nói, đạo tế đâu, làm sao không để đến? Quảng Lượng thuận thế nói xấu, hắn từ trước đến nay không tuân quy củ. Sư minh, phía sau nói người nói xấu là sẽ nát đầu lưỡi. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo tự sau người vang lên. Quảng Lượng bị dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, đột nhiên quay người, trừng trong mắt reo lên, ngươi chừng nào thì đến? Vừa tới liền nghe được ngươi đang nói ta nói xấu. Tần Nghiêu đứng ở nhóm tăng trước, cười như không cười nói. Quảng Lượng đội ho một tiếng, cưỡng ép giải thích nói, cái gì gọi là nói ngươi nói xấu, nếu như không phải là bởi vì cái này, vì cái gì một cái tín đồ đều không đến đâu? Tần Nghiêu nói, ta lúc trước chính là đi điều tra chuyện này, đi qua ta thăm viếng hỏi thăm, xác định nguyên nhân là Thành Lâm An bên trong lại mở một nhà chùa miếu, mà lại cái này chùa miếu cùng chùa linh nhận liền nhau, cho nên tín đồ nhóm đều đi tham gia náo nhiệt. Có phải là thật hay không a? Quảng Lượng một mặt hồ nghi, chùa miếu mở cửa có cái gì náo nhiệt có thể góp? Phát trứng gà a? Nếu như là phát trứng gà lời nói, ta cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Thất Thanh nói. Quảng Lượng giận dữ, chuyển tay một bàn tay đập vào hắn trên trán, ngươi có thể hay không cùng ta học điểm tốt? Tốt rồi, các ngươi đừng lịch. Nguyên không khẽ quát một tiếng, chợt hướng Tần Nghiêu hỏi, đạo tế, trong đó nguyên do ngươi thảm tính hay chưa? Đương nhiên là có, ta làm việc, làm sao lại có bỏ sót đâu? Tần Nghiêu cười cười, lập tức nói, tín đồ nhóm đều chạy tới tham gia náo nhiệt không phải là bởi vì phát trứng gà, mà là nghe nói kia tính quang tự bên trong xuất hiện một cái văn thủ Bồ Tát chuyển thế, có thể tùy thời tùy chỗ phóng xuất ra Phật quang, chữa bệnh cường thể, cho nên liền đều đi đâu. Văn thủ chuyển thế? Nguyên không vô cùng ngạc nhiên. Kia chúng ta có phải hay không cũng phải đi triều thành a? Thất Thanh nói. Đừng nói ngốc lời nói. Tần Nghiêu nói, nếu thật là văn thủ Bồ Tát chuyển thế, tin tức này chỉ sợ sớm đã chấn động Phật giới, ta không có khả năng không thu được tin tức. Nguyên không trang nghiêm nói, việc này không thể coi thường, đạo tế, ngươi đi kia tính quang tự xem một chút đi, xác nhận một chút, đối phương đến tuột cùng ra sao lai lịch. Tần Nghiêu cười lĩnh mệnh, chợt nhìn về phía Quảng Lượng, sư minh cùng đi với ta đi, để tránh ngươi không tin nữa lời ta nói. Quảng Lượng nói, để Tất Thanh đi chung với ngươi đi, ta tin tưởng hắn nói lời. Ngươi xác định? Tần Nghiêu hỏi thăm nói, cái này có cái gì không xác định? Quảng Lượng trầm giọng nói, ta thân là giám tự, còn có rất nhiều công việc muốn làm, lại há có thể tùy tiện chạy loạn. Tần Nghiêu cười cười, ngoắc nói, đã là như thế, Tất Thanh, đi thôi, theo ta đi gặp một lần cái này văn thủ chuyển thế. Sau đó không lâu, hai người không nhanh không chậm đi vào Tịnh An cửa chỗ trước, nhưng thấy cửa miếu mở rộng, tín đồ như dệt, thậm chí ngay cả ngoài miếu trong không khí đều tràn ngập đạo đạo hơi khói. Thật nhiều người a. Tất Thanh thì thào nói. Tần Nghiêu nói, bọn hắn đều hy vọng cái kia trong truyền thuyết Phật quang có thể chiếu rọi trên người mình. Lúc nói chuyện, hai người đi vào chùa miếu bên trong, đã thấy trong đại viện ngồi đầy tín đồ, đến mức kẻ đến sau chỉ có thể chen vai thích cánh đứng. Bên trong khoa trương hơn. Thất Thanh hít sâu một hơi. Tần Nghiêu vẫn chưa đáp lại, mà là tại nghĩ đến một việc, nguyên kịch bên trong, cho dù là đạo tế đều không phải kia thánh đức pháp sư đối thủ, bởi vậy có thể đại khái suy tính ra, cái này thánh đức thấp nhất cũng phải là đại la thiên tiên cảnh giới, thậm chí có thể là thái ớt kim tiên. Đương nhiên, từ này xuất thân đến nói, đối phương có được cái này cảnh giới cũng là không tính khoa trường, tuyệt không phải đại la đầy đất đi tình huống. Ngắn gọn đoạn nói, cái thằng này sở dĩ giả mạo Văn Thù Bồ Tát, chính là bởi vì bản thể hắn là Văn Thù tọa kỵ thể nội Hỏa Linh Châu, chuyển thế sau trở thành Càn Khôn động chủ sư đệ, vô luận là tại Phật giới vẫn là tại ma giới, đều là đỉnh cấp cự phách. Bất quá, loại này đỉnh cấp cự phách, tại bây giờ trước mặt mình cũng phải kém hơn một bậc. Nếu như không phải hắn không tốt trực tiếp thi triển ra đại la kim tiên cấp bậc lực lượng, hoàn toàn có thể dùng ngạnh thực lực nghiền ép lên đi, trực tiếp đóng gói đưa còn cho Văn Thù. Thánh Đức Pháp Sư đến rồi. Đột nhiên, một đạo hưng phấn tiếng gào truyền đến bên tai, lệnh Tần Liêu cấp tốc lấy lại tinh thần, ghé mắt nhìn lại. Nhưng thấy vô số tín đồ như cuồng phong hạ mạch cốc, trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh, thành kính nhìn về phía một tên chậm rãi đến thân ảnh và nóng. Tại từ chúng hiệu ứng tác dụng dưới, Tất Thanh vô ý thức liền muốn cùng quỳ xuống, lại bị Tần Liêu trực tiếp nhấc lên, cũng dò hỏi, ngươi làm gì? Tất Thanh cười xấu hổ cười, nói, ta chỉ là theo đám bọn hắn cùng nhau. Chính điện trước, kia khuôn mặt anh tuấn, một bộ kim sắc pháp y tuổi trẻ thánh tăng nhanh chân đang lâm pháp đài, đảo mắt tứ phương, lúc này liền khóa chặt duy hai đứng thẳng hai người. Kia bị sách lấy tuổi trẻ hòa thượng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra là tiên đồng chuyển thế, nhưng sách lấy hòa thượng thân ảnh, làm thế nào đều nhìn không ra manh mối. A Di Đà Phật, dám hỏi pháp sư tục danh. Trầm ngâm một lát, Thánh Đức Pháp Sư nhìn chăm chú lên Tần Liêu đôi mắt, chủ động hỏi. Tần Liêu mỉm cười, nói, ta là Văn Thù Bồ Tát chuyển thế. Thánh Đức, đầy đất tín đồ. Chương 1747, ý muốn cứu ngươi thoát ly khổ hải. Chương 1747, ý muốn cứu ngươi thoát ly khổ hải. Pháp sư sao có thể lừa dối? Một mảnh tĩnh lặng gian, cao cao pháp đài bên trên, Thánh Đức Pháp Sư sắc mặt đống nhiên lãnh túc đứng dậy, gần như chất vấn nói, lừa dối. Tần Liêu lắc đầu, ngươi chứng minh như thế nào đây là lừa dối? Chỗ nào đến hòa thượng điên, ngươi nếu là tới nghe đạo, tìm cái địa phương đợi, nếu không phải tới nghe đạo, cũng đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Đột nhiên, một tên mặt mũi tràn đầy hung tướng hòa thượng áo xanh tay cầm trường côn, mang theo 6 tên đồng dạng khí tức hung hãn tăng nhân xông ra sau đài, cấp tốc đem Tần Liêu cùng Tất Thanh vây quanh tại bên trong. Như vậy hung thần ác sát, đến tột cùng là tăng nhân vẫn là cường đạo? Tần Liêu mặt không đổi sắc, nhìn chăm chú lên dẫn đầu đại hòa thượng hỏi. Tốt rồi. Pháp đài bên trên, Thánh Đức Từ Tốn nói, Nguyên Âm, dẫn người lui ra. Vâng. Đại hòa thượng hung tợn chừng Tần Liêu liếc mắt một cái, chợt dẫn người lui đến pháp đài bên cạnh, giống như trung bộ đứng vững. Thời gian không còn sớm, chúng ta trực tiếp bắt đầu giảng kinh đi. Lập tức, Thánh Đức dứt khoát không nhìn Tần Liêu, cao giọng nói, chính là bởi vì nhìn không ra đối phương hư thực, cũng không có tất thắng lòng tin, cho nên đối mặt hòa thượng này khiêu khích, hắn ngược lại nhịn xuống, để tránh việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Mà đối với hắn chủ động né tránh, Tần Liêu không chỉ không có hùng hổ do người, thậm chí là giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, lặng lặng nhìn đối phương ngồi ngay ngắn đài cao, đại nói tiền tài là vạn ác chi nguyên. Không thể phủ nhận, cái này Thánh Đức nói đạo lý tìm không ra mảy may ma bệnh, nhưng hết lần này tới lần khác là cái này cực điểm hiện thực đạo lý, phối hợp thượng các loại Phật kinh chân ôn, ngược lại rời bỏ chân chính Phật đế. Hắn nói, người không nên truy đuổi danh lợi, hẳn là tiếp nhận hết thảy đã phát sinh sự tình, học được thản nhiên đối mặt. Hắn nói, đời này chịu khổ, là đang vì đời trước thứ tội, đời này chỉ cần nhẫn nhục chịu đựng, làm người tốt, tiếp sau liền có thể vượt qua cuộc sống thoải mái. Một hệ liệt chỉ tốt ở bề ngoài cái gọi là chân lý, nghe được không ít người dường như hiểu ra, thậm chí là lòng sinh vui vẻ, ngay cả Tần Liêu bên cạnh Tất Thanh cũng nhịn không được gật đầu phụ họa. Thực tế là lời nói này đối với tầng dưới chót dân chúng đến nói, quá có sức hấp dẫn. Bọn hắn rõ ràng mình đời này rất khó lại làm quan to hiền quý, như vậy an phận thủ thường, rời xa tội ác, kiếp sau đầu thai làm quyền quý cũng không tệ. Thế là, mục tiêu cuộc sống liền biến thành kiếp sau ném cái tốt thai, cá nhân vấn đấu bốn chữ này trực tiếp bị xóa bỏ. Yêu ngôn hoặc chúng a. Đảo mắt tứ phương, Thần Liêu thì thảo nói, sư thúc, ta cảm giác còn rất có đạo lý. Tất Thanh vô ý thức nói, bảnh. Tần Liêu một cái tay truy đập vào đầu hắn bên trên, tức giận nói, đồ đần, thời kỳ thượng cổ, nếu như người người đều thờ phụng một bộ này, liền sẽ không có Phật tổ cùng đầy trời thân phận. Mà lại, Như Lai Phật tổ đọc đúng theo mặt chữ, chính là đúng như chi ý, tức cố gắng thông qua, không ngừng tích lũy thiện nhân, cuối cùng rốt cuộc thành Phật, tên cổ Như Lai, cũng chính là chân thân Như Lai. Không cố gắng, ở đâu ra đúng như? Từ cực kỳ lâu trước kia, hắn liền bắt đầu Phật đạo song tu, cứ việc chỉ là đem Phật môn công pháp xem như phụ trợ, nhưng tại lâu ngày tích lũy xuống, cũng hiểu ra không ít Phật lý, chí ít sẽ không bị thánh đức mê hoặc ở, thậm chí còn có thể liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề. Tất Thanh bừng tỉnh đại ngộ, chợt lại nhìn về phía những cái kia rất tán thành dân chúng, đông dưng dùng mình một cái, sư thúc à, bọn họ như đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, chẳng phải là sẽ ngộ nhập lạc lối? Nơi nào là ngộ nhập, rõ ràng là cam tâm tình nguyện đi vào cái này mỹ hảo ảo động. Tần Liêu yếu ớt thở dài, tiếp lấy liếc nhìn hướng chung quanh dân chúng, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một người thanh niên trên thân, chậm rãi meo lại đôi mắt. Thánh Đức Pháp Sư dù tại tuyên truyền giảng giải, có thể dư quang lại một mực đang nhìn chăm chú Tần Liêu, mắt thấy đối phương chẳng biết tại sao lại để mắt tới chính mình mục tiêu, trong lòng siết chặt, liền rốt cuộc nói không đi xuống, phải đạo, tốt rồi, hôm nay trước hết nói đến nơi đây đi. Mặt khác, bổ tọa còn có một cái tin vui công bố, mời mọi người chớ nên sốt ruột rời đi. Dám hỏi Pháp Sư, ra sao tin vui? Một lao giả đông nhiên hỏi. Thánh Đức Pháp Sư mỉm cười nói, ta muốn tại trong các ngươi tuyển ra một vị đệ tử nhập thất, dốc lòng dạy bảo, chuẩn bị tương lai kế thừa ta y bát. Chỉ một thoáng, toàn bộ chùa miếu đại viện vô số tín đồ tất cả đều sôi trào, tiếng kinh hô càng là đình thai nhức óc. Thánh Đức Pháp Sư rất hài lòng dưới mắt tràng diện này, ép tay để các tín đồ lần nữa ngồi xuống về sau, ánh mắt cố ý trong đám người quét tới quét lui, cuối cùng mới cố định tại sớm đã chọn tốt mục tiêu trên thân, cao giọng nói, cái này nhân tuyển chính là Trương Thiên Nguyên. Trong đám người, khí chất văn nhược thư sinh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trở tay chỉ mình, khó có thể tin mà hỏi thăm, ta sao? Không sai, chính là ngươi, Trương Thiên Nguyên, ngươi cùng ta có duyên, cùng Tĩnh Quang tự hữu duyên. Thánh Đức Pháp Sư vừa cười vừa nói, ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta, trở thành ta Thánh Đức đệ tử nhập thất. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Trương Thiên Nguyên chưa mở miệng, xếp bằng ở bên cạnh hắn một tên lão thái thái liền la lớn. Thánh Đức cười nói, thí chủ, ta hỏi chính là Trương Thiên Nguyên. Hắn là cháu của ta. Mang theo một cỗ cay nghiệt tướng lao thái thái giờ phút này lại vẻ mặt tươi cười, vội vàng nói, Thiên Nguyên, ngươi tại sững sờ cái gì, mau dậy ba quỷ chín lạy a. Mãi mãi, ta không thể xuất ra a. Trương Thiên Nguyên nhẹ nói. Thánh Đức nhẹ nhàng nói, không cần xuất ra, mang tóc tu hành cũng có thể. Trương Thiên Nguyên ánh mắt sáng lên, đà tạo pháp sư. Thánh Đức rời tiếp nói, ngươi đi theo ta đi, ta có mấy câu nói muốn đơn độc nói với ngươi. Trong đám người, Tần Liêu thân cái lưng mệt mỏi, quay người nói, đi thôi, Tất Thanh. Tất Thanh yên lặng đuổi theo bước chân hắn, sư thúc, đi chỗ nào? Tần Liêu đi tới liền không gặp, chỉ có một thanh âm vang vọng tại tiểu hòa thượng bên hai, ngươi hồi chùa linh nhận hướng trụ chỉ phương trượng nói rõ tình huống, mà ta có chuyện quan trọng khác xử lý. Nửa khắc đồng hồ sau, mặt mày hớn hở Trương Thiên Nguyên bịn mãi mãi đi ra Tinh Quang tự cửa lớn, từ đáy lòng cảm khái nói, Thánh Đức sư phụ thật không hổ là đương thời thánh tăng, mỗi tiếng nói cử động đều có vô tận tâm ý. Trương mãi mãi bước cảm nói, ngươi nhất định phải nhiều nghe Thánh Đức pháp sư lời nói, kể từ đó, ngày sau chưa hẳn không có thành Phật cơ duyên, mà một khi ngươi thành Phật, mãi mãi ngày tốt lành cũng muốn tới. Trương Thiên Nguyên trùng điệp gật đầu, mãi mãi ngài yên tâm, ta nhất định đi theo sư phụ hảo hảo tu hành. Trong hư không, ẩn thân nặc khí Tần Liêu nhìn chăm chú lên đôi này tổ tôn, đột nhiên kịp phản ứng, Trương Thiên Nguyên cặn bã, hẳn là theo lão bà tử này căn. Nhớ kỹ từ kịch mà biểu hiện đến xem, lão thái thái này tranh chua, quả thực so đối mặt con dâu bà còn muốn hung mãnh. Cùng lúc đó, Tĩnh Quang tự bên trong, đang lúc Thánh Đức pháp sư Nguyên Thần xuất hiếu, hóa thành văn thủ pháp tướng, chuẩn bị đi tới Trương gia phủ đệ lúc, một chùm bạch quang chợt mà bay hàng, ở trước mặt hắn hiện hóa thành bạch linh bộ dáng. Là ngươi? Bạch Linh bái kiến sư thúc. Thánh Đức Nguyên Thần cấp tốc bay trở về gian phòng bên trong, chợt thao túng bản thể đi ra Đại Hùng Bảo Điện, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Linh yên lặng buông xuống hai tay, vừa cười vừa nói, ta phục lệnh của sư phụ đến đây tìm kiếm một viên huyết đan, đi ngang qua cái này chùa miếu trên không lúc, cảm ứng được sư thúc khí tức, liền xuống tới nhìn xem. Thánh Đức mím môi một cái, trầm ngâm nói, ta đã biết huyết đan hành tung, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp ta, đợi tương lai lấy ra huyết đan về sau, ta liền giao cho ngươi đưa về Càn Khôn Động phục mệnh. Bạch Linh sắc mặt vui mừng, vội nói, sư thúc muốn để ta làm sao phối hợp? Thánh Đức nói, ngươi nhanh đi thanh chiêng chống ngõ hẻm thứ 7 hộ Trương gia nhìn xem, như phát hiện một tên mang mũ hòa thượng áo xanh, liền nghĩ biện pháp đem này dẫn tới, chớ nên để này nhìn trộm Trương gia, quấy rầy đến ta kế hoạch. Bạch Linh gật gật đầu, đúng, sư thúc. Thanh chiêng chống ngõ hẻm, Trương gia tiểu viện. Tổ tôn hai người vào cửa về sau, một tên áo vải chất mận, khuôn mặt trắng non thanh thuần thiếu phụ liền chủ động tiến lên đón, cười rạng rỡ kêu, mãi mãi, Thiên Nguyên. Trương mãi mãi gật gật đầu, hỏi thăm nói, nấu cơm sao? Thiếu phụ đội nói, bởi vì không xác định các ngươi lúc nào trở về, cho nên liền không có làm. Không xác định chúng ta lúc nào trở về, ngươi liền sẽ không trước làm tốt chờ lấy. Chờ chúng ta sau khi trở về, hâm nóng đồ ăn, dù sao cũng so hiện làm phải nhanh a. Trương mãi mãi bất mãn nói. Thiếu phụ không phản bắt được, đành phải để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía trợ phu. Trương Thiên Nguyên hút mạnh một hơi, cười khăn nói, Minh Châu, ngươi nhanh đi nấu cơm đi. Mãi mãi, ta đỡ ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi một chút. Trương mãi mãi hử lạnh một tiếng, nói, ngươi liền nuông chiều nàng đi, càng ngày càng không có vợ chồng cương thường. Minh Châu. Trương Thiên Nguyên yên lặng hướng Minh Châu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau đành phải nuốt xuống tất cả bị khuất, quay người đi hướng phòng bếp, cơ giới hóa rửa rau nấu cơm. Tốt xấu ngươi cũng là một tên yêu tiền, tại sao phải khổ như vậy làm đoán chính mình đâu? Đống nhiên, một thanh âm tại này bên tai vang lên. Chính rửa rau Minh Châu đống nhiên ngẩng đầu, quát khẽ nói, ai? Tần Liêu hóa quang mà ra, trên thân Phật quang phổ chiếu, chùa linh nhận, đạo tế, thánh tăng đạo tế. Minh Châu hít sâu một hơi, đội vàng dơ lên trên thất dao phay, ngươi đột nhiên hiện thân, ý muốn như thế nào? Ý muốn cứu ngươi thoát ly khổ hải, tu thành chính quả, đổi lấy một phần độ hóa công đức. Tần Liêu thẳng thắn nói. Minh Châu có chút dừng lại, nói, ta không có thân ở bể khổ, không cần dẫn độ. Ngươi như trong lòng không khổ, vừa mới liền sẽ không thất hồn lạc phách. Tần Liêu lắc đầu nói, nguyên lai sư thúc trong miệng hòa thượng là ngươi a. Cái này lúc, một đạo phát ra từ thần hồn âm thanh đống nhiên tại trong phòng bếp vang lên. Trong lúc rằng co một người một yêu đồng thời quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một bộ váy dài màu lam hồ yêu chậm rãi rơi vào trước cửa, sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú hướng Tần Liêu. Ngươi là ai? Bởi vì sợ kinh động chính đường bên trong tổ tôn hai người, Minh Châu lập tức cũng lấy thần hồn tin tức đạo. Ngươi tốt, ta gọi Bạch Linh. Hồ yêu đưa tay một chỉ Tần Liêu, vừa cười vừa nói, ta tìm hắn có chút việc. Có chuyện mau nói, ta vội vàng đâu. Tần Liêu từ tốn nói, có người mới quên người cũ a. Bạch Linh ý vị thâm trường liếc mắt Minh Châu, tiếp lấy nhìn chăm chú hướng Tần Liêu đôi mắt. Ngươi tóc có còn muốn hay không muốn rồi? Tần Liêu hỏi lại nói. Bạch Linh ra đầu mắt lạnh, vô ý thức rời đi chủ đề, ngươi đi theo ta, chúng ta liền đừng ở này quấy rầy người ta nấu cơm. Tần Liêu đã sớm thông qua thiên nhãn được biết nàng cùng Thánh Đức đối thoại, thậm chí so Bạch Linh hiểu rõ hơn Thánh Đức kế hoạch là cái gì, bởi vậy lại há có thể đi theo đối phương rời đi. Vạn nhất hắn chân trước vừa đi, Thánh Đức chân sau liền thay đổi kế hoạch, như vậy hắn liền mất đi xây dựng ở tiên tri thượng tốt nhất cơ hội. Ngươi nếu cũng biết đây là quái dày, vậy liền nói ngắn gọn đi, ta cùng vị này Minh Châu tiểu thư còn không có trò chuyện xong đâu. Việc này tuyệt mật. Bạch Linh nói. Ngươi sẽ không truyền âm? Tần Liêu một mặt ngạc nhiên mà hỏi thăm. Bạch Linh liền truyền âm nói, là có liên quan tại Thánh Đức Pháp Sư bí mật, ngươi không muốn biết sao? Tần Liêu lắc đầu, không hứng thú, ngươi có thể đi. Bạch Linh ngạc nhiên. Không nên a, hắn làm sao lại đối Thánh Đức Sư Thúc không hiểu hứng thú đâu. Ngươi còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có, liền đi nhanh lên đi. Tại này sững sờ không hiểu gian, Tần Liêu bỗng nhiên xua đổi đạo. Bạch Linh mím môi một cái, nói, nếu như là ta nghĩ quy y đâu? Tần Liêu còn muốn dùng nàng để nghe lén càn khôn động động thái đâu, lại há có thể tiếp nhận nàng cái gọi là quy y đi. Huống chi, hắn rõ ràng là, Bạch Linh cũng không phải thật muốn quy y Phật môn, chỉ là muốn đem chính mình dẫn đi, vì Thánh Đức sáng tạo cơ hội. Quên đi thôi, ta chân trước vừa thu ngươi, ngươi kia si tỉnh sói đen sư minh nghe vị liền đến, không chừng còn muốn bắt cóc ai đến cho ta trao đổi đâu. Mà ta lại không thể cả ngày canh giữ ở mỗi người bên người, cho nên, nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Tần Liêu khoát tay nói, Bạch Linh, đây coi như là đạo tế sợ chính mình sao? Nhưng vấn đề là, sư thúc giao xuống nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, nàng đỗng nhiên lấy như quỷ mị tốc độ thuấn di đến Minh Châu sau lưng, lấy ra ma đao chống đỡ tại nàng dưới cổ Hạ Phương. Đạo tế, ngươi không phải nghĩ độ hóa nàng sao? Ngươi nếu không nhanh lên rời đi, ta cái này giết nàng. Tần Liêu buồn cười, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Bạch Linh, sau một khắc, Minh Châu hai con ngươi đột nhiên hóa thành huyết hồng sắc, trong thân thể tùy theo khuấy động lên một cỗ hung mãnh cương khí, cứ thế mà đem Bạch Linh trong tay phi đao phóng tới Tần Liêu ở chỗ đó. Phần này lễ gặp mặt không tệ a. Tần Liêu lấy thời không pháp tác định trụ trôi này xong đầu ma đao, chật kéo về trong lòng bàn tay thưởng thức. Đồng dạng bị cương khí đẩy ra, Bạch Linh cũng không lo được Minh Châu, lập tức nào về phía Tần Liêu, đem ma đao trả lại cho ta. Chính đường bên trong, Trương Mãi Mãi đột nhiên ngước mắt hỏi, thanh âm gì? Tựa như là một nữ nhân gọi âm thanh. Trương Thiên Nguyên đáp lại nói. Trương Mãi Mãi bỗng nhiên đứng dậy, nói, đi, đi ra xem một chút. Nghiên hai lắng nghe đến hai người đối thoại, Minh Châu trong lòng âm thầm lo lắng, không kịp ngẫm nghĩ nữa quá nhiều, lập tức phun ra một viên huyết đan, trực tiếp phong cấm toàn bộ chính đường. Bành. Cái này lúc, Trương Mãi Mãi mới vừa tới đến đường trước cửa, cám đầu tiến lên gian liền đâm vào một đoàn hồng quang bên trên, suýt nữa bị đạn ngã xuống đất. Mãi Mãi, ngươi không sao chứ? Trương Thiên Nguyên một thanh đỡ lấy Mãi Mãi, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Trương Mãi Mãi lung lay đầu, đưa tay đẩy hướng hồng quang, thì thào nói, cái này tình huống như thế nào? Không phải là quỷ đánh tường, nhưng bây giờ vẫn là giữa ban ngày a. Trong phòng bếp, Tần Liêu tay trái cầm ma đao, tay phải không ngừng đánh lui lấy liều mạng bọn tới Bạch Linh, nhẹ nhõm bộ dáng lệnh Minh Châu âm thầm kinh hãi. Nàng có thể đánh giá ra, nếu như mình không sử dụng nội đan lời nói, chỉ sợ không phải cái này Hồ Yêu đối thủ. Có thể cái này Hồ Yêu cho dù là đem hết toàn lực, nhưng cũng không đủ trước mắt Thánh Tăng một cái tay đánh. Thực lực khủng bố như vậy. Hô, uống, hô, uống. Một lúc lâu sau, Bạch Linh thở hồng hộc ngừng lại, đầu đầy mồ hôi nói, ngươi đường đường chùa Linh Nhận Thánh Tăng, sao có thể đoạt ta đồ đâu? Ai đoạt ngươi đồ vật rồi? Đây rõ ràng là chính ta bắt được. Thần Liêu lắc đầu nói. Bạch Linh khí nói không ra lời. Đối mặt như thế một cái thực lực cường đại lại không nói võ đức chính đạo cao nhân, nàng có vẻ như mất đi tất cả chế hành thủ đoạn. Không thể làm gì dưới, nàng chỉ có thể cắn răng phát ra một tiếng ho hét, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem đao trả lại cho ta. Chương 1748, Tần Liêu, cầm pháp hải kịch bản. Chương 1748, Tần Liêu, cầm pháp hải kịch bản. Tần Liêu ghé mắt nhìn về phía Minh Châu, bình tĩnh nói, liên quan tới cây đao này chuyện chờ một hồi hay nói, ta hiện tại muốn trước cùng Minh Châu nói chuyện. Minh Châu không hiểu khẩn trương lên, do hỏi, giữa chúng ta còn có cái gì tốt nói? Tần Liêu nói, ngươi vì sao muốn tại Trương gia đệ thấp làm tiểu? Minh Châu do dự mãi, cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, Thiên Nguyên kiếp trước đã cứu ta, ta là đến báo ân. Bạch Linh, trùng hợp, ta cũng thế. Chờ một chút, không đúng. Chính mình thời gian dài như vậy không gặp chức lượng, làm sao cũng không nghĩ hắn đây. Trong lúc nhất thời, Bạch Linh lâm vào thật sâu trong suy tư. Tần Liêu giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán, chợt nói, không đúng, ngươi cùng Trương Thiên Nguyên kiếp trước không có cái này đoạn nhân quả. Không có khả năng. Minh Châu quả quyết nói, không tin, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi địa phủ tra sổ sinh tử. Tần Liêu nói, nhìn xem hắn nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng. Minh Châu nội tâm đột nhiên dao động, chần chừ nói, có thể ta rõ ràng là tận mắt nhìn thấy. Có đôi khi, tận mắt nhìn thấy cũng không cách nào đại diện sự thật, bởi vì đôi mắt cũng sẽ bị lừa gạt. Tần Liêu nói, trái lại, nhân quả tuyến là sẽ không gạt người. Minh Châu lặng im một lát, kiên định nói, coi như không phải, ta cũng sẽ không rời đi hắn. Tần Liêu, làm sao đông nhiên có loại chính mình cầm pháp hải kịch bản cảm giác đâu? Nghĩ tới đây, lại liên tưởng đến Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên, hắn đột nhiên hỏi, người yêu Trương Tiên Nguyên, nhưng đối phương yêu người sao? Hắn đương nhiên yêu ta. Minh Châu không chút nghĩ ngợi nói, hắn đối ta quan tâm đầy đủ, quan tâm nhập vi. Ngươi có hay không nghĩ tới, phần này tốt là bởi vì ngươi có thể cho hắn mang đến lợi ích. Tần Liêu nói, có lẽ, hắn yêu chỉ là lợi ích. Tuyệt đối không thể. Minh Châu chém đinh chặt sắt nói. Tần Liêu lắc đầu, nếu không phải là cần độ hóa ngươi công đức, ta là thật nghĩ tôn trọng vận mệnh của ngươi, nhìn ngươi ăn nhiều chút khổ sở. Minh Châu, đánh cược như thế nào? Tại này trầm mặc gian, Tần Liêu lên tiếng lần nữa. Minh Châu cẩn thận mà hỏi thăm, cái gì cược? Liên cược Trương Thiên Nguyên là yêu ngươi, vẫn là yêu tự thân lợi ích? Tần Liêu nói, nếu là cái trước, như vậy ta không chỉ sẽ buông xuống độ hóa ý nghĩ của ngươi, thậm chí còn có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, nhưng phạm là ta có thể làm đến, liền sẽ không chối từ. Nhưng nếu là cái sau, ngươi về sau liền chặt đứt Trần Uyên, theo ta tu hành đi. Minh Châu, nàng không biết nên không nên làm như thế, nhưng lại cảm thấy mình phần thắng khá cao. Dù sao, Thiên Nguyên làm sao lại không yêu chính mình đâu? Nếu nói là để hắn tại tự thân tính mệnh cùng mình ở giữa lựa chọn, Thiên Nguyên có lẽ sẽ tiếp mệnh, nhưng là cái gọi là lợi ích, sao có thể so ra mà vượt hai người bọn hắn vợ chồng hòa thuận? Yêu cầu này có thể là vạn lượng hoàng kim. Ngay tại nàng đối với cái này do dự gian, Tần Liêu đông nhiên nói, có cái này vạn lượng hoàng kim, các ngươi hai vợ chồng về sau liền có thể vượt qua phú quý thời gian, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Nhìn xem một màn này, Bạch Linh nhịn không được nói, lão tế, ngươi bây giờ không một chút nào giống thánh tăng, ngược lại giống như là muốn kéo nhà lành xuống nước dâm tăng. Tần Liêu tức giận liếc mắt, nói, ngươi biết cái gì? Hòa thượng ta thần cơ diệu toán, tính ra Minh Châu trong số mệnh có một lần chết kiếp, mà lại là chết bởi người yêu chi thủ. Ta đây là tại cứu nàng ra bể khổ, không phải muốn kéo nàng xuống nước. Bạch Linh hừ nhẹ một tiếng, lời hữu ích đều là ngươi đang nói, ai biết ngươi có phải hay không lừa gạt người. Thần Nhiêu nói, ta cần hướng ngươi chứng minh sao? Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm liền tốt. Bạch Linh, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái này lúc, Minh Châu thở phào một hơi, nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thần Nhiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Linh, xin ngươi giúp một chuyện. Bạch Linh trong nháy mắt cảnh giác lên, hỗ trợ cái gì? Giả bộ làm Thiên Đình công chúa, đợi chút nữa đánh vỡ đường môn hồng quang, cứu ra kia tổ tôn hai người. Sau đó lấy cớ ở tại Trương gia, giả ý phương tâm ám hứa. Như Trương Thiên Nguyên mắc câu, liền muốn cầu hắn bỏ vợ, nhìn hắn ra sao phản ứng. Nếu như hắn yêu Minh Châu, chắc chắn sẽ không đi đến một bước này, nhưng nếu là không yêu. Thần Liêu chậm rãi nói, ngươi quỷ tâm con mắt thật nhiều. Bạch Linh không nhịn được lẩm bẩm một câu, chợt kịp phản ứng, không đúng, ta dựa vào cái gì giúp ngươi à? Thần Liêu gõ gõ ma đao, ngươi giúp ta lần này, ta đem đao trả lại cho ngươi. Bạch Linh nói, ngươi sẽ không tư lợi mà bội ước a? Ngươi gặp qua ta gạt người sao? Thần Liêu hỏi lại nói. Bạch Linh nghĩ nghĩ, phát giác chưa từng thấy qua, tội đạo, vợ ngươi chẳng phải đang chùa linh nhận sao? Ngươi làm sao không tìm nàng hỗ trợ? Tìm nàng hỗ trợ, cây đao này ngươi liền có thể giữ lại. Trong mắt ta, nợ nhân tình so ngươi cái này đem phá đao trọng nhiều. Không có cây đao này, ta sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng, tính, cùng ngươi nói những thứ này làm gì, ngươi liền nói có làm hay không đi. Thần Liêu đạo. Bạch Linh hít sâu một hơi, ta làm. Vậy thì bắt đầu đi. Tần Liêu cười cười, vung tay háo gian bung ra một cỗ tiên khí, hóa thành một đầu hồng mặt quỷ vương, tiếp lấy hướng Bạch Linh nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là Thiên Đình ngự giới tứ trọng thiên tiên thần, tên nha, liền cứ gọi Bích Giao đi. Bạch Linh nhịn không được nói, ngươi là thật có thể biên. Chốc lát, chính đường bên trong, ngay tại tổ tôn hai người dùng hết các loại biện pháp muốn rời khỏi phòng lúc, chợt nghe một đạo khẽ kêu tiếng vang triệt đỉnh viện, yêu nghiệt phương nào, dám trêu đùa dân chúng. Ta chính là địa ngục quỷ đói vương, ngươi là ai, dám quản ta chuyện không quan hệ. Lập tức, một đạo âm lãnh thanh âm khàn khàn vang lên. Nghe tốt rồi, ta chính là Thiên Đình ngự giới tứ trọng thiên Bích Giao tiên tử, lập tức dập đầu nhận lầm, ta có lẽ còn biết tha cho ngươi một mạng. Ai tha ai còn nói không chừng đâu. Nương theo lấy một đạo gầm thét, trận trận binh khí giao kích âm thanh không ngừng truyền vào đường bên trong. Trọn vẹn nửa nén hương thời gian sau, binh khí giao kích âm thanh dần dần ngừng, dán lên chính đường cửa lớn hồng quang đống nhiên phân liệt, hai ông cháu tiếp lấy liền nhìn thấy một bộ váy trắng, tiên tư tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đến, lo lắng hỏi, các ngươi không có sao chứ? Lao thân bái kiến tiên tử. Trương Mãi Mãi lập tức quỳ túi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc. Trương Thiên Nguyên lại nhìn xem Bạch Linh thất thần, thẳng đến bị Mãi Mãi túm một chút về sau, vừa mới kịp phản ứng, quỳ theo ngã xuống đất. Bạch Linh phất phất tay, lấy yêu khí đem hai người cách không đỡ dậy, mỉm cười nói, các ngươi không có việc gì liền tốt, trong phòng bếp còn có một người té xỉu, ta đi xem một chút. Minh Châu. Trương Thiên Nguyên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo chạy ra đường môn. Trương Mãi Mãi nhìn qua hai người bóng lưng, trên khuôn mặt giản mua đột nhiên hiện lên một bôi trầm tư. Sau đó không lâu, trong phòng ngủ, tại Bạch Linh đạo đạo tỏa ra ánh sáng lung linh pháp lực cứu chữa dưới, nằm ở trên giường Minh Châu chậm rãi mở mắt ra, Mãi Mãi, Thiên Nguyên, ngươi thấy kia ác quỷ hay chưa? Trương Mãi Mãi dò hỏi. Minh Châu chậm rãi gật đầu, thấy. Hắn không đối ngươi làm cái gì a? Trương Mãi Mãi truy vấn nói. Minh Châu trong lòng lạnh xuống. Đây là một cái Mãi Mãi nên hỏi ra lời nói sao? Không quan tâm thân thể nàng cũng coi như, ngược lại hoài nghi nàng bị làm bẩn trong sạch. Không có. Cái này lúc, Bạch Linh mở miệng nói, kia ác quỷ căn bản không kịp làm cái gì, liền bị ta thu phục. Vậy là tốt rồi. Trương Mãi Mãi gật gật đầu, nói, đã là như thế, chúng ta trước hết ra ngoài đi, để Minh Châu tính dưỡng thật tốt. Mãi Mãi, ta muốn giữ lại chiếu cố Minh Châu. Trương Thiên Nguyên đạo, ngươi sẽ chiếu cố người sao? Càng chiếu cố càng không tốt. Trương Mãi Mãi nói, nghe ta, để nàng tính dưỡng là được. Nhìn xem trượng phu lại lần nữa khuất phục, Minh Châu yên lặng cúi đầu. Tại cái nhà này, nàng đúng là chịu quá nhiều bị quất, toàn bộ nhờ trượng phu yêu chống đỡ. Nếu như ngay cả phần này yêu đều là giả, như vậy, nghĩ tới đây, nàng thân thể lập tức khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Vài ngày sau, chính hoàng hôn, ra đường mua thức ăn, Trương Thiên Nguyên vừa mới trở lại Trương gia trước tiểu viện, liền bị giấu ở xó xỉnh bên trong Mãi Mãi kéo đến một bên, thậm chí là càng chạy càng xa. Mãi Mãi, ngài muốn dẫn ta đi đâu a? Mắt thấy dần dần rời xa gia viện, Trương Thiên Nguyên nhịn không được hỏi. Trương Mãi Mãi quay đầu mắt nhìn, phát hiện căn bản nhìn không được nhà mình tiểu viện về sau, vừa mới nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không thích Bích Giao tiên tử? Trương Thiên Nguyên, ngươi hai ngày này biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt, nếu thích, sao không truy cầu đâu? Câu kia thơ cổ nói thế nào, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ngươi không có nghe Bích Giao tiên tử nói sao? đợi nàng luyện hóa hết kia ác quỷ về sau, liền muốn xoay chuyển trời đất thượng. Trương Mãi Mãi lại lần nữa nói: "Mãi Mãi, ta như thế nào xứng với trên trời tiên tử đâu?" Trương Thiên Nguyên thấp giọng nói: "Hồ đồ a." Trương Mãi Mãi chọc chọc độ ngực hắn, nói: "Ngươi nếu có được đến nàng phương tâm, như vậy cái này nên nàng nghĩ biện pháp giải quyết chuyện, mà có nàng nhờ nâng, ngươi còn sợ chính mình thành không được thần tiên." Trương Thiên Nguyên. Ngày kế tiếp, thừa dịp Minh Châu như thường ngày bế quan luyện châu thời khắc, Trương Thiên Nguyên mặt mũi tràn đầy khẩn trương gõ mở Bạch Linh cửa phòng, mở miệng nói: "Bách Giao tiên tử, ta có một phong thư muốn tặng cho ngươi." Bạch Linh nhíu mày, đưa tay từ trong tay hắn tiếp nhận phong thư, mở ra xem, rõ ràng là một phong ngôn từ khẩn thiết thư tình: "Toại đạo, ngươi làm như thế, nghĩ tới Minh Châu cảm thụ sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi làm tiểu?" Trương Thiên Nguyên nói: "Không không không, các ngươi đều là đại." Ha ha. Bạch Linh cười lắc đầu, nói: "Trương công tử, ngươi cảm thấy cái này hiện thực sao?" Trương Thiên Nguyên nhìn qua hắn mặt mũi tràn đầy thất lạc dáng vẻ, Bạch Linh đem thư tình nhẹ nhàng đặt ở bàn thượng: "Như vậy đi, nếu như ngươi chịu vì ta bỏ vợ, như vậy ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút." Trương Thiên Nguyên đang từng nói: "Chính là, Minh Châu là ta kết tóc thế tử, mà lại nếu không phải nàng vất vả luyện chế màu hồng chân châu, chúng ta ra cũng không có hôm nay. Cái này cùng ta có quan hệ thế nào đâu?" Bạch Linh hỏi ngược một câu, lập tức nói: "Ta chính là thiên giới thiên tử, cho dù nhớ trần tục, cũng không có khả năng cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một cái nam nhân." Trương Thiên Nguyên trong mấy mắt, mặt trời lặn mặt trăng lên. Minh Châu chậm rãi đẩy ra châu phòng cửa lớn, ngược lại đi vào phòng bếp nấu cơm. Cùng một thời gian, Trương Thiên Nguyên đi ra đường môn, hai tay nắm bắt một phong thư, không ngừng tại trong đình viện bồi hồi, nhưng thủy trung hạ không chừng quyết tâm. Minh Châu không quan tâm cắt lấy đồ ăn, thế nhưng dư quang lại vẫn luôn tại trượng phu trên thân. Khủ. Nhà chính bên trong, lão thái thái ho nhẹ một tiếng, dường như thúc giục, thế là Trương Thiên Nguyên liền cắn răng, nhanh chân đi vào cửa phòng bếp trước: "Minh Châu, có kiện sự tình, ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút." Minh Châu tâm thần run rẩy, miễn cưỡng cười vui nói: "Chuyện gì a, Thiên Nguyên?" Trương Thiên Nguyên hít sâu một hơi, cầm trong tay phong thư nhẹ nhàng đặt ở đồ ăn trên bảng: "Ta không biết nên nói thế nào, chính ngươi xem đi." Dứt lời, hắn lập tức quay người đi ra ngoài. Minh Châu trái tim giống như là bị hung hăng đâm một đao, nhưng vẫn là hai tay run run, lấy ra trong phong thư trang hai tấm giấy, chỉ thấy một tấm là giải thích, mà đổi thành một tấm, rõ ràng là thư bỏ vợ. Ngày thứ hai, một đêm không ngủ, Trương Thiên Nguyên chậm rãi đi vào kho củi trước, nhẹ giọng kêu: "Minh Châu, Minh Châu." Nhưng mà kho củi bên trong lại không có chút nào đáp lại, ngay tại hắn đưa tay tiếng đập cửa, cái này cửa gỗ lại trực tiếp bị đẩy ra. "Minh Châu." Trương Thiên Nguyên lập tức xông vào gian phòng bên trong, đảo mắt tứ phương, đâu còn có thể tìm được kia thân ảnh quen thuộc. Chỉ là trong lòng của hắn không chỉ không có tâm tình bị thương, ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, loại này lỏng lẻo cảm xúc tại hắn phát hiện Bích Giao cũng không thấy về sau, lập tức chuyển biến làm bối rối, tựa như phát điên được bắt đầu tìm kiếm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. "Người đang tìm cái gì?" Đột nhiên, một thanh âm từ hắn bên tai vang lên. Trương Thiên Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, âm thanh khô không nói: "Sư phụ, ngươi có hay không nhìn thấy một cái gọi Bích Giao tiên tử?" Thánh Đức pháp sư lông mày cau lại: "Bích Giao tiên tử?" "Chùa Linh Ẩn." Thiền viện bên trong, làm Yên Chi tử Bạch Linh trong miệng biết được Minh Châu nhân sinh kinh nghiệm về sau, nhịn không được nói: "Kia Trương Thiên Nguyên, quả thực không xứng là người." Bạch Linh rất tán thành, toàn bộ Trương phủ tất cả chi tiêu, tất cả đều là Minh Châu nhọc nhằn khổ sở nuôi châu đổi lấy. "Đúng, còn có một chuyện không nói, ngươi biết Minh Châu là thế nào nuôi châu sao?" "Dùng máu tươi của mình." Những năm gần đây, nàng không biết vì Trương gia lưu bao nhiêu huyết. "Yên Chi, quả nhiên là hàng so hàng nên ném, người so với người đáng chết. Cùng kia Trương Thiên Nguyên so sánh, ngay cả nhà mình tướng công đều có người dạng." Thiền viện Phật đường tiền, Tần Liêu đứng ở Nguyên Không lão hòa thượng bên người, nhìn xem viện bên trong một người hai yêu trò chuyện vui vẻ, rất muốn nói một câu: "Có phải hay không không đúng chỗ nào?" "Bạch Linh a Bạch Linh, ngươi có phải hay không quên đi, ta hiện tại vẫn là đối lập trận doanh." "Đạo tế a." Đột nhiên, Nguyên Không la lên. Tần Liêu cấp tốc lấy lại tinh thần: "Phương trượng, ngươi tại hậu sơn tìm một chỗ lại xây một tòa am đi, nam nữ khác nhau, nhân yêu khác đường, Minh Châu không quá thích hợp ở tại trong chùa linh nhận." Nguyên Không nói. Tần Liêu gật gật đầu: "Đúng, phương trượng." Sau đó không lâu, ngay tại Yên Chi, Bạch Linh, Minh Châu ba người đi thăm Tần Liêu lấy pháp lực kiến tạo ra được tinh tâm am lúc, Tất Thanh đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, hướng về phía đứng ở am trước Tần Liêu nói: "Đạo tế sư thúc, không tốt, có người tới tìm ngươi phiền phức, nói là ngươi bố cục đoạt người ta thế tử." Tần Liêu, mặc dù kết quả là kết quả này, nhưng lời nói này, làm sao hắn cùng Tào Tặc giống như? Hiện tại nha môn quan binh đều đến, liền đợi đến ngươi quá khứ đâu? Khó khăn thuận thở ra một hơi, Tất Thanh ngay sau đó nói: "Là Trương Thiên Nguyên sao?" Yên Chi đột nhiên đi ra tinh tâm am, lãnh thúc hỏi. Tất Thanh gật gật đầu, tựa như là gọi tên này. "Thật sự là không cần mặt mũi, ta cái này đi mắng hắn một trận." Tiên Chi mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Tần Liêu nhịn không được cười lên, lập tức nói: "Minh Châu, ngươi trước hết tại trong am chờ xem, ta cùng Yên Chi đi gặp kia Trương Thiên Nguyên, nhìn hắn còn có lời gì nói." Chương 1749, Thánh Đức, vì sao lại có người như thế giọt nước không lọt đâu? Chương 1749, Thánh Đức, vì sao lại có người như thế giọt nước không lọt đâu? Chùa Linh Ẩn, Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Trương Thiên Nguyên cứng cổ, trừng trong mắt, ngay trước cổng Đông Đảo tăng lữ mặt quát tầm lên: "Chùa Linh Ẩn hòa thượng đạo thế, làm cục mưu họa thê tử của ta, dụng tâm hiểm ác, tội ác tày trời, Phật tổ a, ngươi sao có thể tha thứ loại chuyện này phát sinh đâu?" Một bên xó xỉnh bên trong, Quảng Lượng quay đầu nói với Tất Thanh: "May mắn hiện tại các tín đồ đều bị Tĩnh Quang tự hấp dẫn đi, nếu không ta chùa Linh Ẩn lần này có thể mất mặt ném lớn." Tất Thanh nói: cái này có mất mặt gì? Hắn nói khẳng định không phải sự thật. Đồ đần, ngươi cùng ta đều biết đây không phải sự thật, nhưng người ngoài không biết ta. Ngươi suy nghĩ một chút, đạo tế ở bên ngoài thanh danh, lại là ăn thịt uống rượu, lại là Phật tử kết hôn, bắt trước tào tặc, cướp đoạt nhân thê, cùng hắn hình tượng quả thực trời đất tạo nên, người ngoài tin tưởng đứng dậy không có bất luận cái gì độ khó. Quảng Lượng nói. Thất Thanh cứng rắn muốn nói như vậy, còn giống như thật sự là Phật môn thánh địa, là ai ở đây hô to gọi nhỏ? Ngay tại Trương Thiên Nguyên càng nói càng thái quá, càng mắng càng khó nghe thời khắc, Tiên Tri đột nhiên tách ra trước cửa nhóm tăng, nghiêm nghị quát hỏi. Trương Thiên Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, nói, chùa Linh Nhận Hòa Thượng đều không nói gì, ngươi vội vàng nhảy ra làm gì? Làm càn. Tiên Tri ánh mắt phát lạnh, trong chốc lát thoáng hiện đến trước mặt hắn, đưa tay bóp lấy nảy cái cổ. Buông xuống, buông xuống. Tần Liêu xúc địa thành thốn, vừa xài bước ra, thuấn di đến hai người bên cạnh, lấy quạt lá cọ nhẹ nhàng vỗ vỗ Yên Chi cánh tay. Theo đạo đạo kim quang sáng lên, Yên Chi cánh tay mềm nhũn, như vậy thả rơi. Mà Trương Thiên Nguyên thì là cấp tốc cùng hắn hai kéo dài khoảng cách, từng ngụm thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy hồi hộp bộ dáng. Trương Thiên Nguyên, ngươi di tình biệt luyến, cũng phải vì cưới người khác bỏ vợ cũng coi như, hiện tại ngươi cùng Minh Châu đã không quan hệ, còn tới nháo cái gì? Yên Chi chất vấn. Có người nói cho ta, ta là bị làm cục, người này chính là chùa Linh Nhận đạo tế hòa thượng. Trương Thiên Nguyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chớ cho mình kiếm cớ, ngươi nếu là thật sự yêu vợ mình, lại há có thể vì lợi ích mà bỏ vợ? Yên Chi cười lạnh nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là ai a? Trương Thiên Nguyên chất vấn. Ta là bạn của Minh Châu. Yên Chi nói, hiện tại ta đã biết tất cả đi qua, ngươi thái độ đoan chính điểm, đối lý liền đừng nhảy ra phát ngôn bừa bãi, nếu không mất mặt vẫn là chính ngươi. Ta cũng không có nghe nói qua Minh Châu có người như thế một vị bạn bè. Trương Thiên Nguyên nói, tóm lại, hôm nay ta nếu như là không gặp được Minh Châu lời nói, ta là sẽ không đi. Đã ngươi không nghĩ thể diện, vậy ta đành phải để ngươi chẳng phải thể diện rời đi. Tần Liêu lắc đầu, múa quạt gian đêm này huyền không phong ấn, một đường dẫn dắt ra Đại Hùng Bảo Điện, chợt đột nhiên vung tay vung ra. A! Trương Thiên Nguyên thét chói tai vang lên sông lên trời không, trong nháy mắt biến mất tại chúng tăng lữ trong mắt. Ném như thế cao, hắn sẽ không bị ngã chết ta. Yên Chi quay người đi ra đại điện, ngẩng đầu hỏi. Sẽ không, có người tiếp lấy hắn đâu. Tần Liêu khoát tay áo cây quạt, cười như không cười nói. Linh ẩn ngoài núi. Một đóa kim mây mũi tên nhọn xẹt qua hư không, vững vàng tiếp được cấp tốc rơi xuống Trương Thiên Nguyên. Kim mây phía trên, đương nhiên đó là một bộ kim sắc cà sa, khí độ siêu phàm nhập thánh thánh đức pháp sư. Đệ tử bái kiến sư phụ. Trương Thiên Nguyên vội vàng quỳ túi ở trước mặt đối phương, trùng điệp dập đầu. Thánh đức pháp sư điều khiển kim mây lướt qua vô số nóc phòng, từ tốn nói, đứng lên đi, Thiên Nguyên. Trương Thiên Nguyên lắc đầu, trên mặt đột nhiên hiện lên một bôi đoán độc thần sắc, cầu sư phụ vì ta làm chủ, trừng trị dâm tăng đạo tế. Vi sư cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng tiếc rằng vi sư cũng không phải kia đạo tế đối thủ. Bằng không mà nói, vừa mới liền trực tiếp đi theo ngươi đi trên núi muốn người. Thánh đức pháp sư thở dài nói, hắn dù không biết đối phương trong miệng Bích Giao tiên tử là người thế nào, nhưng hắn biết đến là Trương Thiên Nguyên nhất định là bị bố cục tính kế, mà kia Bích Giao xuất hiện, chỉ sợ là ý tại Minh Châu. Sau đó thông qua Minh Châu thể nội huyết đan, hắn cảm ứng được đối phương người tại chùa Linh Nhận, lúc này mới báo cho Trương Thiên Nguyên trận tướng, cũng khuyến khích lấy hắn đến náo sự, gửi hy vọng ở có thể tiếp hồi Minh Châu. Dù sao, đối với chính hắn đến nói, Minh Châu tại Trương Thiên Nguyên trong nhà, so tại chùa Linh Nhận muốn tốt làm nhiều. Cái này lúc, Trương Thiên Nguyên đống nhiên trừng lớn hai mắt, a, thế mà liền ngài đều đánh không lại hắn sao? Liều chết đánh cược một lần, có lẽ có thể thắng chi, nhưng không phải đến bạn bất đắc dĩ, vi sư cũng không sẽ cùng này liều mạng a. Thánh Đức nói. Trương Thiên Nguyên đặt mông ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách hỏi, thật sự không có cách nào sao? Có. Thánh Đức đáp lại nói. Trương Thiên Nguyên ánh mắt đống nhiên sáng lên, mời sư phụ chỉ giáo. Hôm sau, trong chùa Linh Nhận, đang lúc Quảng Lượng cùng Tất Thanh mang theo toàn chùa đại bộ phận tăng nhân làm thể dục buổi sáng lúc, chợt thấy một đám người bác lấy giỏ rau, hùng hùng hổ hổ bước nhanh đi tới. Giám tự sư thúc, đại hỉ a, chúng ta tín đồ trở về. Tất Thanh hưng phấn nói. Quảng Lượng cười ha ha, cái khác chùa miếu phồn binh đều chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ có chúng ta chùa Linh Nhận hương hỏa sinh sôi không ngừng. Mà liền tại Tất Thanh cười phụ hoa lúc, đã thấy đám kia dân chúng nhao nhao từ rổ bên trong lấy ra dao nát cùng trứng thối, đổ ập xuống đánh tới hướng chúng tăng, doa đến đám tăng lữ cuốn quýt tránh né. Quảng Lượng nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, lớn tiếng hỏi, các ngươi đây là tại làm gì? Đạo tế hòa thượng tham hoa luyến sắc, bố cục mưu đồ người ta thế tử, chúng ta là đưa cho hắn tặng lễ. Một tên làn da ngăm đen đại thẩm nói. Không sai. Có phụ nữ lập tức hưởng ứng nói, hắn không tuân theo giới luật cũng coi như, đây là các ngươi chùa Linh Nhận chuyện, nhưng hắn bố cục hại người, liền không đơn thuần là chùa Linh Nhận chuyện. Phía sau núi Tĩnh Tâm Am, hai thính mắt Tinh Minh Châu đem một màn này nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, thân như quỷ mị cấp tốc chạy đến, khẽ kêu nói, đạo tế pháp sư không có làm cục hại người, các ngươi đều hiểu lầm. Người chính là Minh Châu. Có người hỏi. Đúng, ta chính là Minh Châu, ta chứng minh đạo tế pháp sư là người tốt. Ta xem là ngươi cùng hắn có một chân, mới có thể nói như vậy. Mặt đen phụ nữ cao giọng nói, gian phu dâm phụ. Gian phu dâm phụ. Gian phu dâm phụ. Những người khác nhao nhao đi theo hô to lên, sau đó càng đem rổ bên trong rau nát cùng trứng thối tập trung ném về phía Minh Châu. Minh Châu không tránh không né, nhưng thời khắc mấu chốt, Tần Liêu lại xuất hiện ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng huy động quạt lá cỏ, những cái kia rau nát cùng trứng thối nhao nhao bay ngược trở về, đổ ập xuống nền ở đám kia tặc bà đỡ trên thân. Hòa thượng, ngươi có thể nào lấy mạnh hiếp yếu? Mặt đen phụ nữ hét lớn. Tần Liêu lười nhắc cùng nàng nhiều lời, điều khiển tiên khí, từ này bên cạnh một cái phụ nữ rổ bên trong nhiếp lên một viên trứng thối, trực tiếp nện vào đối phương miệng bên trong. Sau một khắc, tại pháp thuật của hắn công kích đến, nhóm này đến đây xuất khí cùng cho hạ giận bà nương bị đánh chạy chối chết, tranh nhau chen lấn chạy ra chùa linh nhận cửa lớn. Đạo tế a đạo tế, ngươi hôm nay đánh các nàng, thanh danh xem như triệt để thối, ta chùa linh nhận cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Gặp ngươi đều đi về sau, Quảng Lượng lúc này mới trở lại cửa chính chỗ, hướng về phía Tần Nghiêu nói. Tần Nghiêu cười cười, đáp lại nói, coi là thật tướng đại bạch một ngày, tất cả đồn đại vớ vẩn đều sẽ tan thành mây khói. Mà trước đó, chịu đục không phải ta tính cách. Quảng Lượng, đều tại ta, là ta vì thánh tăng, vì chùa linh nhận khai ra trận này phiền phức. Minh Châu khẽ thở dài, nếu không, ta vẫn là rời đi a. Bước ngươi rời đi chính là phía sau màn hắc thủ mục đích a. Tần Nghiêu nói, nếu không ngươi cho rằng đám người này là ai tìm đến? Minh Châu ngạc nhiên, Thiên Nguyên. Tần Nghiêu gật gật đầu, ngươi có biết hay không Thiên Nguyên bái cái tăng nhân vi sư? Ta biết. Minh Châu đáp lại nói, đối phương tự xưng thánh đức, Thiên Nguyên cùng mãi mãi đối nó kính ngưỡng có thêm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay tình huống này chính là bọn hắn hai sư đồ liên hợp làm ra đến. Tần Nghiêu nói, cho nên ngươi liền an tâm tại hậu sơn đợi đi, để tránh xuống núi gặp đối phương độc thủ. Chính là thánh tăng cùng chùa linh nhận thanh danh làm sao bây giờ? Minh Châu hỏi thăm nói. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, làm dư luận, ta so với bọn hắn tại đi. Cách một ngày, tướng mạo hung ác, lại khoác màu xanh tăng y đại hòa thượng đội vàng chạy vào tinh an chùa, một đường chạy gấp đến thánh đức trước cửa phòng. Pháp sư, không tốt. Trên giường, thánh đức đống nhiên mở mắt ra, làm sao rồi? Hai ngày này, trong thành đột nhiên nhiều ra một nhóm kể chuyện xưa người, tự xưng người kể chuyện. Bọn hắn tại quán trà, tử lầu, thanh lâu chờ nơi trốn không phân ngày đêm kể chuyện xưa. Ly kỳ chính là, cái này cái thứ nhất cố sự, lại gọi là Trương Thiên Nguyên vong ân phụ nghĩa, hòa thượng điên độ hóa bạc tinh. Đại hòa thượng nói, thánh đức, cho nên hiện tại trong thành hướng gió là cái gì? Một lát sau, hắn trầm giọng hỏi. Đại hòa thượng đáp lại nói, mọi người đều đang mắng Trương Thiên Nguyên, đồng tình bạc tinh, đồng thời tán dương hòa thượng điên đạo tế. Thánh đức khẽ miệng giật một cái này cũng được. Pháp sư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một mảnh tĩnh lặng gian, đại hòa thượng nhẹ giọng hỏi. Thánh đức thở phào một hơi, lật tay gian lấy ra một viên ốc biển, nhẹ giọng thổi. Linh ẩn núi, chùa linh ẩn. Nghe trên tay chuông bên trong truyền ra tiếng ốc biển, Bạch Linh lập tức từ biệt Minh Châu, bằng nhanh nhất tốc độ đẳng vân giá vũ, đi đến tĩnh an trong chùa. Bạch Linh bái kiến sư thúc. Trong chủ điện, Phật tượng trước. Thánh đức chậm rãi quay người, nhìn chăm chú lên phía trước một bộ váy dài màu lam sư điện. Bạch Linh, hai ngày này ngươi đang bận cái gì? Bạch Linh, nàng có thể bận điệu cái gì? Đội vàng tranh thủ thời gian, đội vàng xem kịch. Từ khi đạo tế sẽ không lại giam cầm nàng về sau, nàng ngược lại gan lớn rất nhiều, cũng dám hướng đối phương bên người gót. Chỉ bất quá, những này là định trước không thể nói cho đối phương biết. Ta đang bận bịu giám thị đạo tế đâu? Có thành quả sao? Thánh đức hỏi thăm nói. Bạch Linh lắc đầu, đạo tế là người cẩn thận, không phải dễ đối phó như vậy. Vậy ngươi liền nghe ta an bài đi. Thánh đức đạo. Bạch Linh ôm quyền thi lễ, mời sư thúc giảng dò. Thánh đức thấp giọng nói, đạo tế khó đối phó, nhưng người đứng bên cạnh hắn không nhất định đều như thế khó chơi. Ngươi gấp chầm chầm chùa linh ẩn, thừa dịp đạo tế lúc ra cửa, tại trong chùa buộc một cái hắn nhất định phải cứu người, sau đó lại nghe ta an bài. Bạch Linh, nàng có tâm từ chối, lại tìm không ra cái gì lý do thích hợp, đành phải không người tuân mệnh. Trong chùa linh ẩn, thiền viện bên trong, mới vừa đi ra phòng ngủ Tần Nghiêu bước chân dừng lại, thở dài nói, chiêu này dùng tốt cũng không thể một mực dùng a, các ngươi không phiền, ta đều phiền. Phiền cái gì? Tiên Tri bỗng nhiên thoáng hiện đến thiền viện trước cửa, tò mò hỏi. Tần Nghiêu khoát khoát tay, lập tức đằng không mà lên, vung tay áo gian vẩy xuống vô số phủ văn màu vàng, đều đáp xuống chùa miếu mỗi một góc. Tiên Tri trừng mắt nhìn hắn một lần nữa trở xuống tiểu viện về sau, lại lần nữa hỏi, có người muốn đối chùa linh nhận độc thủ. Ta nhận được tin tức, có người muốn lập lại chiêu cũ, lợi dụng bắt cóc đến áp chế ta. Tần Nghiêu đáp lại nói, Tiên Tri, ngươi ở trên núi nhìn một chút, coi như là nhà được phân túc phí. Tại này trầm mặt gian, Tần Nghiêu nhẹ nhàng nói. Tiên Tri mím môi một cái, do hỏi, ngươi lại muốn ra ngoài? Đúng vậy a, ta phải đi tìm công đức. Tần Nghiêu nói, góp nhặt công đức là ta đời này nhiệm vụ chủ yếu. Một trong, Tiên Tri nói, ngươi yên tâm ra ngoài đi, có ta ở đây, chùa linh nhận sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Tần Nghiêu, lời nói này, cảm giác hắn đều phải thiếp nhân tình. Chỉ chớp mắt, nửa tháng sau, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ sợ bị người nhìn thấy diện mạo Trương Thiên Nguyên đi vào tình an trong chùa, vụ trộm tiến vào trong thiện phòng. Chờ đại khái chừng thời gian một nén nhang, ngay tại hắn hoạt động chua xót vô cùng thân eo lúc, Thánh Đức Pháp Sư cuối cùng kết thúc tuyên truyền giảng giải, chậm rãi bước vào trong thiện phòng. Sư phụ, ngài kia đến tiếp sau kế hoạch thế nào rồi? Thấy này ở trước mặt, Trương Thiên Nguyên lập tức hỏi. Thánh Đức nói, đừng nóng đội, ta gọi đến một người hỏi một chút. Trong nháy mắt, Bạch Linh triệu tập mà đến, nhưng tại nhập môn một nháy mắt, nhìn thấy Trương Thiên Nguyên thân ảnh về sau, lại đột nhiên đánh ra một đạo yêu khí màu trắng, đem này kích choáng ngã xuống đất. Ngươi làm gì? Thánh Đức nghi ngờ nói. Hắn là ai? Bạch Linh ra vẻ không biết mà hỏi thăm. Cốt bởi Bích Giao là dùng tên giả, Thánh Đức cũng không rõ ràng Bạch Linh cùng Trương Thiên Nguyên nhân quả, chỉ coi nàng là quá mẫn cảm, hắn vốn là ta một con cờ, nhưng hiện tại xem ra, cái này quân cờ vẫn chưa đưa đến ta muốn tác dụng. Bạch Linh nói, vậy ngươi còn giữ hắn làm gì? Hiện tại giết cũng không có gì tốt chỗ, tương lai tại một cái nào đó thời khắc, có lẽ còn hữu dụng đến hắn cơ hội. Thánh Đức nói. Bạch Linh mím môi một cái, nói, sư thúc, ngươi liền huyết đan đều có thể đưa cho ta sư phụ, vậy ngươi đến tuột cùng tại chuẩn bị cái gì? Thánh Đức do dự mãi, cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói, ta muốn chính là một người, hoặc là nói, một con yêu. Bạch Linh trong đầu chợt mà hiện lên một đạo linh quang, Minh Châu. Ngươi biết Minh Châu? Thánh Đức kinh ngạc nói. Bạch Linh giả vờ như không có việc gì nói, dưới cơ duyên xảo hợp gặp qua. Sư thúc, ngươi cùng Minh Châu là quan hệ như thế nào? Nhiều năm trước, ta cùng nàng kém một chút liền tu thành chính quả, kết quả vì cứu nàng, ta không chỉ đưa ra tự thân nội đan, tức thì bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán. Thánh Đức nói. Nội đan? Bạch Linh giật mình, viên kia huyết châu là sư thúc nội đan. Không sai. Thánh Đức nói, chỉ tiếc, vốn nên kế hoạch hoàn mỹ, lại tại đạo tế nhúng tay một khắc này, trong nháy mắt sụp đổ. Bạch Linh, có vẻ như nàng cũng là sụp đổ kế hoạch này một vòng. May mắn lúc ấy vô dụng nguyên danh. Nói chính sự đi, nửa tháng trôi qua, giao cho ngươi nhiệm vụ thế nào rồi? Thánh Đức đột nhiên hỏi. Bạch Linh nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, nói, ta không biết đạo tế tại để phòng ai, hắn thế mà đem toàn bộ chùa linh nhận đều phong bế. Người có thể đi vào, thú có thể đi vào, yêu vật lại tiến không được. Mà lại ta chờ hơn 10 ngày, trừ đạo tế bên ngoài, liền căn bản không đợi được ai xuống núi. Thánh Đức, vì sao lại có người như thế dọn nước không lọt đâu? Điều này làm hắn rất là khó hiểu. Thật xin lỗi sư thúc, đều tại ta thực lực quá yếu. Bạch Linh giả vờ như tự trách nói. Thánh Đức trầm mặc một lát, nói, xem ra chỉ có ta tự mình độc thủ, không thể lại kéo xuống, Minh Châu liền thật về không được. Bạch Linh tò mò hỏi, sư thúc, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thánh Đức nói, thừa dịp đạo tế không tại, văn thủ Bồ Tát giáng thế, mang đi bản tinh, đồng thời trách cứ đạo tế làm bộ văn thủ một chuyện, đem này đóng ở Phật môn sỉ nhục trụ lên. Lâm An Tây Thành, phiên chợ bên trong, Tần Liêu đông nhiên dừng ở một tòa màu trắng trên câu đá, đưa tay vuốt ve chân bóng cái cằm, thừa dịp ta không tại. Ngượng ngùng, ta liền không có khả năng không tại. Chương 1750, tất cả chân tướng, tiền căn hậu quả, 1, chương 1750, tất cả chân tướng, tiền căn hậu quả, 1, ngày kế tiếp chạm vào tối. Trời chiều chiếu rọi dáng chiều, gió nhẹ quét đại địa. Linh ẩn chân núi, một bộ kim sắc pháp y liễu, đầu đội năm bảo thiên quan, tả hữu hai lộ hai chỗ đều có Phật diện thánh đức pháp sư chậm rãi đến, đứng ngưng tại một tòa bề ngoài không đẹp thạch điêu trước, nhẹ giọng hỏi, ngươi xác định đạo tế đã rời đi rồi? Thấy không rõ vẻ mặt hình người thạch điêu thượng đột nhiên hiện ra Bạch Linh khuôn mặt, âm thanh khẳng định mà quả quyết nói, vừa đi không bao lâu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Vậy là tốt rồi. Thánh Đức khẽ bước cằm, thân thể trong nháy mắt hóa quang tiêu tán. Trong chùa linh nhận, Quảng Lượng một thân màu xanh tăng bảo, trong tay cầm một chuỗi chẳng hạn, nhìn xem trống rỗng trước điện nói, cái này lạnh lẽo thời gian, lúc nào mới là cái đầu a? Mọi loại tội nghiệp đều tại đạo tế. Vừa dứt lời, trong hư không liền vang lên một đạo to lớn âm thanh. Ai? Quảng Lượng đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy một đạo kim thân pháp tướng ngự không mà đến, đột nhiên ngừng tại trước điện trên không, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cùng lúc đó, trong miếu hòa thượng nhao nhao bị Phật quang hấp dẫn mà ra, thấy rõ cái này kim thân pháp tướng về sau, trực tiếp quỳ xuống hơn một nửa. Bổn tọa chính là Văn Thù Bồ Tát. Giữa không trung, pháp tướng nhìn chăm chú Quảng Lượng, quát to, đã thấy bổn tọa, vì sao không bái? Quảng Lượng trong lòng giật mình, vô ý thức liền muốn quỳ túi trên mặt đất, nhưng ngay tại bốn gối trong nháy mắt, lại phát hiện chính mình mất đi đối hai chân khống chế, thẳng tắp đứng tại chỗ. Làm cản. Văn Thù pháp tướng gầm thét một tiếng, đưa tay một chỉ, một đạo đáng sợ kim quang đống nhiên phóng tới Quảng Lượng. Vâng. Trong lúc nguy cấp, đạo đạo kim quang chợt mà tại Quảng Lượng trước người xoay tròn xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo trên người mặc tăng y, tóc dài xóa vai thân ảnh, một cái đánh nổ kim quang. Văn Thủ pháp tướng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, thất thanh nói, đạo tế, ngươi sao lại thế? Ta làm sao lại trở về? Gặp hắn chất vấn âm thanh im bặt mà dừng, Tần Liêu khẽ cười nói, ngươi có từng nghe nói qua thiên nhân cảm ứng? Cùng ngày xưa bất đồng, hôm nay ta rời đi chùa linh nhận về sau, liền cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung, lại đi được càng xa, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Bởi vậy, ta liền kết luận chùa linh nhận hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện, chưa từng nghĩ đúng là ngươi đang trang thần dở trò. Hắn vốn có thể không giải thích, nhưng vì tận lực kéo dài Bạch Linh mật thám sử dụng kỳ hạn, không thể không biên ra một cái lệnh người tin phục lý do lừa dối quá quan. Mà đối với Thánh Đức đến nói, lý do này căn bản không thể phản bác, chỉ có thể thầm than một tiếng đạo tế lục cảm tinh chuẩn, hình như có trời trợ giúp. Bất quá cảm thán về cảm thán, nên làm chuyện vẫn là muốn tiếp tục làm tiếp, thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trên thân đột nhiên hiện ra vô số chữ bạn, kim phủ, vây quanh thân thể không ngừng xoay tròn, lệnh pháp tướng khí thế tiêu thăng, đạo tế, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Liêu lắc đầu nói, không biết. Thánh Đức lanh túc nói, đã ngươi có tội mà không tự biết, như vậy bổn tọa liền làm lấy cái này đẩy chùa tăng lữ trước mặt, đến kỹ ngươi bảy hạng đại tội. Hoa nhiều như vậy. Thần Liêu đột nhiên lui lại một bước, giống như là hù đến đồng dạng. Thánh Đức khỏe mặt giật một cái. Cử chỉ này, thấy thế nào làm sao giống như là đang giễu cợt chính mình. Đừng giả điên giả khùng, bổn tọa đã sớm nhìn thấu ngươi. Chốc lát, Thánh Đức nghiêm túc nói, ngươi đệ nhất cọc tội vì đại bất kính, uống rượu, ăn thịt, lấy tên đẹp rượu thịt vào bụng, Phật ở trong tim, kỳ thực là mị hóa ngươi tham lam, tìm cho mình hưởng thụ lý do. Như thế, nào có nửa phần đem Phật tổ chứa ở trong lòng dấu hiệu, đây là đại bất kính chi tội. Thần Liêu cười nói, ta liền biết sẽ có đầu này, không mới mẻ. Phía dưới là không phải còn có ta tại chùa linh nhận thành hôn, nhục nhã Phật môn thánh địa chi tội. Thánh Đức nói, không sai, hòa thượng thành thân vốn là một hạng sai lầm. Tại chùa linh nhận thành thân, càng là nhục nhã tòa này cổ tháp. Lại có chính là, tại trong trần thế, tại tín đồ gian, đều tạo thành ảnh hưởng to lớn, đây là ba tội. Bốn đầu, còn có ba loại là cái gì? Thần Liêu nói, thứ năm tội, phá hư quan hệ thông gia. Thường nói, tha hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một công nhân, mặc kệ xuất phát từ bất luận cái gì nguyên nhân,
ngươi tự mình làm cục, như họa Trương Tiên Nguyên thê tử đều là như sắt thép sự thật. Thứ sáu tội, đổi trắng thay đen, lừa gạt đại chúng. Ngươi cho rằng người khác cũng không biết trong thành người kể chuyện là chuyện gì xảy ra. Nhưng phàm là người thông minh, ai nhìn không ra đây là bút tích của ngươi. Mà thứ bảy tội, liền cùng bổn tọa có quan hệ. Ta nghe nói, ngươi tại Tĩnh An tự công nhiên tuyên bố chính mình là văn thủ chuyển thế. Ngươi thật lớn mật, thật làm chính mình nổi điên người bên ngoài liền không so đo sao? Tần Nhiêu nói đạo lý rõ ràng, nhưng ta chỉ có hỏi một chút, ngươi có tư cách gì thẩm phán ta? Không cần ta đến thẩm phán. Thánh Đức quá khẽ, Chúa Linh Nhận giám tự ở đâu? Quảng Lượng, chuyện này ta thật không muốn tham dự a. Chúa Linh Nhận trụ trì phương trượng ở đâu? Đảo mắt tứ phương, thấy không có người trả lời, Thánh Đức lập tức lời nói xoay chuyển. A Di Đà Phật, lão nạp ở đây. Cái này lúc Nguyên Không Phương trượng người khoác cà sa, chậm chậm mà tới. Thánh Đức đống dưng nhìn xuống hướng hắn, quát to, ngươi thân là Chúa Linh Nhận phương trượng, sao có thể dung túng đạo tế phạm phải nhiều như vậy việc các đâu? Nguyên Không ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, bình tĩnh nói, một miếng ăn, một hớp uống, đều có định số. Đây không phải định số, là ngươi thân là phương trượng thất trách. Thánh Đức nghiêm nghị nói, đạo tế không xứng là tăng, vô luận là ở đâu bên trong ngủ tạm đều là một thất con sâu làm dầu nổi canh. Bổ tọa hy vọng ngươi có thể kịp thời bình định lập lại trật tự, đem này khu trục ra Chúa Linh Nhận đội ngũ, kể từ đó mới có thể chậm rãi thay đổi Chúa Linh Nhận phong bình. Nguyên Không lắc đầu, nói, ta không tiếp thụ đề nghị của ngươi. Thánh Đức, có nghe hay không, không tiếp thụ của ngươi dám chó đề nghị. Tần Nhiêu cười nhạo nói, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Ta nhìn hắn thuần túy là lão hồ đồ. Thánh Đức nói, đột nhiên đưa tay chỉ hướng Quảng Lượng, như bổn tọa hiện tại lấy văn thủ Bồ Tát thân phận, sắp phong ngươi làm Chúa Linh Nhận mới trụ trì, ngươi có dám hay không đem lão hòa thượng cùng đạo tế cùng nhau đuổi ra chùa miếu, bình định lập lại trật tự? Quảng Lượng sắc mặt đổi biến, chợt liên tục khoát tay, không được không được, đừng nói là ngươi phong ta làm trụ trì, cho dù là ngươi muốn dẫn độ ta thành phận, ta cũng không thể làm như thế. Thánh Đức, có phải hay không cảm giác chính mình rất giống thằng hề? Ân, ngươi khả năng không rõ thằng hề là có ý gì, vậy ta giải thích cho ngươi nghe, chính là tự thân sinh hoạt không như ý, lại còn muốn loẹ người buồn cười nhân vật. Tần Nhiêu đạo. Thánh Đức giận dữ, đột nhiên đưa tay, vô tận pháp lực trên không trung ngưng tụ thành một con cự thủ, hung hăng chụp vào Tần Nhiêu. Liên đợi đến ngươi đây. Tần Nhiêu lập tức lấy đại nhật như lai chân kinh khu động như lai thần trưởng, một trưởng đánh tan cự thủ, tiếp lấy bay thẳng Thánh Đức pháp thân mà đi. Thánh Đức đáy lòng bi kinh, quay người hóa thành kim hồng, trong chốc lát biến mất tại trước điện trên không. Hắn thấy kế hoạch tại đạo tế xuất hiện một khắc này liền thất bại, mà chặn đón Cẩm Phương Trượng kiên định không thay đổi ủng hộ đạo tế về sau, kết cục liền rốt cuộc không thể sửa đổi. Đã là như thế, lưu lại khổ chiến thậm chí liều mạng đều không có chút nào ý nghĩa. Thúy Chi, cái này đạo tế thực lực sâu không lường được, mình coi như là liều mạng cũng không nhất định có thể đem chiến thắng. Trong máy mắt, Thánh Đức từ Chúa Linh Nhận trốn về Tĩnh An tự, mới vừa tới đến độc thuộc về mình thiền viện bên trong, liền thấy ngồi tại thiền phòng trước Trương Tiên Nguyên vội vàng đứng dậy, cấp tốc đón. Sư phụ, Minh Châu đâu? Nghe vậy, Thánh Đức trong lòng tự dưng sinh ra một cỗ chán ghét cảm giác, cố nén sát ý nói, kế hoạch lại thất bại. Trương Tiên Nguyên, bởi vì lần này lần thất bại, đến mức hắn cũng dần dần đối cái này tiện nghi sư phụ khử mị. Chương 1750, tất cả chân tướng, tiền căn hậu quả, 2, chương 1750, tất cả chân tướng, tiền căn hậu quả, 2, làm gì cái gì không được, cái này không phế vật sao? Thiên Nguyên, ngươi về nhà trước đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm trở về thế tử. Tại này trầm mặc lúc, Thánh Đức mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Trương Thiên Nguyên không hài lòng lắm kết quả này, nhưng cũng biết mình bây giờ chỉ có thể dựa vào đối phương, đúng, sư phụ, đệ tử liền toàn bộ nhờ ngài. Thánh Đức xua đổi khoát tay nói, đi thôi, vi sư phải suy nghĩ thật kỹ đường giải quyết. Nửa ngày, Trương Thiên Nguyên từ Tịnh An tự về đến trong nhà, đã thấy mãi mãi ngồi tại nhà chính trước cửa, mặt mũi tràn đầy u ám, nhìn thấy hắn thân ảnh sau lại đằng một tiếng đứng lên. Mãi mãi, Thiên Nguyên, trong thành thuyết thư tiên sinh nói kia cố sự, có phải hay không nhà ta sự tình? Trương mãi mãi trực tiếp hỏi. Trương Thiên Nguyên lặng im một lát, nói, có lẽ là nhà ta nguyên hình, nhưng đi qua trên phạm vi lớn cả biên. Không nói khác, ngài tin tưởng Minh Châu là bạn tinh sao? Trương mãi mãi, nàng đương nhiên cũng tin. Nếu như đối phương thật sự là thần thông quảng đại yêu tinh, lại há có thể lưu tại Trương gia bị khinh bỉ? Thậm chí, chỉ bằng vào nàng xui khiến tôn tử đối nó làm chuyện, đối phương không có đem nàng cho ăn sống đều tính lương thiện. Ngày mai ta liền đi tìm những cái kia thuyết thư tiên sinh tính sổ sách. Tức giận bất bình nói một câu, nàng ngay sau đó hướng Tôn Nhi phân phó nói, còn có, trong nhà không có tiền, ngươi mau đem Minh Châu tìm trở về, tiếp tục sinh sản chân châu. Nhắc lên cái này, Trương Thiên Nguyên liền đầy bụng ủy khuất, ta cũng muốn đưa nàng tìm trở về, nhưng là Minh Châu quyết tâm không trở lại. Lại có một đám hòa thượng từ đó cản trở, ta cũng là thực tế không có cách nào. Trương mãi mãi dò hỏi, ngươi là thế nào làm? Trương Thiên Nguyên cấp tốc nói ra chính mình hành vi, một mực nói đến từ Tịnh An tự trở về. Đứa nhỏ đốc, ngươi làm sai, đối phó Minh Châu như vậy nữ nhân, lấy đu thắng cương xa so với khóc lóc gom sòm lăn lộn có tác dụng. Trương mãi mãi lắc đầu, xoay người nói, ngươi cùng ta vào phòng, ta dạy cho ngươi nên làm như thế nào. Là đêm. Chùa Linh Ẩn. Thiên viện bên trong, trên giường, Tần Liêu bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể hóa thành từng sợi kim quang, xông ra gian phòng, hiện thân tại một đạo lén lén lút lút thân ảnh phía trước. A. Vụ trộm lên núi Trương Tiên Nguyên bị hắn giật nảy mình, thậm chí lên tiếng kinh hô. Lần trước không có để ngươi ăn chút đau khổ, cho nên ngươi liền không nhớ lâu sao? Tần Liêu lãnh tốc đạo. Trương Tiên Nguyên nghĩ đến mãi mãi lời nói, bình một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng, ta biết sai, Thánh Tăng, Minh Châu, ta nghĩ thông, không còn vì tự thân sai lầm làm bất luận cái gì giải thích, nhưng ta là thật tâm muốn hối cải, muốn vãn hồi. Minh Châu à, mất đi ngươi về sau, ta mới biết được mình đã không thể rời đi ngươi. Ngươi không biết, ta mấy ngày nay ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, tràn trọc, trong đầu tất cả đều là cái bóng của ngươi. Tinh tâm am bên trong, Minh Châu nhịn không được đi ra am phòng, vểnh hai lắng nghe. Tần Liêu thần thức đem một màn này nhìn ở trong mắt, cuối cùng là rõ ràng chính mình vì sao còn chưa thu được độ hóa công đức. Minh Châu là đối Trương Tiên Nguyên thất vọng cực độ, muốn xuất ra ý nghĩ cũng là thật, nhưng quan hệ của hai người chưa đạt tới tuyệt tình đoạn nghĩa trình độ, như vậy Minh Châu Trần Duyên liền đoạn không xong. Thân ở Tào Doanh lòng ở Hán, lại có thể nào tính làm thu phục đâu? Trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên lách mình đến tĩnh tâm am bên trong, nhìn chăm chú lên trước mặt phảng phất thất thần thiếu phụ nói, ngươi cuối cùng vẫn là không thể giống ngoài miệng nói nhận tâm như vậy. Minh Châu giật cả mình, lại không biết nên như thế nào phản bác. Đi thôi. Một mảnh tĩnh lặng gian, Thần Liêu lên tiếng lần nữa. Minh Châu ngạc nhiên, ngài không nên cản ta sao? Có thể ngăn cả người, lại ngăn không được tâm à? Tâm của ngươi không về việc tu hành, niệm lại nhiều kinh cũng không cách nào siêu thoát. Thần Liêu khoát tay nói. Minh Châu trong lòng tràn ngập áy náy, từ từ ngã quỵ, thật xin lỗi, ta để ngài thất vọng. Thần Liêu nói, ta không có thất vọng, ngược lại bởi vậy tìm được độ hóa ngươi mấu chốt. Minh Châu sững sờ, cái gì mấu chốt? Chết để chặt đứt Trần Duyên mấu chốt. Thần Liêu nói một cách khác, chờ ngươi chân chính hồi tâm về sau, lại đến chùa Linh Nhận tìm ta đi. Minh Châu dần dần hiểu được, ngài không tin Thiên Nguyên là thành tâm ăn năn, chó đổi không được nước cức. Thần Liêu lời ít mà ý nhiều nói. Minh Châu, chốc lát mang phức tạp tâm tình, nàng thân như lưu quang lược ảnh, cấp tốc bay ra tĩnh tâm am, xuất hiện tại Trường Thiên Nguyên trước mặt. Hai mắt đấm lệ mông lung, Trường Thiên Nguyên thấy được nàng thân ảnh, lập tức nở nụ cười. Minh Châu, ta người vợ tốt. Minh Châu thở dài, nói, theo ta xuống núi đi. Trước tờ mở sáng tịch, Trương gia đại biện, nhìn thấy tôn tử mang theo cháu dâu đi vào sân, xinh xinh ngao một đêm, Trương mãi mãi cuối cùng là thở ra một hơi, mở miệng nói, các ngươi xem như trở về. Minh Châu khẽ bước cằm, lại không giống dĩ vãng như vậy tôn kính. Đối với cái này, Trương mãi mãi trong lòng không vui, nhưng không có lập tức phát tác, ngược lại là nói, Minh Châu, trong nhà không có tiền, ngươi nhanh đi sinh sản chân châu đi, nếu không nhiều nhất ba ngày, liền sẽ không gạo vào nồi. Minh Châu lắc đầu, nói, ta mệt mỏi, ngày mai lại làm đi. Trương mãi mãi nhướng mày, cố nén buộc phát dục vọng, quay người trở về phòng. Minh Châu, ta cảm thấy ngươi có chút biến. Trương Thiên Nguyên sắc mặt phức tạp nói. Minh Châu cũng không đáp lời, chỉ nói, đêm nay ta ngủ khách phòng. Trương Thiên Nguyên. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao về sau, Trương mãi mãi đứng dậy đi ra ngoài, đầu tiên đi vào để vô số chai sông kho cửa trước, thấy trong đó không người, lúc này mới hướng ngay tại phòng bếp bận rộn tôn tử hỏi, Minh Châu đâu? Trương Thiên Nguyên chần chờ nói, còn không có lên. Trương mãi mãi hô hấp trì trệ, như nghẹn ở cổ họng. Cái này đến lúc nào rồi, chả không nổi, ngươi nhanh đi đem nàng quát lên. Nhiều lần, nàng mặt mũi tràn đầy khí ốc nói. Trương Thiên Nguyên không dám ngỗ nghịch nàng mệnh lệnh, đành phải lề mà lề mề đi vào trước cửa, nhưng không ngờ ngay tại hắn đưa tay gõ cửa lúc, cửa gỗ đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra. Có việc? Minh Châu hỏi thăm nói. Ta muốn hỏi ngươi ăn chút gì? Trương Thiên Nguyên lúng túng nói. Minh Châu nói, có thì sao? Ta muốn ăn thịt. Trương mãi mãi cũng nhịn không được nữa, nói, muốn ăn thịt liền phải làm việc nhì, ta hôm qua nói lời, ngươi là không lọt vào thai vẫn là chui vào tâm. Tóm lại ta mặc kệ, buổi tối hôm nay trước đó, ta nhất định phải nhìn thấy Trân Châu. Minh Châu yên lặng trong mắt, nói, đêm nay sinh không già, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể sản xuất một viên màu hồng Trân Châu. Trương mãi mãi sửng sốt, vô ý thức hỏi, làm sao chậm như vậy? Minh Châu nói, bởi vì ta làm bị thương nguyên khí, hiệu suất tự nhiên đại chịu ảnh hưởng. Trương mãi mãi lông mày cau lại, nói, vậy ngươi liền mang theo Thiên Nguyên làm một trận, hai người làm, dù sao cũng so một người phải nhanh a. Minh Châu lắc đầu, Thiên Nguyên không được. Trương mãi mãi bất mãn nói, ngươi thử qua sao? Chưa thử qua làm sao biết không được? Ngươi đem có thể phủ lên màu hồng Trân Châu đơn thuốc giấu như vậy chặt chẽ, từ trước đến nay không để chúng ta nhìn chế tác quá trình, đây là đối đãi người nhà thái độ. Minh Châu mím môi một cái, nói, chế tác màu hồng Trân Châu, trọng yếu nhất vật liệu là máu của ta. Ta không để các ngươi nhìn, một là sợ hù đến các ngươi, hai là lo lắng tin tức để lộ, mang đến phiền toái không cần thiết. Trương mãi mãi. Mãi mãi, để Minh Châu đi làm việc đi, ngài đừng nói là. Trương Thiên Nguyên bỗng nhiên nói. Trương mãi mãi nói, vậy chúng ta cái này nửa tháng ăn cái gì, uống gì? Trương Thiên Nguyên nói, ta đi tìm một chút việc làm. Không được không được, người cái kia hai tay là cầm cán bút, không phải làm việc. Trương mãi mãi liên tục quát tay, lập tức nói với Minh Châu, không bằng ngươi nhiều thả điểm huyết thử một chút đâu. Đổi tiền, ta mua cho ngươi ăn lót dạ huyết đồ vật bồi bổ. Minh Châu trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Nguyên, đã thấy này cũng duy trì trầm mặc, phảng phất là khát vọng nàng có thể đáp ứng yêu cầu này. Chương 1750, tất cả chân tướng, tiền căn hậu quả, 3, chương 1750, tất cả chân tướng, tiền căn hậu quả, 3, nghĩ tới đây, nàng đáy lòng cho tàn lại cháy yêu thương lập tức giống như bị tạt một chậu nước lạnh, cố nén mới không có phát tác, ta đi chế tác Trân Châu. Nhìn xem nàng bóng lưng, Trương mãi mãi nhẹ giọng nói lầm bầm, sao có thể như thế tự tư đâu, trong lòng chỉ muốn chính mình, một chút cũng không có người nhà. Minh Châu đối lời này mắt điếc ai ngơ, yên lặng đi vào kho củi. Sau đó không lâu, từ lúc thành thân đến liền sống an nhàn sung sướng Trương Thiên Nguyên, lần thứ nhất đi ra ngoài vụ công rồi, mà Trương mãi mãi cũng không thể không buông xuống mặt mò, chạy tới thân thích ra mượn lương. Kho củi bên trong, Minh Châu yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn qua cả phòng bạc lớn cùng bạc lớn bên trong chai sông, nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Trân Châu, đây chính là ngươi lựa chọn nhân sinh sao? Đột nhiên, một thanh âm tại kho tủi bên ngoài vang lên. Minh Châu sắc mặt liền giật mình. Thanh âm này, tỉnh lại nàng rất xa xưa một đoạn ký ức. "Nhỏ, tiểu linh tử, là ta." Trong chốc lát, một đoàn kim quang xuyên qua đóng thật chặt cửa phòng, thoáng hiện tại Minh Châu trước mặt, hiển hóa thành thánh đức bộ dáng. "Người sao lại thế?" Minh Châu đột nhiên trừng lớn hai mắt, thân thể mềm mại run rẩy. "Dù là ngươi ở chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm tới ngươi." Thánh đức chân thành nói. Minh Châu cắn môi một cái, tâm tình phức tạp nói, "Những năm gần đây, ngươi đi đâu rồi?" "Đã từng, bọn họ cũng coi như thanh mai trúc mã, nhưng đối phương lại đột nhiên gian đi không từ giã, nếu không cũng sẽ không có mình cùng Trường Tiên Nguyên nhân duyên." Thánh đức trong lòng nổi lên một bôi đắng chát, thở dài, "Ngươi còn nhớ kỹ trận kia lôi kiếp, phi thăng chi kiếp?" Minh Châu hỏi thăm nói. "Nhưng phàm là yêu quái muốn phi thăng tiên giới, từ yêu hóa tiên, đều muốn tiếp nhận lôi kiếp khảo nghiệm, nàng cũng là từ khi trận kia lôi kiếp về sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua đối phương." "Không sai, hết thảy đều bắt nguồn từ trận này lôi kiếp." Thánh đức nói, "Ngày ấy, ta hạ giới đến tìm ngươi, lại phát hiện ngươi đã ứng lôi kiếp, lại không thể thành công độ kiếp, ngược lại là bị đánh hồi nguyên hình, tính mệnh hấp hối. Vì cứu ngươi, ta đem tự thân nội đàn cho ngươi, cũng toàn lực thi cứu, cuối cùng lại dẫn đến chính mình hồn phi phách tán." Minh Châu tâm thần run lên, vội vàng nói, "Nguyên lai kia huyết đan đúng là ngươi nội đàn, tiểu linh tử, sau đó thì sao?" "Về sau, ta bị dị nhân cứu, lúc này mới khôi phục nguyên thần." Thánh đức nói, "Khi ta có thể rời núi về sau, liền ngay lập tức cảm ứng nội đàn khí tức, bởi vậy tìm được ngươi, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi đã lấy chồng." Minh Châu đột nhiên kịp phản ứng, "Lúc trước cứu ta chính là ngươi, không phải Thiên Nguyên kiếp trước. Ngươi như thế nào tưởng rằng hắn?" Thánh đức hỏi thăm nói. Minh Châu giải thích nói, "Lôi kiếp về sau, ta không biết hôn mê bao lâu, mở mắt ra, liền nhìn thấy hắn đem ta phóng sinh đến trong nước, ta liền cho rằng là hắn đã cứu ta, đợi này chuyển thế về sau, liền..." Nói đến đây, nàng nhịn không được thở dài một tiếng, "Trời xui đất khiến, tạo hóa trêu ngươi." Thánh đức nói, "Ta đã sớm nhìn ra Trương Tiên Nguyên không phải là người lương thiện, cũng không lương nhân, vốn định thu hắn là đồ, nghĩ cách để ngươi một chút xíu thấy rõ này bộ mặt thật, chưa từng nghĩ bị đạo tế chặn ngang một cước." Minh Châu, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. "Tiểu Chân Châu, đi theo ta đi." Tại này trầm mặc gian, Thánh đức nghiêm túc nói, "Trương Thiên Nguyên không phải là một món đồ, đạo tế lại quá nguy hiểm, chỉ có cao chạy xa bay, chúng ta mới có thể bình yên vô sự." Minh Châu thở phào một hơi, nói, "Tiểu linh tử, ta không thể đi theo ngươi." "Vì cái gì?" Thánh đức nói, "Chẳng lẽ ngươi còn yêu Trương Thiên Nguyên?" "Có lẽ không yêu, nhưng ta cũng không yêu ngươi." Minh Châu nói, "Ta rất cảm kích ngươi khi đó đem hết toàn lực cứu ta, nhưng ta đối với ngươi yêu, cũng hao hết tại trận kia dài dằng dặc tìm kiếm bên trong." Thánh đức khỏe miệng giật một cái, "Ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi sao có thể?" "Ta biết, nhưng là ta không nghĩ lại độc tình." Minh Châu nói. Thánh đức sắc mặt dần dần lãnh khốc xuống tới, "Vậy ngươi liền đem ta nội đan trả lại cho ta. Có thể hay không cho ta trở lại chùa Linh Ẩn Tĩnh Tâm Am về sau, lại đem nội đan trả lại cho ngươi?" Minh Châu khẩn cầu đạo. Thánh đức hờn dỗi nói, "Không được, ta hiện tại liền muốn. Chính là, ta sẽ có nguy hiểm." Minh Châu chần chờ nói, "Cái này cùng ta có quan hệ thế nào đâu?" Thánh đức nói. Nhìn xem hắn mặt như phủ băng bộ dáng, Minh Châu thở phào một hơi, há mồm phun ra một viên huyết đan. Thánh đức đưa tay gian thu hồi huyết đan, cuối cùng nhìn nàng một cái, "Ngươi như đổi ý, có thể tùy thời gọi ta tên, đến lúc đó ta cùng huyết đan đều sẽ trở lại bên cạnh ngươi." Dứt lời, hắn thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Mất đi huyết đan về sau, Minh Châu sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệnh, cuối cùng lại biến trở về một cái chai sông, lặng lặng nằm trên mặt đất bên trên. Nửa ngày, Trương Thiên Nguyên đủ rũ quay lại ra trang, liên thanh la lên, "Minh Châu, Minh Châu." Thấy không có người đáp lại, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ không ổn dự cảm, nhanh chân đi vào kho cửa trước, không ngừng đánh ra lấy cửa gỗ. "Minh Châu, ngươi ở bên trong à?" "Ta ở bên trong, ngươi chớ bảo." "Con trai thể nội," Minh Châu đáp lại nói. Trương Thiên Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong đầu nhưng lại nhớ tới mãi mãi lời nói, nói khẽ, "Minh Châu, ta tới giúp ngươi chế tác chân châu đi." "Không muốn, ngươi chớ bảo." Minh Châu lại lần nữa nói. Nhưng mà Trương Thiên Nguyên lại quyết tâm muốn chế châu bí phương, dứt khoát trực tiếp phá tan cửa gỗ, đang muốn mở miệng, lại phát hiện trong phòng căn bản không có Minh Châu thân ảnh. "Minh Châu, ngươi ở chỗ nào?" "Minh Châu." Trầm mặc một lát, nàng nhẹ nói, "Ngươi nhìn xuống." Trương Thiên Nguyên thấp mắt nhìn lại, nhìn xem trên đất đại con trai hít sâu một hơi, "Minh Châu, là ta." Minh Châu nói, "Thiên Nguyên, ngươi có thể đưa ta đi chùa Linh Ẩn sao?" Trương Thiên Nguyên biến sắc, "Ngươi không phải Minh Châu, ngươi là yêu quái." "Yêu quái?" Minh Châu nói, "Ta đúng là Minh Châu, cũng đúng là yêu quái." "Thiên Nguyên, ngươi kiếp trước cẩn tỉnh, ta đời này đã còn tận, ngươi có thể hay không?" "Yêu quái, có yêu quái a?" Không đợi nàng nói xong, Trương Thiên Nguyên liền kêu to chạy ra ngoài. Minh Châu bất đắc dĩ, chỉ có cười khổ. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, sau đó không lâu, Trương Thiên Nguyên lại trở về. "Thiên Nguyên, ngươi, ta muốn giết ngươi cái này yêu quái." Trương Thiên Nguyên cầm lấy trên tất một thanh đao bổ tuổi, từng bước một đi hướng đại con trai. Dừng tay. Trong lúc nguy cấp, một đạo giống như trống chiều trung sớm âm thanh bỗng nhiên vang vọng phòng bếp. Trương Thiên Nguyên bỗng nhiên quay người, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hòa thượng áo xanh, nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, "Đều là ngươi, hại ta luân lạc tới nông nỗi như thế, ta muốn giết ngươi." Dứt lời, hắn giơ đao bổ tuổi liền phóng tới Tần Liêu, đôi mắt bên trong dũng động vô tận sát ý. Tần Liêu trong nháy mắt vung lên, đem này kích choáng trên mặt đất, tiếp theo đưa tay ôm lấy chai sông, nhẹ giọng hỏi, "Đối cái này phàm trần tục thế, ngươi nhưng còn có lưu luyến?" "Con trai thể nội," Minh Châu đáp lại nói, "nên còn, ta cũng còn, lại vô lưu luyến." Tần Liêu cười cười, nói, "Như vậy tùy ta về núi đi." "Thánh tăng." Minh Châu đông nhiên la lên. Tần Nghiêu nói, còn có tâm nguyện chưa hết.
Không, ta muốn nói, cảm ơn ngươi không hề từ bỏ ta.
Minh Châu thành cần nói. Tần Nghiêu cười ha ha, mang theo nàng trong nháy mắt biến mất tại Trường Thiên Nguyên trong nhà. Sau đó không lâu, Linh ẩn núi, Tĩnh Tâm Am. Tiên Chi nhìn xem trong chu nước chai sông, vò đầu nói, một cái chớp mắt, làm sao làm thành như vậy. Tần Nghiêu nói, nàng đem chính mình nội đan giao ra, trong thời gian ngắn, là không có cách nào hóa thành hình người. Tiên Chi ngạc nhiên. Mặc dù nàng không phải yêu, nhưng cũng biết nội đan đối yêu loại tầm quan trọng. Các ngươi trò chuyện đi, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Tần Nghiêu hơi suy nghĩ, nhẹ nói, ngươi đi đâu vậy? Tiên Chi vô ý thức hỏi thăm nói, đương nhiên là đi tế thế cứu nhân. Tần Nghiêu khoát tay áo, cấp tốc bước ra Tĩnh Tâm Am.
Tiên Chi,
Thành Lâm An,
Tĩnh An Tự.
Thánh Đức không ngừng tại trong thiện phòng đi tới đi lui, trên mặt lo nghĩ càng rõ ràng.
Pháp sư, tiểu nhân có thể giúp được ngài cái gì sao?
Tướng mạo hung ác đại hòa thượng nhìn thấy loại tình huống này về sau, lập tức cúi đầu không lưng mà hỏi thăm. Thánh Đức khoát tay áo, nói, việc này không ai khả năng giúp đỡ được ta. Hắn đang chờ Minh Châu trị vua, đang chờ đối phương kêu gọi. Dù sao nội đan bây giờ đang ở trên tay hắn, có thể mượn này nghe được thanh âm đối phương. Nhưng tiếc rằng Minh Châu lại tựa như quyết tâm muốn cùng hắn phân rõ quan hệ, thời gian dài như vậy đi qua, từ đầu đến cuối không có cái động tĩnh.
Có lẽ ta có thể giúp ngươi.
Đột nhiên, một thanh âm từ trước cửa truyền đến. Thánh Đức cùng Đại Hòa Thượng cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy kia đạo tế hóa quang mà đến, bị người đứng ở ngoài cửa.
Ngươi có thể giúp ta cái gì?
Thánh Đức há mồm phun ra nội đan, trận địa sẵn sàng. Tần Nghiêu nói, Thánh Đức, ta là đến độ ngươi.
Cho cười.
Thánh Đức nói, ta một thân tu vi dù không bằng ngươi, nhưng cũng là cao nhân đắc đạo, không cần ngươi đến độ hóa.
Linh ẩn núi, Tĩnh Tâm Am, thiếu hụt một cái chiếu cố trai sông tăng nhân.
Tần Nghiêu nói, ngươi có hứng thú hay không? Thánh Đức sắc mặt cứng đờ, lập loè phát sáng nội đan đột nhiên quang mang nội liễm.
Hòa thượng điên, ngươi đang nói bậy bạ gì?
Đại hòa thượng quá khẽ, Thánh Đức thiền sư chính là chúng ta Tĩnh An tự trụ trì, như thế nào chạy tới ngươi chùa Linh Nhận làm tiểu tăng?
Ngươi ra ngoài.
Thánh Đức nói.
Đại hòa thượng nói, có nghe thấy không? Đuổi ngươi đi đâu?
Ta là nói, để ngươi ra ngoài.
Thánh Đức nhìn chằm chằm Đại hòa thượng nói.
Đại hòa thượng.
Chốc lát, tại này rời đi về sau, Thánh Đức nhìn chăm chú lên Tần Nghiêu nói, ta không hiểu rõ, ngươi đến tột cùng ra sao giáp tâm?
Rất đơn giản, ta không muốn cùng ngươi đấu đến đấu đi, muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề.
Tần Nghiêu đạo.
Thánh Đức nói, ngươi cho rằng như vậy liền có thể nắm ta?
Tần Nghiêu cười hỏi, không thể sao?
Thánh Đức khoe miệng giật một cái, có thể.
Tần Nghiêu cười ha ha, cơ quạt lá cỏ nói, vậy thì đi thôi.
Chạm vào tối.
Tĩnh Tâm Am.
Rút đi kim sắc cà sa, thay đổi một bộ màu trắng tăng y, Thánh Đức đứng ở vạc nước trước, há mồm phun ra nội đan, nhẹ nhàng hướng về chai sông. Chai sông bên trong, nhắm mắt ngủ say Minh Châu đống nhiên mở hai mắt ra, tiếp lấy liền nhìn thấy nội đan xuyên qua vỏ sò, hướng về chính mình nguyên thần.
Tiểu linh tử, ngươi.
Thánh Đức cười cười, nói, ta lấy đi nội đan, chỉ là muốn để ngươi kêu gọi ta, cùng đối ta chịu thua, nhưng ngươi không chịu chịu thua, vậy cũng chỉ có thể ta đến chịu thua.
Minh Châu.
Sau một khắc, nàng đống nhiên hóa thành nhân hình, tự trong chun nước sụt ra, rơi xuống đất tại Thánh Đức trước mặt. Ta cho rằng ngươi sẽ vì yêu sinh hận. Nếu như đạo tế thánh tăng không đi tìm lời nói của ta, có thể sẽ đi.
Thánh Đức vừa cười vừa nói, nhưng hắn đi tìm ta, cho ta một bậc thang, cho nên ta thuận bậc thang liền đến.
Minh Châu có chút dừng lại, nói, ta vốn cho là hắn chỉ là muốn độ hóa ta, không nghĩ tới hắn liền ngươi đều không có xem nhẹ.
Thánh Đức nói, đúng, hắn là một cái kẻ rất đáng sợ, giỏi về đem nguy hiểm bóp chết tại này sinh trạng thái.
Vậy ngươi bây giờ?
Minh Châu hỏi thăm nói.
Thánh Đức mỉm cười nói, ta hiện tại thân phận mới là
Linh Ẩn núi Tĩnh Tâm Am thủ con trai người.
Minh Châu.
Chùa Linh Ẩn.
Thiền viện bên trong.
Xếp bằng ở thân cây gian Tần Nghiêu yên lặng thu hồi ánh mắt, khỏe miệng mỉm cười, nhẹ nói, hệ thống, biểu hiện đạo tế công đức rõ ràng chi tiết.
Độ hóa Minh Châu, thu hoạch được công đức 148 điểm.
Độ hóa Thánh Đức, thu hoạch được công đức 168 điểm.
Trước mắt đạo tế công đức tổng số là 464 điểm.
Ấy, nhiều như vậy.
Tần Nghiêu ánh mắt đống nhiên sáng lên.
Minh Châu cùng Thánh Đức, cộng lại chính là hơn 300 điểm, trực tiếp đạt tới cần thiết tổng số lượng 1/10.
Kể từ đó, lại độ hóa mấy đôi như vậy nam nữ si tình, chính mình liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Mà tại Phật sống tế công bên trong, không bao giờ thiếu, chính là loại này nam nữ si tình.
Chương 1751, mục tiêu mới mỏi tim hồ yêu.
Chương 1751, mục tiêu mới mỏi tim hồ yêu.
Đêm khuya,
Lâm An Trương gia,
Đông Sương trong phòng.
Trương Thiên Nguyên tự trên giường mở hai mắt ra, đột nhiên đứng dậy, quát to, yêu tăng, ta muốn giết ngươi.
Thiên Nguyên.
Căn phòng cách vách, Trương Mãi Mãi nghe được tiếng giống giận này, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, đẩy ra Đông Sương phòng cửa gỗ, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, ông trời phù hộ, ngươi xem như tỉnh lại.
Trương Thiên Nguyên ngực không ngừng phập phồng, hồng hộc thở hổn hển, một hồi lâu mới bình ổn lại.
Mãi mãi, Minh Châu đâu?
Trương Mãi Mãi biến sắc, nhịn không được phàn nàn nói, cũng không biết chạy đi nơi đâu.
Lúc trước ngươi muốn cưới nàng thời điểm, ta liền không đồng ý, dù sao nàng đến kỳ quặc, ai biết có thể hay không chạy, hiện tại ngược lại là ứng nghiệm đi.
Vô sỉ.
Ngân Nguyệt dưới, trên xà nhà, một con lông tóc ánh sáng nhu hòa thuận hoạt, tại gió đêm hạ linh động phất phới tiểu bạch hồ đống nhiên đứng người lên, nhỏ giọng lẩm bẩm đạo.
Nàng là đến xem kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy cùng khúc chết về sau, cái này tổ tôn hai người sẽ hay không tỉnh ngộ, cũng sẽ hay không hối hận lúc trước hành vi.
Nếu như bọn hắn có tỉnh ngộ biểu hiện lời nói, như vậy nàng liền sẽ cho bọn hắn một chút bạc, cũng coi là đền bù chính mình đối bọn hắn lừa gạt. Lại không nghĩ rằng, cho đến ngày nay,
lao thái thái này vẫn là như vậy thái độ, quả thực lệnh người không lời lại bốc hỏa. Trong sương phòng, Trương Thiên Nguyên quay người đi xuống giường chiếu, nói: "Nãi nãi, vô luận Minh Châu đi tới chỗ nào, chúng ta đều phải đem này tìm trở về. Ta thử qua, ta tay không thể chọn, vai không thể gánh, căn bản làm không được sống lại, càng khỏi phải nói kiếm tiền nuôi gia đình. Mà lại, nếu như ta đem thời gian đại lượng lãng phí ở làm việc phía trên, còn thế nào học tập thi đậu công danh đâu?" Nghe như thế hiện thực lời nói, trên nóc nhà Bạch Linh nhịn không được ở trong lòng cảm khái nói: "Như Trần Lượng giống hắn bình thường, chỉ sợ ta cũng muốn kết thúc Trần Duyên." Cảm khái qua đi, nàng đột nhiên sắc mặt cứng đờ, lại nói: "Chính mình bao lâu không nghĩ tới Trần Lượng rồi? Một mực đang bận bịu, nhưng cũng không có bận bịu ra cái gì kết quả, liên đối đem hắn cũng cho xem nhẹ." Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên hóa thành hình người, thừa chạy ngự phòng, bay thẳng Trần phủ mà đi. Sau khi nàng đi đến Trần phủ về sau, thần niệm như gió lướt qua toàn bộ phủ đệ, lại căn bản không có tìm được đối phương thân ảnh. Trước tờ mở sáng tịch, Linh ẩn thiền viện, một đạo trong sáng bạch quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tại Tần Niêu ở chỗ đó hai phải trước phòng hiện thành Bạch Linh thân ảnh. Gian phòng bên trong, trên giường, Tần Niêu chậm rãi mở hai mắt ra, lấy thần hồn pháp âm dò hỏi: "Làm sao ngươi tới rồi?" Bạch Linh mở môi đóng chặt, đồng dạng lấy thần hồn pháp âm nói: "Trần Lượng đâu? Ta lại không nhìn lấy hắn, ta làm sao biết hắn ở đâu?" Tần Niêu hỏi lại nói: "Ngươi như vậy thần thông quảng đại, nhất định có thể tìm tới hắn." Bạch Linh nói: "Cầu ngươi dẫn ta đi tìm hắn." Tần Niêu đem so sánh với nguyên kịch bên trong Bạch Linh vì tìm Trần Lượng làm những chuyện kia, đối phương bây giờ có thể trực tiếp tới cầu hắn, ngược lại là có hướng thiện chi tâm, cũng chứng minh mình quả thật rất lớn trình độ thay đổi nàng đăm chiêu suy nghĩ. Mà từ dẫn độ phương diện đến nói, đây là cần của Vũ, dù sao cũng so nàng bắt quắc Quảng Lượng cùng Thất Thanh, dựa vào cái này uy hiếp chính mình một tốt. Nghĩ tới chỗ này, hắn lại đột nhiên liên tưởng đến rất lâu chưa thấy qua hát phòng, bỗng nhiên hỏi: "Kia Hắc Lang tinh đâu?" Ngoài cửa phòng, Bạch Linh khỏe miệng giật một cái: "Ta cùng ngươi nói Trần Lượng, ngươi cho ta nói Hắc Phong." Tần Nghiêu nói: "Ta là lo lắng ngươi sư huynh này nút trong bóng tối nín hỏng, tỉ như nói luyện cái gì âm hiểm pháp bảo, hoặc là âm tàn pháp trận, mài răng hút huyết, tùy thời mà động. Nếu như ta đi, hắn dùng cái này tới đối phó chùa Linh Nhận làm sao bây giờ? Để ta giải quyết." Bạch Linh nói. Tần Nghiêu trong lòng khẽ nhúc đích, còn tưởng rằng nàng sẽ rời đi thiền viện đi tìm Hắc Phong, lại không nghĩ rằng nàng là từ thiền viện trốn vào Quảng Lượng gian phòng, một bàn tay đem này từ trong lúc ngủ mơ đánh tỉnh. Ai đánh ta?" Quảng Lượng đột nhiên mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy nộ khí nói. Bạch Linh trong nháy mắt gian nhóm lửa ngọn đến, từ tốn nói: "Ta đánh." Mượn ánh đèn thấy rõ này dung nhan về sau, Quảng Lượng lập tức như lâm đại địch: "Ngươi chớ làm loạn à, nếu không đạo tế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nghĩ làm loạn cũng sẽ không tìm ngươi a." Bạch Linh tức giận đáp lại một tiếng, chợt nói: "Nghe, mập mạp, từ giờ trở đi, đến ngươi lần tiếp theo nhìn thấy ta, không cho phép chùa Linh Nhận bất luận kẻ nào rời đi chùa miếu nửa bước." Quảng Lượng ngạc nhiên: "Vì cái gì?" "Ngươi không cần biết vì cái gì, làm theo liền tốt, bằng không mà nói, ta sư minh chính là kia Hắc Lang tình, nhất định sẽ ra tay với các ngươi." Bạch Linh uy nghiêm nói. "Quảng Lượng, nghe rõ chưa?" Bạch Linh đột nhiên quát đạo. Quảng Lượng dùng mình một cái, nghe rõ ràng, nhưng là nghe rõ ràng liền tốt, nghiêm ngặt chấp hành, nếu không cho dù là xảy ra chuyện, ta cũng phải tìm ngươi tính sổ sách. Bạch Linh cũng không muốn nghe hắn nói thêm cái gì, phất phất tay, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quảng Lượng, hồ ly tinh này có phải hay không bởi vì cùng đạo tế ở lâu, bị truyền nhiễm điên bệnh? Nói trắng ra điểm, đêm hôm khuya khoắt, bệnh tâm thần a giải quyết. Trong nháy mắt, Bạch Linh thoáng hiện hồi Tần Liêu gian phòng bên trong, ngẩng đầu nói. Tần Liêu khẽ miệng giật một cái: "Ngươi cái này giải quyết vấn đề phương thức rất ngoài dự liệu a." Bạch Linh nói: "Cái này kêu là từ trên căn bản giải quyết vấn đề, tựa như ngươi giải quyết Thánh Đức Pháp Sư giống nhau, ân, từ hướng này đến nói, cũng coi là cùng ngươi học a." Tần Liêu nhịn không được cười lên, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, lại lần nữa thi pháp, đem toàn bộ chùa Linh Nhận đặt pháp trận bên trong. Chỉ cần Quảng Lượng đúng là có thể quản thúc ở trong chùa nhóm tăng không hạ sơn, trận pháp này đủ để cam đoan trong núi người bình an không việc gì. Sáng sớm hôm sau, Tiên Tri dẫn theo một hộp bánh ngọt đi vào thiền viện bên trong, cao giọng kêu: "Đạo tế, đạo tế." Đạo tế không tại thiền viện bên trong. Nguyên Không đi ra thay trái phòng, nhẹ nói: "Tiên Tri hỏi thăm nói, hắn khi nào thì đi?" Nguyên Không lắc đầu: "Không biết, hắn từ trước đến nay vô ảnh, đi vô tung." Tiên Tri im lặng, tiếp theo đem bánh ngọt hộp nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá: "Ta làm một chút bánh đậu xanh, phương trưởng nếm thử đi." "A Di Đà Phật, đa tạ Yên Tri cô nương." Nguyên Không chắp tay trước ngực, vừa cười vừa nói. Tiên Tri lại cười không nổi, quay người đi ra ngoài, chậm rãi đi hướng Tĩnh Tâm Am phương hướng. Trên bầu trời, Hắc Phong chân đạp mây đen, thông qua lóng lánh nhàn nhạt kim quang pháp trận thấy rõ một màn này về sau, Đông Dương truyền âm nói: "Đáng thương à, thật đáng thương." "Ai?" Tiên Tri bước chân dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt rất nhanh liền xuyên thấu hư không, trông thấy Hắc Phong thân ảnh. "Ta là có thể giúp ngươi người." Hắc Phong từ trên cao nhìn xuống nói. "Giúp ta? Ngươi có thể giúp ta cái gì?" Tiên Tri chậm rãi nheo lại đôi mắt. Hắc Phong nói: "Giúp ngươi đạt được đạo tế người, có vợ chồng chi thực, các ngươi quan hệ cũng đem triệt để phát sinh thay đổi." "Nói không sai, nhưng ta không tin ngươi." Tiên Tri từ tốn nói. "Ngươi là cảm thấy ta giúp ngươi thuần túy có khác giáp tâm đúng không?" "Đừng lo lắng, ta đúng là có ý khác, nhưng ý tưởng này sẽ không tổn thương ngươi." "Đến nỗi người khác," Tục Nữ nói, "đạo hưu chết mà bần đạo không chết, chỉ cần ngươi có thể được đến đạo tế người, còn quản nhiều như vậy làm gì?" Hắc Phong nói. "Không, không, ngươi hiểu lầm." Tiên Tri liên tục khoát tay, "Ta không phải không tin ngươi phẩm cách, thuần túy là không tin ngươi năng lực." "Hắc Phong, ngươi nói ngươi, để hảo hảo yêu vương cũng làm gì phải cứ cùng đạo tế không qua được?"
Mấu chốt là, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, Hảo Hảo Lang Vương, bị hắn đùa nghịch cùng chó giống nhau, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Tiên Chí nói. Hắc Phong lúc trước không có cảm thấy khó chịu, nhưng bị nàng tiểu nói này, trong lòng ngược lại khó chịu cực kỳ, phẫn nộ quát, ngươi đánh dám, ta lúc nào bị hắn đùa nghịch cùng chó giống nhau rồi? Không nói những cái khác, liền nói lần trước, ta không phải dựa vào lấy bắt cóc thủ đoạn của ngươi, thành công từ trong tay hắn nghĩ cách cứu viện hồi Bạch Linh sư muội. Tiên Chi sắc mặt lạnh xuống, ta vốn là không nghĩ để chuyện này, đã ngươi nói rồi, vậy ta cũng liền thuận mồm nhấc lên. Ngươi có biết hay không, ta đều đã nghĩ kỹ làm sao cùng hắn uống chén rượu giao bôi cùng vào độc phòng, kết quả ngươi đem chuyện cho ta quấy nhiễu. Bút chứng này, ta cũng còn không cùng ngươi tính. Vào độc phòng? Đừng nói giỡn. Hắc Phong nói, ngươi căn bản không cầm nổi hắn. Ta nói qua muốn nắm hắn sao? Ngươi một cái xuất sinh, thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Tiên Chi khoát tay nói. Hắc Phong đại hận, hai tay nắm ở hai đoàn hắc quang, hung hăng đánh tới hướng đối phương, kết quả lại bị pháp trận nhẹ nhõm ngăn lại. Ta khuyên ngươi vẫn là cụp đuôi tránh về thâm sơn đi, vẫn là câu nói kia, ngươi từ mọi phương diện đến nói, đều không phải đạo tế đối thủ, cho dù là không ngừng ở sau lưng làm âm hiểm động tác, cũng không làm gì được hắn mảy may. Tiên Chi ngôn từ như đao, quả quyết nói. Lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Hắc Phong trực tiếp bị nàng cho nói toạc phòng, thần sắc điên cuồng hướng phía dưới ném ra công kích, kết quả liền pháp trận toàn cảnh cũng không thấy, chỉ là một tầng kim sắc màng ánh sáng liền đem tất cả hắc quang ngăn lại. Ha. Tiên Chi cười nhạo một tiếng, yên lặng thu hồi ánh mắt, sải bước đi hướng Tĩnh Tâm Am phương hướng. Võ Khang huyện, hoàng gia bên trong. Trần Lượng cùng một tên trên người mặc đỏ trắng trường sam kiếm khách đứng ở một cỗ thi thể trước, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm thần sắc. Triệu Bân, ngươi thấy thế nào? Một lát sau, hắn nhẹ giọng hỏi. Kiếm khách Triệu Bân cẩn thận quan sát một chút người chết vết thương, nói, người này trái tim là bị trực tiếp móc ra, người bình thường thậm chí còn giống nhau võ giả đều không có loại năng lực này, cho nên nói, hung thủ hoặc là tà pháp sư, hoặc là yêu nghiệt. Trần Lượng gật gật đầu, ta cũng là loại này cái nhìn. Vì phòng ngừa yêu nghiệt này lại tiếp tục hại người, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nó. Thật sự là người không biết không sợ a. Đột nhiên, một thanh âm tại hai người bên tai vang lên. Người nào ở đây đại phóng quyết tử? Triệu Bân quá khẽ. Không đợi người tới đáp lại, Trần Lượng lại đột nhiên hưng phấn mà hỏi thăm, sư phụ, là người sao? Là ta. Nương theo lấy cái này đạo tiếng đáp lại, một đóa kim mây lập tức rơi xuống hư không. Triệu Bân ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy kim mây thượng đứng hai thân ảnh, trong đó nói chuyện người kia, đương nhiên đó là ban đầu ở chùa Linh Nhẫn nhìn thấy Thánh Tăng. Bạch Linh, ngươi làm sao lại cùng sư phụ cùng một chỗ? Cái này lúc, Trần Lượng tò mò hỏi. Bạch Linh nói, ta là mời hắn đến giúp đỡ tìm ngươi. Trần Lượng cười hắc hắc, nói, ta tự giác tu vi chút thành tựu, liền đi ra dạo chơi giang hồ. Đúng, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Không cần giới thiệu, đều biết. Thần Liêu vừa cười vừa nói, đúng không, Triệu Bân? Vị này Triệu Bân chính là ban đầu ở chùa Linh Nhẫn đối mặt Thường Đức binh mã lúc rút kiếm tương trợ tên kia trẻ tuổi kiếm khách, cũng là Phật sống tế công bên trong hoạch tâm nhân vật. Triệu Bân gật gật đầu, ta duy nhất không biết là vị này Bạch Linh cô nương cùng với Trần Lượng quan hệ. Nghe vậy, một người một yêu tất cả đều đáy lòng phát run, lại không có một cái có ý tốt mở miệng. Bọn hắn ngượng ngùng, Tần Liêu có ý tốt, liền vừa cười vừa nói, si tình nam nữ không ngoài như vậy. Triệu Bân, khu cụ, sư phụ, trung quanh đây có một con mòi tim yêu ma. Trần Lượng đỏ mặt cùng đít khỉ giống nhau, đội vàng mở miệng nói sang chuyện khác. Ta biết. Tần Liêu bước cằm nói, không dối gạt chư vị, ta lần này đến, một là cho Bạch Linh dẫn đường, thứ hai nha, chính là đến thu yêu nghiệt này. Sư phụ biết yêu nghiệt này thân phận tin tức. Trần Lượng hỏi thăm nói. Tần Liêu nói, biết một chút, nhưng là không nhiều. Các ngươi ba đi trong thành đi dạo đi, ta đi tìm yêu nghiệt này. Thánh Tăng, ta muốn cùng ngươi cùng đi hàng yêu trừ ma. Triệu Bân bỗng nhiên nói. Ta cũng thế. Trần Lượng vô ý thức phụ họa một tiếng, chợt nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi. Tần Liêu, hô hồ ly tinh đi đánh hồ ly tinh, ngươi mẹ hắn cũng là một nhân tài. Bạch Linh hơi biến sắc mặt, chần chờ nói, hiện tại ta không thể thời gian dài đợi tại đạo tế bên người. Nàng chủ yếu là lo lắng bị những người khác thấy cảnh này, một khi bẩm báo cho sư tôn, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Vậy ngươi liền xa xa đi theo chúng ta đi. Tần Liêu suy nghĩ nói, chỉ cần không bị phát hiện cùng chúng ta trò chuyện vui vẻ, hẳn là liền sẽ không có cái gì đáng sợ hậu quả. Hắn cũng không muốn bởi vậy để Bạch Linh gây nên hoài nghi, dù sao cái này mật thám sát thực dùng tốt, tình báo giá trị không thể đo lường. Sau đó, Tần Liêu thần thức thảm thức tìm kiếm hồ yêu khí tức, mang theo hai minh tối sầm lại ba đạo thân ảnh cấp tốc tiến lên, cho đến đi nhanh nửa khắc đồng hồ, cuối cùng đi vào một tòa trúc trên núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên núi thanh trúc buồn bực xanh thẳm, hoàn cảnh thanh lũ tĩnh nhã, lại giống như một bộ tranh thủy mặc đồng dạng. Nhưng lại tại ưu mỹ này hoàn cảnh bên trong, Tần Liêu đột nhiên cảm ứng được một câu nghiêm nghị sát khí, thân thể cấp tốc thoáng hiện hướng đỉnh núi. Trên đỉnh núi, trúc viên bên trong, một tên bề ngoài cùng Bạch Linh cơ hồ nhất trí nữ nhân, đi nghiêm bước tới gần một người trẻ tuổi, lại đột nhiên ngáy lòng phát lạnh, lập tức độn địa mà đi. Co quắp tại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người trẻ tuổi thấy tình huống như vậy, sắc mặt liền giật mình, chợt liền nhìn thấy một sợi kim quang từ trên trời giáng xuống, tại kia nữ yêu vừa mới vị trí hiển hóa thành một tên hòa thượng áo xanh. Trực giác còn rất mạnh. Phát hiện mất đi kia yêu tà bóng dáng về sau, Tần Liêu thì thào nói, lúc trước hắn nhìn kịch thời điểm còn cảm thấy kỳ quái, đạo đế đều đem cái này thôi quy cứu, làm gì không đi trực tiếp bắt được kia moi tim hồ yêu. Cho tới bây giờ mới hiểu được, không phải không muốn, mà là làm không được. Cái này hồ yêu vô luận là giác quan thứ 6 vẫn là bỏ chạy năng lực, đều là đương thời đỉnh tiêm, trừ phi là sớm bày ra trận pháp, hoặc là đánh nàng một cái trở tay không kịp, nếu không thật đúng là rất khó ngăn chặn đối phương.
ngươi không phải yêu quái a?
Thôi Quý từ dưới đất bò dậy, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm.
Tần Liêu bật cười, yêu quái có thể có ta cái này một thân chính khí sao?
Thôi Quý thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói, không phải yêu quái, đó chính là thần tiên.
Nói đến đây, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu, mời thần tiên ra tay, thu kia không mặt mũi yêu quái đi.
Thôi Quý, ngươi đang làm gì? Cái gì không mặt mũi yêu quái?
Đột nhiên, một đạo tiếng hỏi vang vọng tại hai người bên hai.
Tần Liêu theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy một tên trên người mặc cẩm y điệp, mí mắt đen nhánh, khí huyết thâm hụt quý công tử, trong tay dẫn theo một con gà ăn mày, chính mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi vào trúc viên.
Chương 1752, có thể độ tác độ, không thể độ tác chạm.
Chương 1752, có thể độ tác độ, không thể độ tác chạm.
Công tử, ngài xem như trở về.
Thôi Quý vui đến phát khóc, lớn tiếng nói, hoa nương là yêu quái à, là một con vô diện yêu.
Nói hiệu nói vượng.
Công tử áo gấm giận tím mặt, khí thế hùng hổ đi vào Thôi Quý trước mặt, một cước trùng điệp đá vào đối phương ngực.
Nguyên bản liền quỳ Thôi Quý trực tiếp bị một cước này gắn ngã, lại tại sau một khắc chịu đựng đau đớn một lần nữa quỳ chính.
Công tử, tiểu nhân thề với trời, ta không có nói bậy, một chút cũng không có nói bậy, ta là tận mắt nhìn thấy kia nữ yêu hòa bì, cũng đem tấm kia ra dán tại trên mặt mình.
Ta nhìn ngươi là đạo kinh.
Công tử áo gấm lại lần nữa đem này đập lăn, tiếp lấy ghé mắt nhìn về phía Tần Liêu, ngươi là ai? Có phải hay không là ngươi đang làm trò quỷ?
Chớ có làm càn.
Lời còn chưa dứt, phòng trúc bên ngoài liền vang lên một đạo tiếng hét lớn.
Công tử áo gấm bỗng nhiên quay người, chỉ thấy hai tên tay cầm trường kiếm kiếm khách như vậy đập vào mi mắt, tất cả đều một thân chính khí, lại không biết vừa mới là người nào mở giọng.
Ngươi có biết trong viện vị này thánh tăng là thần thánh phương nào?
Trần Lượng dẫn đầu bước vào tiểu viện, lại lần nữa quát hỏi.
Công tử áo gấm cái này hạ xác nhận, lãnh túc nói, ngươi có biết ta là thần thánh phương nào?
Ngươi không phải liền là nhất phàm người sao?
Cũng dám tự xưng thần thánh?
Trần Lượng nói.
Vậy ta nói cho ngươi, cái này cả toàn núi đều là ta kẻ phàm nhân này trong nhà sản nghiệp, chưa trải qua ta cho phép, ai bảo các ngươi lên núi?
Càng khỏi phải nói, hiện tại còn công khai bước vào ta trúc viên.
Công tử áo gấm đạo,
trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống.
Nhìn xem hắn ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, Tần Liêu lắc đầu, chủ động hướng trúc viên đi ra ngoài, đi thôi, đối mặt loại người này, cũng chỉ có thể buông xuống giúp người tình kết, tôn trọng cá nhân vận mệnh.
Trần Lượng cùng Triệu Bân đối với cái này cũng không dị nghị, liền đi theo hắn cùng nhau quay người.
Đại sư, ngươi đừng đi a, van cầu ngươi mau cứu thiếu gia nhà ta.
Thôi Quý vội vàng đứng lên, lớn tiếng la lên.
Cứu cái gì cứu, ta tốt đây, không cần bất luận kẻ nào cứu.
Công tử áo gấm lạnh lùng nói, ngươi cũng lăn, nghe gió chính là mưa, vật không thành khí.
Thôi Quý giờ phút này cũng không lo được giải thích, sốt ruột cuốn quýt đuổi theo ra trúc viên, thật vất vả bắt kịp nhanh chân đi nhanh ba người, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Tần Liêu trước mặt, phật ra, van cầu ngài.
Nhà ta lão phu nhân lâu dài ăn chay niệm Phật, cứu tế khốn cùng.
Nhà ta thiếu phu nhân cần kiệm công việc quản gia, cũng không quên tiếp tế hàng xóm láng giềng.
Mà thiếu gia nhà ta, thuần túy là bị yêu quái mê tâm, hắn trước kia không phải như vậy, không có phách lối như vậy ương ngạnh.
Mời ngài cho hắn một cái cơ hội đi, cho dù là xem ở nhà ta lão phu nhân cùng thiếu phu nhân phân thượng.
Nghe đến đó, Trần Lượng trên mặt hiện lên một bôi không đành lòng, quay đầu nói, sư phụ, nếu không chúng ta đi nhà hắn nhìn xem.
Như hắn lời ấy không giả lời nói, chúng ta liền cho tên kia một cái cơ hội.
Tần Liêu có chút dừng lại, nói, thôi được, vậy liền đi xem một chút đi.
Hắn có thể hay không sống, liền nhìn tôi ra có phải hay không tích thiện nhà.
Nửa ngày, Thôi Quý dẫn đầu dẫn theo ba người bước vào một tòa phủ đệ bên trong, một tên trên người mặc trường sam màu tím, khí chất như lan thiếu phụ nhìn thấy hắn thân ảnh, lập tức ngừng lại bước chân, ngạc nhiên nói, Thôi Quý, ngươi không phải tại hầu hạ thiếu gia sao?
Làm sao thời gian này điểm trở về rồi?
Thôi Quý bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, thiếu nãi nãi, ta có tội.
Nghe được hắn tiếng la khóc, một tên mặt mũi hiền lành lao phụ nhân vội vàng đi ra Phật đường, mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi, ngươi có gì tội?
Chính là tuấn sinh ra cái gì sai lầm?
Thôi Quý đáp lại nói, hồi bẩm lão phu nhân, thiếu gia tại hậu sơn phòng trúc học tập gian, bị một con vô diện yêu quái mê hoặc rồi, ngay tại hôm nay, nếu không phải là đằng sau ta vị này thánh tăng cứu giúp, ta liền muốn bị yêu quái kia moi tim mà chết.
Nghe vậy, lão phu nhân thân thể run lên, thiếu phu nhân càng là đầu não mê muội, giữa sân nhất thời tĩnh lặng.
Đúng lúc này, Thôi Quý quay đầu nói, thánh tăng, ngài nhìn nhà ta cái này Phật đường, chính là toàn bộ Thôi gia nơi quan trọng nhất, lão phu nhân ngày đêm ở đây niệm kinh tụng Phật, hương hỏa bốn mùa không dứt.
Tần Liêu ngẩng đầu nhìn một chút Phật đường, đúng là nhìn thấy một tầng lóng lánh kim quang, không tệ, đúng là tích thiện nhà.
Dám hỏi thánh tăng pháp hiệu.
Thôi lão phu nhân dẫn đầu kịp phản ứng, không người hỏi.
Tần Liêu cười cười, nói, vần tăng pháp hiệu đạo tế.
Đạo tế?
Chính là chúa linh nhận thánh tăng đạo tế.
Thiếu phu nhân ngạc nhiên hỏi.
Tần Liêu gật gật đầu, không sai, ta đúng là từ thành Lâm An chúa linh nhận mà tới.
Thiếu phu nhân vui mừng quá đỗi, quay người nắm chặt lão phu nhân bàn tay, nương, tuấn sinh có thể cứu, ta nghe nói đạo tế thánh tăng chính là nhân gian vật sống, có hắn ở địa phương, yêu quái cũng đừng nghĩ là được.
Lão phu nhân liên tục gật đầu, đồng nhiên bị giảm xuống đất, lão thân chỉ như vậy một cái nhi tử, cầu thánh tăng Phật xuống cứu.
Thôi Quý, Thôi Quý.
Đang lúc Tần Liêu chuẩn bị đáp ứng lúc, Thôi Tuấn Sinh đột nhiên hét to đi vào đình viện, nhìn thấy viện bên trong một màn này về sau, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, quát lên, tốt, hòa thượng, ngươi lại dám gạt tới nhà ta.
Im ngay.
Thôi lão phu nhân quát to, đồ hỗn trướng, ngươi nói cho ta, ngươi tại hậu sơn đều đã làm những gì.
Thôi Tuấn Sinh sắc mặt đột biến, đồng nhiên nhìn về phía Thôi Quý, tốt Thôi Quý, ngươi bán ta.
Thiếu gia, ta không có bán ngươi. Ta chỉ là lo lắng ngươi bị hoa nương yêu nghiệt này làm hại. Thôi Quý xuất phát từ nội tâm nói, yêu nghiệt, há miệng ngậm miệng chính là yêu nghiệt, ta nhìn ngươi là bị ma quỷ ám ảnh. Thôi Tuấn Sinh nghiêm khắc nói. Thiếu phu nhân từng bước một đi vào trước mặt hắn, nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt hỏi, là hắn bị ma quỷ ám ảnh, vẫn là ngươi bị ma quỷ ám ảnh rồi? Tuấn Sinh, ngươi là thế nào đáp ứng ta sao? Thôi Tuấn Sinh bỗng nhiên một trận chột dạ, lùi lại hai bước, ra vẻ chấn định nói, ta hiện tại không nghĩ nói cái này, Thôi Quý, ngươi nói cho ta, Hoa Nương ở đâu? Thiếu gia, nàng bị thánh tăng dọa chạy. Thôi Quý đáp lại nói. Thôi Tuấn Sinh thuận thế nhìn về phía Tần Liêu, quắc khẽ, nhà ta không chào đón ngươi. Thôi lão phu nhân giận dữ, cái nhà này, đến phiên ngươi đương ra làm chủ sao? Ngươi nói phía sau núi phòng trúc yên lặng, thích hợp học tập cố gắng, chúng ta mới đồng ý ngươi mang vào. Kết quả ngươi lại tại trong đó riêng tư gặp yêu quái, thậm chí hiện tại còn chết cũng không hối cải. Thôi Tuấn Sinh, ngươi là muốn chọc giận chết ta sao? Các ngươi đều đừng ép ta. Thôi Tuấn Sinh hét lớn một tiếng, quay người đi nhanh, Triệu Bân vừa định muốn lần theo dấu vết, lại bị Tần Liêu níu lại lấy cổ tay. Thánh tăng, kia vô diện yêu sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, có thể thử một chút dựa vào cái này đem này dẫn ra. Tần Liêu đạo. Thôi lão phu nhân mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, Thánh tăng, trừ yêu chuyện liền toàn bộ nhờ ngài, sau khi chuyện thành công, lão thân nguyện dâng ra 1 vạn lượng bạc, lấy làm cảm kích. Tần Liêu khoát tay áo, nói, ta chính là người xuất gia, sao có thể thu ngươi tiền đâu? Ngươi yên tâm, phàm là ta đạo tế gặp phải yêu quái, có thể độ tác độ, không thể độ tác chạm, chắc chắn sẽ không cho nàng ung dung ngoài vòng pháp luật, tùy ý làm bậy cơ hội. Thôi lão phu nhân cảm động đến rơi nước mắt, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, đa tạ Thánh tăng, đa tạ Thánh tăng. 3 ngày sau, rừng sâu núi thẳm bên trong, đợi cho tịch mình hốt hoảng Hoa Nương lặng lẽ đi vào Thôi ra phòng trúc trước, đảo mắt tứ phương, chỉ thấy chung quanh yên tĩnh, duy có chính mình người trong lòng trong thư phòng ngẩn người. Âm thầm thở dài một hơi, nàng lập tức thoáng hiện đến phòng trúc bên trong, nhẹ giọng la lên, Tuấn Sinh, Tuấn Sinh. Trong thư phòng, Thôi Tuấn Sinh như ở trong mộng mới tỉnh, mang trên mặt một bôi kinh hỉ thần sắc, đội vàng chạy vào trong sân, Hoa Nương, ngươi trở về. Tuấn Sinh. Hoa Nương giống như nhũ yến về tổ nhào vào trong ngực hắn, nói, hù chết ta, ta còn tưởng rằng đời này đều không thể gặp lại ngươi nữa nha. Thôi Tuấn Sinh lập tức ôm chặt lấy cái này tâm can bà bối, do hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Ngươi biến mất mấy ngày nay, lại đi nơi nào? Hoa Nương chịu khớp nói, ngày đó, ta nói mình muốn ăn gà, ngươi đi mua cho ta gà ăn mày về sau, Thôi Quý lại muốn đối ta mưu đồ làm loạn. Ta liều chết tránh ra khỏi hắn giam cầm, chạy ra phòng trúc, giấu ở nông thôn, cho tới hôm nay dám vụng trộm lại tới đây. Thôi Tuấn Sinh hít sâu một hơi, Hoa Nương, ngươi nói chính là thật. Đương nhiên là thật, nữ nhân nào sẽ dùng trong sạch của mình đến nói xấu một cái hạ nhân đâu? Hoa Nương chảy nước mắt nói. Thôi Tuấn Sinh hừ lạnh một tiếng, ta nói Thôi Quý làm sao nhận định ngươi là yêu quái, muốn đối ngươi kêu đánh kêu giết, thì ra là thế. Ngươi lại ở chỗ này chờ, ta cái này trở về giết Thôi Quý, vì ngươi xuất khí. Tuấn Sinh, không muốn. Hoa Nương đột nhiên nắm chắc đối phương vào áo, ta thấy mà yêu nói, ta không hy vọng náo ra nhân mạng đến, chờ ngươi sau khi trở về, đem này đuổi ra phủ đệ là được. Hoa Nương, ngươi thật thiệt lương. Thôi Tuấn Sinh xuất phát từ nội tâm nói. Hoa Nương phá khóc mỉm cười, nói, ta chỉ là không muốn xem lấy trên tay ngươi dính máu. Vậy ngươi liền muốn nhìn đến hắn bởi vì ngươi mà chết. Ngay tại giữa hai người tình cảm không khí càng thêm lửa nóng lúc, một đạo tiếng hỏi bỗng nhiên giống như nước lạnh đánh vào bọn hắn trên đầu. Một người một yêu theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy 3 đạo thân ảnh thoáng hiện tại phòng trúc ngoài cửa, người cầm đầu kia, rõ ràng là một tên hòa thượng áo xanh. Tuấn Sinh, ta sợ. Hoa Nương tâm thần run rẩy, vội vàng tránh sau lưng Thôi Tuấn Sinh. Thôi Tuấn Sinh trừng lớn hai mắt, quát lên, hòa thượng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng quá mức. Cái này lúc, Trần Lượng lại đột nhiên hướng về phía Hoa Nương hét to nói, ngươi là ai, vì sao muốn giả mạo thành Bạch Linh bộ dáng? Cái gì Bạch Linh, ta đều chưa nghe nói qua. Hoa Nương đạo, đây chính là quá hiếm lạ. Theo bạch quang lóe lên, Bạch Linh bỗng nhiên hiện hiện tại trong tiểu viện, chưa nghe nói qua tên của ta, lại dùng đến mặt của ta, trên đời này lại có như thế trùng hợp chuyện. Thấy rõ Bạch Linh diện mạo về sau, Thôi Tuấn Sinh ngộng, ánh mắt tại nàng cùng Hoa Nương ở giữa không ngừng lưu chuyển, hoàn toàn nói không ra lời. Cho cười, gương mặt này chỉ có thể chính ngươi có được sao? Dựa vào cái gì? Hoa Nương dò hỏi. Bạch Linh hừ lạnh một tiếng, ta hiện tại liền đem ngươi trên mặt tầng da này bóc đến, nhìn xem phía dưới đến tột cùng là một bộ cái gì khuôn mặt. Tuấn Sinh, ta phải sợ a? Hoa Nương đột nhiên ôm lấy Thôi Tuấn Sinh thân eo, nhìn về phía trước đám người đôi mắt bên trong lại lóe ra đạo đạo hừng quang. Bạch Linh, nàng có thể nào nhìn không ra, đối phương đây là cưỡng ép Thôi Tuấn Sinh đến uy hiếp chính mình. Nhưng vấn đề là, cái này uy hiếp xác thực có tác dụng. A Di Đà Phật, Bạch Linh, giao cho ta đi. Thần Liêu chắp tay trước ngực, vừa cười vừa nói. Bạch Linh yên lặng gật đầu, lui đến một bên. Nàng đối đạo tế thực lực vẫn rất có lòng tin, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện yêu quái, khẳng định không phải đạo tế đối thủ. Mà đối với Hoa Nương đến nói, trước mắt hòa thượng, mỗi giờ mỗi khắc đều tại mang cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, bởi vậy nàng chỉ có thể ôm chặt lấy Thôi Tuấn Sinh, dùng cái này đến áp chế đối phương. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, đối phương căn bản không có xông về phía mình, ngược lại chỉ là đưa tay kết ấn, vô số pháp tắc phù văn liền từ mặt đất toát ra, lấp lánh tại trúc viên bên trong. Hoa Nương trong lòng kinh hãi, vô ý thức liền muốn cưỡng ép lấy Thôi Tuấn Sinh đào tẩu, có thể lập tức liền phát hiện, chính mình hai chân giống như là bị hút trên mặt đất, vô luận nàng làm thế nào, đều không thể đặng không mà lên. Thậm chí, trong nháy mắt, nàng liền mất đi đối thân thể quyền khống chế. Thôi Tuấn Sinh, ngươi quay đầu nhìn xem, là ai tại ôm ngươi? Tần Liêu trầm giọng nói. Thôi Tuấn Sinh nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm hư thối mặt người cứ thế mà xâm nhập tầm mắt, dọa đến hắn hai mắt trừng thành trung đồng, thét lên lên tiếng. Cô cô. Cái này lúc, Bạch Linh tỉ mỉ phân biệt lấy Trương này nát mặt, từ này hình dáng phía trên, ẩn ẩn nhìn ra thân phận đối phương. Thả ta ra. Hoa Nương hướng về phía Tần Liêu quát tầm lên. Thả ta ra, yêu quái. Thôi Tuấn Sinh tiếp lấy hướng nàng quát tầm lên. Hoa Nương sửng sốt, ngươi gọi ta yêu quái. Tần Liêu cơ cơ quạt lá cỏ, Hoa Nương siết chặt ở Thôi Tuấn Sinh hai tay liền bị mở ra. Thôi Tuấn Sinh một đường chạy chậm đến rời xa Hoa Nương, âm thanh phát run, mặt của ngươi, làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Hoa Nương nói, Thôi Tuấn Sinh, ngươi đã nói, vô luận ta biến thành bộ dáng gì, ngươi đều sẽ lấy thật tình đợi ta. Thôi Tuấn Sinh lòng vẫn còn sợ hai nói, ta là nói qua, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi là người a. Hoa Nương, cô, mặt của ngươi như thế nào biến thành cái bộ dáng này? Bạch Linh nhẹ giọng hỏi. Hoa Nương có chút dừng lại, cười khổ nói, bị Lôi Công Điện mẫu lấy thiên lôi đánh cho. Phi thăng chi tiết. Bạch Linh đạo. Hoa Nương lắc đầu, không phải, bọn họ phát hiện ta ăn người, liền muốn đem ta đánh giết. Ta không rõ, dựa vào cái gì nhân loại có thể tùy ý bắt giết chúng ta, ăn thịt chúng ta, xuyên lông của chúng ta, một chút sự tình không có. Nhưng chúng ta bắt giết bọn hắn, liền muốn nhận thiên phạt. Bạch Linh không phản bắt được. Vấn đề này, nàng trả lời không được. Thần Nhiêu nói, chỉ có lập trường, không có tốt xấu. Đứng ở nhân loại lập trường đến nói, yêu quái bắt giết nhân loại, chính là ác yêu. Mà đứng tại yêu quái lập trường đến nói, nhân loại bắt giết đồng loại, chính là ác nhân. Hoa Nương chất vấn, vậy tại sao yêu quái giết người sẽ có nghiệp lực? Người giết tốt yêu đồng dạng sẽ có nghiệp lực. Tần Liêu đáp lại nói, Hoa Nương, tại cái này một mảnh tĩnh lặng gian, Bạch Linh đột nhiên quỳ rạp xuống Tần Liêu trước mặt, thánh tăng, cầu ngài cho ta cô một cái cơ hội đi. Nàng là ta tại cái này tam giới bên trong, còn sót lại một vị huyết mạch thân nhân, chỉ cần ngài chịu bỏ qua nàng, để ta làm cái gì đều được. Để ngươi phản bội càn khôn động chủ được hay không? Tần Liêu hỏi thăm nói, Bạch Linh, để ngươi từ bỏ Trần Lượng được hay không? Tần Liêu lại lần nữa hỏi, Bạch Linh vẫn như cũ không phản bắt được. Thế thế, Tần Liêu thở dài, nói, Bạch Linh, ngươi biết ta thái độ đối với ngươi, ta cũng biết ngươi cô tại trong lòng ngươi địa vị. Nhưng vấn đề là, thả hổ về rừng, tất thành hòa lớn, đạo lý kia ngươi sẽ không hiểu sao? Chương 1753, đứng ngốc, kia là tâm phúc của ngươi hòa lớn. Chương 1753, đứng ngốc, kia là tâm phúc của ngươi hòa lớn. Đạo lý kia ta không phải không hiểu, nhưng dù nói thế nào, nàng đều là ta thân cô a. Bạch Linh trong mắt chứa đầy nước mắt, đột nhiên hai tay bắt lấy Tần Liêu cổ tay, thánh tăng, cầu ngươi, chỉ cần ngươi bỏ qua nàng, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi độ hóa. Ngươi trần duyên chưa hết, lại có thể nào tiếp nhận độ hóa đâu? Bất quá, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bi thống và phần, thậm chí còn bởi vậy hận ta vô tình. Tần Liêu thở dài, ngay sau đó nói với Hoa Nương, xem ở Bạch Linh phân thượng, ta hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng. Hy vọng từ đây về sau, ngươi có thể thay đổi triệt để, một lần nữa làm yêu, đừng có lại dây dưa Thôi Tuấn Sinh, càng đừng có lại đi moi tim hại người. Bằng không mà nói, tất có nhân họa. Hoa Nương bỗng nhiên hóa thành một con nát mặt hồ ly, miệng bên trong phát ra ồ ồ gào thét. Tần Liêu biết nàng là tại giả heo ăn thịt hổ, thậm chí biết rõ nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng đem so sánh với bị Bạch Linh căm hận, hai bên mỗi người một ngã, bởi vì thả đi nàng mà mang tới phiền phức ngược lại không tính chuyện. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ cũng át chủ bài mà nói, đừng nói là cái này khu một con hồ yêu, cho dù là chim đại bàng cùng cắn khôn động chủ liên thủ, cũng không cách nào chân chính uy hiếp được hắn an toàn. Tự giải quyết cho tốt, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Cuối cùng cảnh cáo một tiếng, Tần Liêu chậm rãi đưa tay, giải pháp tắc phong cấm. Đa tạ thánh tăng, đa tạ thánh tăng. Bạch Linh phá khóc mỉm cười, liên tục dập đầu. Nhưng mà bị nàng cứu lao hồ ly chỉ là nhìn nàng một cái, lại liền một câu nói lời cảm tạ lời nói đều không có, cấp tốc quay người rời đi. Thật không có lương tâm. Triệu Bân nhịn không được nổ nước bọt nói, có lương tâm cũng làm không được moi tìm với gắt. Tần Liêu từ tổ nói, Triệu Bân không phản bắt được, nàng sẽ không lại tới tìm ta đi. Thôi Tuấn Sinh yên lặng nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi, yên tâm đi, khẳng định sẽ. Tần Liêu nói, ngươi cho rằng ta vừa mới nói thả hổ về rừng, tất thành hoa lớn, là trở thành ta hoa lớn. Đừng ngốc, nàng lại tu luyện một vạn năm, có được đủ kiểu kỳ ngộ, cũng đừng nghĩ trở thành ta hoa lớn trong lòng. Thôi Tuấn Sinh đáy lòng phát lạnh, đông dương quỳ giảm xuống đất, thánh tăng, ngài không thể không quản a cái gọi là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến đây. Phi, Triệu Bân đột nhiên khẽ gắt nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu như không phải ngươi ai đến cũng không có cự tuyệt, nàng như thế nào lại quấn lên ngươi? Thôi Tuấn Sinh không dám phản bác, chê cười nói, là lỗi của ta, là lỗi của ta, từ nay về sau, ta nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Tần Nghiêu nói, về trước thôi phủ đi, cái này phía sau núi Trúc Viên, ngươi về sau tốt nhất đừng lại đến. A a a a. Trong màn đêm, núi Hoang Đỉnh. Hoa Nương cho Hạ Giận đánh xuất ra đạo đạo tử sắc quan đoàn, ở trung quanh trên núi nổ ra từng cái khủng bố lô lớn. Trên bầu trời, một con bay nhanh bay lượn kim sĩ đại bằng điểu nghe được động tĩnh, đống nhiên lao xuống, hướng về phía, thân thể liền hóa thành một người trung niên hình tượng, lơ lửng tại đỉnh núi phía trên. Hoa Nương nhẹ cảm ứng được hắn tồn tại, không nói lời gì đem từng đoàn tử quang đánh về phía đối phương. Kết quả người tới căn bản không có chút nào động tác, thân thể bên ngoài lại lấp lánh lên một tầng kim quang, đem tất cả công kích đều ngăn lại. Phật quang phổ chiếu, ngươi là đến bắt ta sao? Hoa Nương kinh hãi, đội vàng thu tay lại bay ngược. Chim đại bàng lắc đầu, nói, không phải, ta chỉ là tò mò ngươi phát điên vì cái gì. Hoa Nương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ta chỉ là có chút khí ước mà thôi, hãy nhớ tôn dưới, còn xin thứ tội. Chim đại bàng nhìn chăm chú lên nàng hai đầu lông mày hận ý cùng bán nghiệm, đống như nói, gặp lại chính là hữu duyên, không ngại nói cho ta nghe một chút đi ngươi bị ủy khuất gì. Hoa Nương ngạc nhiên, tiếp lấy lại quỷ thần xui khiến đem tự thân kinh nghiệm nói một lần. Đương nhiên, tại nàng giảng thuật bên trong, mình cùng Thôi Tuấn Sinh là tình đầu ý hợp, mà kia đạo tế lại là mạnh hủy đi nhân duyên đáng hận hòa thượng. Đạo tế. Sau khi nghe xong, chim đại bàng chậm rãi meo lại đôi mắt. Hắn mới từ càn khôn động đi ra, đã từ càn khôn động chủ trong miệng biết được Hàng Long chuyển thế chính là đạo tế. Lại không nghĩ rằng, thế mà nhanh như vậy lại nghe được danh tự này. Tôn Hạ cùng đạo tế quen biết. Hoa Nương lập tức vừa khẩn trương đứng dậy, thăm dò hỏi. Không quen biết, nhưng hắn đời trước lại là ta kẻ thù sống còn. Chim đại bàng nói. Hoa Nương đại hỉ, vội vàng nói, Tôn Hạ thực lực sâu không lường được, còn mời ngài cùng ta cùng nhau cộng đồng chém giết đạo tế. Có cửu báo cửu, có oán báo oán. Chim đại bàng lắc đầu, nói, không được. Hoa Nương sắc mặt hơi cương, liền ngài cũng không phải đối thủ của hắn sao? Không chỉ là thực lực chuyện, là hắn đại biểu cho quan, mà ta tác đại biểu cho tặng. Đừng nói ta có thể hay không giết đến hắn, cho dù là có thể, không phải đến bạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không giết hắn, để tránh đưa tới Phật quốc trả thù. Chim đại bàng nghiêm túc nói. Hoa Nương đại hỉ lại lớn buồn, thân thể vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Thế đạo bất công, thế đạo bất công a. Thế gian vốn là không có gì công bằng, chỉ có cường quyền. Chim đại bàng nói, chớ nói ngươi một cái nho nhỏ hồ ly, liền nói ta. Ta huyết mạch cao quý, thiên phú dị bẩm, chính là yêu bên trong trí tôn, lại bị cưỡng ép thu làm như lai tọa kỵ. Vô số năm thuần hóa, làm ta cũng dần dần nhận mệnh, nhưng chưa từng nghĩ, ta chỉ là đang giảng kinh trên đại hội đánh cái ngủ gần, liền lọt vào như lai ngay trước chư Phật chi mặt mắng chửi, khiến cho ta mặt mũi mất hết. Hoa Nương, cốt bởi đồng bệnh tương liên, nàng thật sâu cảm nhận được trong lòng đối phương bất đắc dĩ. Ngài chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Trầm mặc một lát, Hoa Nương nhẹ giọng hỏi. Chim đại bàng nhíu mày, hỏi lại nói, ngươi có ý gì? Như đạo tế là Phật giới đại năng chuyển thế, ngài cứ việc không thể giết hắn, nhưng có thể dẫn dụ hoặc là bức bách hắn rơi vào ma đạo a, kể từ đó, không chỉ trả thù đạo tế, càng trả thù Như Lai. Hoa Nương nói. Chim đại bàng trên mặt hiện lên một bôi kinh ngạc. Đây đúng là hắn chưa từng tưởng tượng qua con đường. Làm sao dẫn dụ cùng bức bách? Mời ngài thu ta làm đồ đệ, ta nhất định đem hết khả năng vì ngài đạt thành mong muốn. Hoa Nương quỳ rạp xuống đất, thành kính nói. Chim đại bàng suy nghĩ một lát, vuốt cằm nói, thôi được, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Chim đại bàng khai sơn đại đệ tử. Hoa Nương lập tức ba quỳ chín lạy, tiếp theo nói, biện pháp cũng rất đơn giản, bước lên trong lòng của hắn hận ý, phóng đại trong lòng của hắn tham niệm, lặp lại tra tấn tâm thần, cùng khiến cho bị chính đạo chỗ không cho, dần dần, hắn tự sẽ rơi vào ma đạo. Chim đại bàng nhìn chăm chú lên cái này tiện nghi đồ đệ, hỏi thăm nói, ngươi có thể làm đến sao? Hoa Nương gật gật đầu, ta có thể thử một lần. Vậy thì tốt, vi sư liền chuyển cho ngươi một bộ cửu lưu huyền minh công, ban thưởng ngươi tuyệt tình ma đao, lấy làm nâng đỡ. Chim đại bàng nói. Hoa Nương lại lần nữa lễ bái, đà tạ sư phụ. Hôm sau, Võ Khang huyện, Thôi phủ bên trong, Thôi Tuấn Sinh đi theo thê tử Tâm Lan đằng sau, không ngừng nói lấy lời hữu ích, ý đồ lấy được tha thứ. Tâm Lan lại chỉ coi hắn không tồn tại, phối hợp đội vàng các loại việc nhà, nhưng cũng không có cảm thấy hắn tiện, càng chưa xua đuổi. Phật đương tiền, Thôi lão phu nhân nhìn xem một màn này, xuất phát từ nội tâm nói, cũng chính là Tâm Lan tính khí tốt, bằng không mà nói, đã sớm cùng hắn ly hôn. Tại này bên cạnh, Tần Liêu mỉm cười nói, lão phu nhân cũng hẳn là nhiều thông báo một chút quý công tử, để tránh có lúc không chân quý, mất đi lại hối tiếc không kịp. Ta gặp quá nhiều loại tình huống này, hắn liền có mấy phần dấu hiệu. Thôi lão phu nhân hơi biến sắc mặt, vội nói, về sau ta nhất định nhiều hơn nhắc nhở đồ hôn chứng này, tuyệt không cho phép loại tình huống này xuất hiện tại ta Thôi gia phủ đệ. Tần Liêu gật gật đầu, nói tiếp, như thế rất tốt, lão phu nhân, ta liền đi trước. Thôi lão phu nhân sững sờ, đi. Ngài đi, vạn nhất kia hồ yêu. Ta lưu tại nơi đây trấn giữ lời nói, nàng là không dám tới gần Thôi gia, nhưng ta không có khả năng một mực lưu tại Thôi gia. Bởi vậy, chỉ có thể lấy lui làm tiến, chuyển thành phía sau màn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá xin ngươi yên tâm, vừa mới ta đã chuyển cho đồ đệ của ta một môn thỉnh thần thuật, chỉ cần hắn còn tại Thôi phủ bên trong, tất nhiên có thể bảo chứng kia hồ yêu có đến mà không có về. Thần Liêu nói. Thôi lão phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, thánh tăng suy nghĩ chu toàn, lao thân vô cùng cảm kích. Tần Liêu khoát tay áo, nói, còn có một điểm, Trần Lượng mặc dù học xong thỉnh thần thuật, nhưng hắn cùng Triệu Bân pháp thuật còn kém chút, làm không được mọi mặt chú đáo, cũng không cách nào lấy thần niệm bao phủ toàn bộ Thôi phủ. Bởi vậy, tại ta sau khi đi, các ngươi người cả nhà tốt nhất đều trốn Phật đường bên trong, đồng thời tại Phật đường bên ngoài dán đầy kinh văn, kể từ đó, liền không sợ yêu quái đánh lén. Thôi lão phu nhân trùng điệp gật đầu, đúng, ta cái này an bài. Tốt. Tần Liêu cười ha ha, thân thể lập tức hóa thành đạo đạo kim quang, đột nhiên biến mất tại lão phu nhân trước mắt. Quả nhiên là nhân gian Phật sống a. Thôi lão phu nhân xuất phát từ nội tâm cảm khái một tiếng, chợt vội vàng chào hỏi con trai con dâu, dặn dò một đám hạ nhân đi vào Phật đường. Hai ngày sau, dưới ban ngày ban mặt, một cỗ không ngừng quần quần khói đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi lập tại Thôi phủ trong đình viện, bởi vậy hiện thành Hoa Nương bộ dáng. Sau một khắc, Bạch Linh đi theo xuất hiện tại trong đình viện, mang theo một tia chờ mong hỏi, cô, ngươi là tới tìm ta sao? Hai ngày này, Thôi phủ phản ứng nàng đều nhìn ở trong mắt, cũng từ đấy lòng hy vọng là đạo tế đoán sai, nhà mình cô sẽ hối cải để làm người mới, không lại dây dưa Thôi Tuấn Sinh. Lại không nghĩ rằng, đạo tế mới đi hai ngày, đối phương không ngờ xuất hiện. Bạch Linh, hòa thượng kia không tại a? Hoa Nương không trả lời mà hỏi lại, đồng thời nhìn quanh hai bên. Trên thực tế, nàng tại Thôi phủ trên không bồi hồi trọn vẹn nửa canh giờ, dò xét Thanh Sở phủ để bên trong cũng vô hòa thượng kia khí tức mới dám xuống tới, nhưng cũng lo lắng đối phương là ẩn tàng tự thân khí tức, muốn cho nàng đến một cái bắt rùa trong hũ. Hắn không tại. Bạch Linh sắc mặt phức tạp nói, cô, hắn mặc dù không tại, nhưng cũng đã sớm đoán chừng ngươi sẽ trở về. Ngươi đấu không lại hắn, đi nhanh lên đi, còn kịp. Ta là đấu không lại hắn, nhưng còn đấu không lại hắn an bài sao? Hoa Nương thuận thế nhìn về phía dán đầy Phật kinh Phật đường, cao giọng kêu, Tuấn Sinh, ngươi mau ra đây à, ta là ngươi Hoa Nương. Phật đường bên trong, Thôi Tuấn Sinh thân thể run rẩy không ngừng, ngươi không phải ta Hoa Nương, ngươi là yêu quái, vô mặt yêu quái. Hoa Nương giận tím mặt, yên lặng nắm chặt song quyền. Nói đến đây cái, Bạch Linh bỗng nhiên mở miệng, cô, ngươi họa bì ta không có ý kiến, nhưng ngươi làm gì hóa thành ta bộ dáng đâu? Hoa Nương bỗng nhiên quay người, quát lạnh nói, ngươi không phải cũng là tại hóa hình thời điểm, lựa chọn trương này mặt người sao? Ngươi có thể tuyển, ta vì cái gì không thể tuyển? Bạch Linh nói, không giống, ta lựa chọn gương mặt này thời điểm, đối phương đã qua đời. Mà ngươi dùng ta mặt, ta còn sống đâu? Ai nói ta dùng chính là ngươi mặt? Ta dùng liền không thể là kia qua đời người mặt. Hoa Nương chất vấn. Bạch Linh, cái này có chút cưỡng từ đoạt lý đi. Tránh ra, đừng ở chỗ này vướng bận. Hoa Nương đẩy ra đối phương, xài bước đi hướng Phật đường. Bạch Linh nói, ngươi vào không được. Hoa Nương lăng không một trường đánh về phía cửa phòng, nhưng ngay lúc này, giá tại trên cửa Phật kinh bỗng nhiên lóe lên đạo đạo kim phủ, nhẹ nhõm hóa giải một trường này bên trong ma lực. Bạch Linh thở dài, nàng hiện tại cuối cùng là rõ ràng, cái gì gọi là ngu xuẩn mất khôn. Hoa Nương nhìn chằm chằm Phật đường nhìn một lúc lâu, lập tức bỗng nhiên rời đi. Bạch Linh lại biết, đối phương có thể là nhớ ra cái gì đó, chắc chắn sẽ không là tùy tiện từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, vẹn vẹn lâu chừng đốt nửa nén nhang, Hoa Nương liền dẫn dòng dã 8 người đi vào Thôi phủ, xem bộ dáng là muốn để những người này bóc Phật kinh. Cô, ngươi thanh tỉnh điểm có được hay không? Bạch Linh thi pháp định trụ 8 người, quá khẽ, ngươi như thế khư cố chấp, vạn nhất lại rơi vào đạo tế trong tay, ta còn thế nào vì ngươi cầu tình? Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Hoa Nương lạnh lùng nói. Bạch Linh nói, nếu như ta mặc kệ ngươi lời nói, ngươi bây giờ đã sớm mất mạng. Đạo tế mặc dù là cái tăng nhân, lại không phải một cái không quả quyết hòa thượng. Hoa Nương không cho đáp lại, thi pháp giải 8 người định thân thuật, lại lần nữa thao túng bọn hắn chụp vào kinh văn. Bạch Linh cau mày, hung ác nhất tâm, thoáng hiện đến Phật đường tiền, đem đưa tay 8 người toàn bộ đánh lui, tiêu xài tùy tiện hoa, ta cho ngươi biết, bất kể nói thế nào, ta hôm nay cũng sẽ không để ngươi đi vào Phật đường. Hoa Nương giận dữ, Bạch Linh, ta nhìn ngươi thuần túy là bị hòa thượng kia thuần hóa. Ngươi là yêu, nào có yêu quái bảo hộ người đạo lý. Bạch Linh ánh mắt kiên định nói, ta là yêu, nhưng ta cũng hiểu được cảm ơn, đạo tế không tệ với ta, ta không thể để cho hắn thất vọng. Ngươi đúng là điên. Hoa Nương giận không chỗ phát tiết, nhưng cũng đối với cái này không thể làm gì. Trong mắt của ta, là cô ngài điên, ngài suy nghĩ thật kỹ, cần gì phải để tâm vào chuyện vụ bắt đầu. Bạch Linh hảo luôn quyết bảo. Hoa Nương lạnh lùng nhìn nàng một cái, đông dương hóa thành một đoàn khói đen, bay thẳng thiên vũ mà đi. Chùa Linh ẩn. Phía sau núi bên trong, Tần Liêu xếp bằng ở dưới đại thụ, thông qua huyền quang kính nhìn chăm chú lên Thôi ra trong đại viện tình huống, khóe miệng dần dần câu lên một môi nụ cười. Từ biểu hiện đến xem, tiểu hồ ly này xác thực đáng giá hắn tốn thêm một chút tâm tư dẫn độ. Đạo tế sư thúc, đạo tế sư thúc. Đột nhiên, trận tiếng hô hoán từ xa mà đến gần, chuyển vào bên hai. Tần Liêu vung tay áo gian tán đi huyền quang kính, nhảy xuống cây làm, cao giọng hỏi, chuyện gì à, Tất Thanh? Trong tầm mắt, một thân áo xanh Tất Thanh nhanh chân mà đến, vừa cười vừa nói, bẩm sư thúc lời nói, là dám tự sư thúc để cho ta tới hỏi ngươi, miếu bên trong tăng lữ khi nào có thể xuống núi? Tần Liêu trừng mắt nhìn, lúc này mới nhớ tới, Bạch Linh xuống núi trước từng ý hiếp qua quảng lược chuyện. Chỉ bất quá, Hát Phong hiện tại như cũ trốn ở chỗ tối tùy thời mà động, xuống núi quả thực có chút hung hiểm. Ai phải xuống núi? Mua sắm. Tất Thanh nói, trong núi các loại nguyên liệu nấu ăn dần dần tiêu hao hầu như không còn, lại bế quan phong tỏa xuống dưới, đều không có gì ăn. Tần Liêu mím môi một cái, nói, ngươi về trước đi, liền nói chuyện này ta sẽ cho hắn một cái công đạo. Tất Thanh gật gật đầu, đúng, sư thúc. Trong mấy mắt, Tần Liêu lẻ loi một mình bước vào tĩnh tâm am bên trong, hướng về phía tự viện bên trong trông lại Thánh Đức cùng Minh Châu cười nói, hai vị đồng đạo, ta tới tìm các ngươi thương lượng một việc. Chương 1754, cùng âm sai giao dịch, Thôi Tuấn Sinh phục sinh. Chương 1754, cùng âm sai giao dịch, Thôi Tuấn Sinh phục sinh. Có chuyện gì Thánh Tăng trực tiếp dặn dò liền tốt. Minh Châu không chút nghĩ ngợi nói. Tần Liêu khoát tay áo, nếu là chuyện nhỏ, dặn dò cũng liền dặn dò, chủ yếu là việc này liên quan đến hai vị tương lai. Thánh Đức tò mò hỏi, tương lai của chúng ta đến cùng ra sao chuyện? Tần Liêu giải thích nói, ta nghĩ mời hai vị phân biệt đảm nhiệm Linh Ẩn núi Thủ Sơn đại thần, cùng chùa Linh Ẩn hộ chùa Pháp Vương. Hắn thấy, bạn tinh liền không nói, Thánh Đức thực lực chính là gần với hắn, đặt ở nhân gian cũng là tuyệt đỉnh cấp bậc tồn tại. Có Thánh Đức ở đây trấn thủ, cho dù là kia Càn Khôn động chủ tự mình đến tập, trùng hợp chính mình không tại, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Đến nỗi thời gian dài lời nói, chính hắn liền trở lại, dù sao chùa Linh Ẩn đối với đạo tế đến nói, tựa như vong du bên trong tông môn đối nhân vật chính tác dụng, có thể nói là đại bản doanh tồn tại, trừ phi công thành biến mãn, rời đi nơi đây, nếu không hắn liền không có khả năng thật lâu không về. Cái này lúc, Thánh Đức cùng Minh Châu liếc nhau, dò hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Minh Châu nghiêm túc nói, Thánh Tăng đối ta có tái tạo tri ân, ta nguyện ý trở thành chùa Linh Ẩn hộ chùa Pháp Vương. Thánh Đức mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi làm hộ chùa Pháp Vương lời nói, như vậy ta liền làm Thủ Sơn đại thần, ngươi che chở chùa Linh Ẩn, ta trong núi trông coi ngươi. Đà tạ hai vị. Tần Liêu cười nói, Thánh Đức cùng Minh Châu nhao nhao chắp tay trước ngực, trăm miệng một lời nói, ngài khách khí. Sau năm ngày, nửa đêm canh ba, Vũ An huyện thành, Thôi phủ Phật đường. Thừa dịp trong phủ những người khác cùng mấy người khách đều đang say ngủ lúc, Thôi Tuấn Sinh lặng lẽ đứng dậy, chuồn ra Phật đường, rón rén hướng đi Thôi phủ cửa lớn. Nóc nhà bên trên, yên lặng hấp thu Minh Nguyệt tinh hoa Tiểu Bạch Hồ chậm rãi đứng dậy, nhìn Thôi Tuấn Sinh sau khi ra cửa có cẳng phi nước đại, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện gì, liền xa xa đi theo ở sau lưng hắn. Nhưng không ngờ, gia hỏa này lại một đường chạy chậm tiến gần nhất một tòa trong thanh lâu. Thật sự là chó đổi không được đức cức. Tiểu Bạch Hồ âm thầm đoán thầm một tiếng, nhưng cũng không hứng thú hỗ trợ chốc gian, hóa thành nhân hình, quay người rời đi. Ngay tại lúc nàng rời đi về sau, đen như mực trong ngõ nhỏ đột nhiên sáng lên một đôi tử sắc yêu đồng, chậm chậm rãi đi ra một đạo cùng này tướng mạo hoàn toàn nhất trí thân ảnh, như lưu quang lược ảnh bước vào trong thanh lâu. Người phương hát thôi ta lên sàn. Sau một khắc, thanh lâu chi đỉnh đột nhiên lấp lánh lên một cái cánh cửa và nóng, lại từ trong môn hộ bước ra một đạo áo xanh thân ảnh. Tiểu Hồng, ta đều nhanh muốn chết ngươi. Ra, ngài không muốn như thế gấp gáp nha. Không đội không được a, thời gian của ta có hạn, làm xong liền phải nhanh đi về. Lâu một hành lang, chậm rãi tiến lên hoa nương đống nhiên bước chân dừng lại, thân thể như quỷ mị xuyên tấu một cái gian phòng. Gian phòng bên trong, trên giường, bị đặt ở dưới thân kỹ nữ quay đầu thoáng nhìn, lập tức cực kỳ hoảng sợ, ngươi là ai? Cùng ta chơi bộ này. Tại này trên thân, Thôi Tuấn Sinh cười chỉ đối phương, lập tức lại lần nữa hôn xuống dưới. Tiểu Hồng lại một tay lấy này đẩy ra, thét to, ra, ngài quay đầu. Thôi Tuấn Sinh lúc này mới phát hiện không thích hợp, quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đã gần trong gang tấc, dọa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy, trong nháy mắt héo. Ra ngoài. Hoa Nương hướng về phía Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng mặc dù không biết nàng là ai, nhưng cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng chỉnh lý tốt bị giật ra quần áo, một đường chạy chậm ra khỏi phòng, thậm chí còn vì bọn hắn khép cửa phòng lại. Hoa Nương. Thôi Tuấn Sinh sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói. Thôi Tuấn Sinh, tục ngữ nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, người ta cũng không chỉ là làm một ngày vợ chồng, vì sao muốn đối ta tuyệt tình như thế? Hoa Nương hỏi thăm nói. Thôi Tuấn Sinh hoảng sợ nói, ta không có, ta chỉ là bị hù dọa. Hoa Nương chậm rãi đi đến giường chiếu, nói, đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta là sẽ không tổn thương ngươi. Thôi Tuấn Sinh trên mặt cương ép gạt ra một bôi nụ cười, nói, ta nghe lời, tất cả đều nghe ngươi. Hoa Nương đem này té nhào vào trên giường, yếu ớt nói, vậy ngươi trở về liền đem thê tử nghỉ, cưới ta vào cửa. Thôi Tuấn Sinh liên tục quát tay, ta không thể làm như vậy a, Tâm Lan lại không làm sai chuyện. Ngươi không phải nói, đều nghe ta. Hoa Nương nuốt ve hắn gương mặt, cười nói doanh doanh mà hỏi thăm. Thôi Tuấn Sinh giải thích nói, ý của ta là, tại ta có thể làm đến chuyện phía trên, tất cả nghe theo ngươi. Buồn cười, ngươi cùng những nam nhân kia không có gì khác nhau. Hoa Nương đống nhiên trở mặt, tay phải cưỡng ép móc tiến Thôi Tuấn Sinh trong lồng ngực, cứ thế mà cầm ra một viên mới mẹ trái tim. Thôi Tuấn Sinh bỗng dưng trừng lớn hai mắt, muốn nói cái gì, trong mắt hào quang lại tại trong chớp mắt tiêu tan. Hoa Nương mở ra miệng động, hung hăng cắn về phía viên này trái tim máu rầm rề, lại tại cúi đầu sau cảm giác trong tay chợt nhẹ, răng nhọn tiếp lấy cắn cái không. Cơ hồ không có chút gì do dự, nàng lập tức ý đồ độn địa mà đi. Không ngờ trên mặt đất đột nhiên lấp lánh lên vô số kim phủ, ngăn cách nàng độn địa pháp thuật. Trong điện quang hỏa thạch, Hoa Nương lập tức triệu hồi ra tuyệt tình ma đao, một đao chém nát cấm chế, thân thể hóa thành tử quang trốn vào bên trong lòng đất. Trôi đao này, Tần Liêu thân thể thoáng hiện đến gian phòng bên trong, nhìn qua trên mặt đất bị ma đao cắt ra lỗ hổng, hai đầu lông mày hiện ra một bôi suy tư. Có thể mở ra thời không pháp tắc ma đao, tuyệt không phải Hoa Nương có thể nắm giữ lực lượng. Nói một cách khác, cái này ma đao, tất nhiên là cùng mình cùng cấp bậc ma vương đưa tặng cho Hoa Nương. Sẽ là ai chứ? Càn Khôn động chủ. Không, Càn Khôn động chủ cho dù là có bảo bối này, đoán chừng cũng sẽ không bỏ được tặng cho Hoa Nương. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, lại là nhớ tới trong nguyên tắc tuyệt tình ma đao. Kia tuyệt tình ma đao chính là chim đại bàng đưa tặng cho đệ tử Yên Chi một thanh ma binh, danh xưng hận ý càng lớn, uy lực càng lớn, Yên Chi dùng liền 17 la hán đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, bởi vậy có thể thấy được này hung uy. Như không có siêu khó lời nói, cũng chỉ có hận ý ngập trời Hoa Nương sử dụng cái này đem đặc thù ma đao, mới có thể bổ ra chính mình phong ấn, chém ra một con đường sống. Như thế xem ra, hẳn là Hoa Nương mối hận thay thế Yên Chi mối hận, thành công gây nên chim đại bàng hứng thú, thậm chí là như là trong nguyên tắc thu Yên Chi làm đồ đệ giống nhau, tại trong hiện thực đem Hoa Nương cũng thu nhập môn tường bên trong. Đang lúc hắn yên lặng oán thầm lúc, đột nhiên cảm ứng được hai cổ âm khí cấp tốc mà đến, đột nhiên ngừng tại cửa phòng bên ngoài. Tiểu nhân Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường, bái kiến đạo tế phần sống. Lập tức, ngoài cửa liền vang lên hai đạo chào hỏi âm thanh. Tần Liêu gật gật đầu, người này tuy là đồ tử, nhưng cũng dương thọ chưa hết. Các ngươi câu hắn hồn phách, dẫn hắn đi thập bát trọng địa ngục chạy một vòng, lại đừng đem này ném đến uổng tử thành. Sau 7 ngày, lại đem này đưa về Thôi phủ, đến lúc đó ta tự có khen thưởng. Tiểu thần tuân lệnh. Hai đại âm sai túi đầu nghe lệnh, không dám không theo. Trước tờ mở sáng tịch. Thôi ra đại viện. Thiếu phu nhân Tâm Lan đột nhiên từ Phật đường chăn đệm nằm dưới đất thượng bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bên cạnh đã vô trượng phu thân ảnh. Nàng muốn cho rằng đối phương là đi vệ sinh, nhưng đợi trái đợi phải, đợi đến ngoài cửa sổ sáng lên sáng sớm nắng sớm, lại như cũ chưa từng chờ đến đối phương. Liên bưng đến đi tới tịnh phòng xem xét, đồng dạng chưa từng tìm tới trượng phu thân ảnh. Nghĩ lại nhớ tới cái kia đáng sợ nữ yêu, Tâm Lan tranh thủ thời gian đánh thức đám người, nói rõ tình huống, thanh âm bên trong đã mang theo mấy phần giọng nghẹn nào. Lão phu nhân, thiếu phu nhân, các ngươi đừng nội, ta cái này cùng Triệu Bân cùng ra ngoài tìm xem. Nhìn xem mẹ chồng nàng dâu hai người tất cả đều hốt hoảng bộ dáng, Trần Lượng vội vàng nói, hắn đi Di Hồng viện. Đột nhiên, Bạch Linh nghe âm thanh vang vọng vào đường. Di Hồng Viện. Trần Lượng ngạc nhiên. Thôi lão phu nhân sắc mặt đột biến, quá khẽ, không có khả năng, con ta đã hối cải để làm người mới. Huống chi là tại loại nguy hiểm này thời kỳ, hắn làm sao có thể đi Di Hồng Viện tầm hoa bần liêu? Bạch Linh nói, ngươi có thể không tin ta, nhưng đừng chất vấn ta. Đến cùng có phải hay không, chờ hắn trở về ngươi hỏi một chút liền biết. Thôi lão phu nhân, chúng ta vẫn là đi Di Hồng Viện xem một chút đi. Triệu Bân có chút dừng lại, quay đầu nói với Trần Lượng. Trần Lượng đối với cái này cũng không dị nghị, liền một đạo từ biệt thôi ra mẹ chồng nàng dâu, nhanh chân đi ra Phật đường. Thôi lão phu nhân đưa mắt nhìn hai người bọn họ đi xa về sau, yên lặng thu hồi ánh mắt, quay người nắm chặt Tâm Lan bàn tay, "Con dâu, ngươi yên tâm, như kia hôn trướng thật đi Di Hồng Viện, chờ hắn trở về, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn." Chỉ là giờ này khắc này, nàng cũng tưởng tượng không đến, chờ thôi Tuấn Sinh trở lại lúc, đã không còn cần nàng đối với cái này làm ra bất luận cái gì chừng trị. Sau 3 canh giờ, chùa Linh Ẩn, phía sau núi bên trong, Tần Liêu chính xếp bằng ở trên cành cây tu hành đại đạo pháp tắc, đột nhiên cảm ứng được có người đối với mình sử dụng tình thần thuật. Trong chốc lát, hắn thần hồn ý chí lần theo thuật pháp cầu đối, cách không trông thấy tay kết pháp ấn, miệng lẩm bẩm Trần Lượng. Đồng thời, cũng nhìn thấy nằm tại Phật đường trung ương, cùng đứng ở này bên cạnh thôi ra đám người. "Trần Lượng, ngươi vì sao chuyện mà thỉnh thần?" Xác định bọn hắn những người này không có nguy hiểm về sau, Tần Liêu liền không có hạ xuống thần lực, chỉ là cách không hỏi. "Sư phụ." Trần Lượng lập tức đình chỉ niệm chú, lớn tiếng nói, "Mời ngài thi pháp, cứu thôi Tuấn Sinh đi." Tần Liêu biết mà còn hỏi, "Thôi Tuấn Sinh làm sao rồi?" Trần Lượng sắc mặt hơi cương, thấp giọng nói, hắn buổi tối vụng trộm rời đi Phật đường, đi tới Thanh lâu tầm hoa vấn liễu, thế là. Nói đến đây, hắn mặt mũi tràn đầy không đành lòng nhìn về phía Tâm Lan, càng không có cách nào nói thêm gì đi nữa. Thế là liền bị nữ yêu móc đi trái tim. Triệu Bân thở dài, yên lặng đối liền lời nói gốc dạng. Thần Nhiêu nói, trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn tại Phật đường bên trong, nữ yêu cũng không có cách nào mê hoặc hắn, đây chính là thuần túy tự tìm đường chết, các ngươi để ta làm sao cứu hắn? Nghe vậy, thôi lão phu nhân vội vàng cửa trước mà quỳ. Trung điệp giật đầu, "Thánh tăng à, ta biết đây là Tuấn Sinh tự làm tự chịu, nhưng làm mẫu thân, lại há có thể nhìn xem hắn chết thảm ở trước mắt. Vì cầu thánh tăng thi pháp cứu trợ, lao thân nguyện dâng ra nửa đời trước làm việc thiện công lao sự nghiệp, cùng ta có thể trả giá hết thảy. Còn có ta." Tâm Lan quỳ theo cúi tại bà bên cạnh, không nói, mặc dù Tuấn Sinh tham hoa háo sắc, nhưng hắn lại không tính là gì ác nhân. Mà lại từ khi ta gả đến về sau, hắn liền đem trong nhà sản nghiệp toàn bộ giao cho ta trưởng quản, đồng thời chưa hề đối với cái này đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào. Chỉ một điểm này, liền thắng qua rất nhiều hào môn thiếu gia. Đạo tế Phật sống, ta cũng nguyện dâng ra nửa đời trước tất cả thiện công, chỉ cầu ngài có thể làm biện thủ. Tần Liêu trong lòng khẽ nhúc đích, âm thầm hỏi, hệ thống, cái này thiện công năng bởi vì miệng hứa hẹn mà rời đi sao? Thiên đạo chứng kiến, có thể chuyển giao thiện công, nhưng thiện công chỉ có thể quy ra âm đức, vô pháp chuyển biến thành người làm nhiệm vụ công đức. Tần Liêu có chút dừng lại, không thể nói thất vọng, chỉ là có chút đáng tiếc. Dù sao thôi ra nếu có thể xây dựng một tòa lớn như vậy Phật đường, như vậy ngày bình thường góp nhặt thiện công khẳng định không ít, mẹ chồng nàng dâu hai người cộng lại, số lượng tất nhiên tương đương khả quan. Tiếp rằng hắn nhiệm vụ công đức chỉ có thể chính mình lấy, không thể nghĩ biện pháp làm người khác. Cái này có lẽ cũng là hệ thống đối với cái này làm ra hạn chế, bằng không mà nói, tìm thêm mấy cái đại thiện nhân, tìm kiếm nghị cách để bọn hắn đem công đức chuyển tặng cho mình, 3000 số lượng chỉ sợ 2 ngày liền có thể tập hợp đủ. Ta cũng không phải làm ăn, đây cũng không phải là giao dịch gì cùng mua bán, bởi vậy, ta sẽ không thu các ngươi thiệt công. Tần Liêu từ tổ nói, mẹ chồng nàng dâu hai người nhao nhao biến sắc, tất cả đều lấy đầu đụng địa, mỗi một cái khấu đầu đều đập nói năng có khí phách, luân phiên cầu mãi. Nhìn xem các nàng thê thảm như thế bộ dáng, Trần Lượng quả thực không đành lòng, khuyên, sư phụ, bị tiên nữ yêu moi tim người khẳng định đều là hưởng mạng quỷ, mà hưởng mạng quỷ dương thọ chưa hết, đợi tại hưởng tử thành là đợi, đợi tại dương thế cũng là đợi. Người bên ngoài không có kết bạn ngài phúc duyên, nhưng thôi Tuấn Sinh có, mời ngươi giúp hắn một chút đi, cũng coi là thành tựu một đoạn duyên phận. Thần Liêu vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là có Bồ Tát tâm niệm. Trần Lượng cười ngây ngô nói, ta chỉ là một lòng hướng thiện mà thôi. Một lòng hướng thiện tốt, thiện hay, thiện hay. Tần Liêu nói, thôi lão phu nhân, đầu 7 ngày đó, ngươi an bài người tại từ thôi ra đại viện đến tòa này Phật đường gian. Lấy 2 hàng sáp ong bày ra một đầu dẫn hồn đường, chỉ cần khi trời tối, liền nhóm lửa ngọn đến lúc đó thôi Tuấn Sinh có thể tự hoàn hồn. Thôi lão phu nhân vui đến phát khóc, nói, đa tạ thánh tăng, đa tạ thánh tăng phúc sinh vô lượng. Thoáng chớp mắt. Sau 6 ngày, nửa đêm canh 3, Hắc Bạch Vô Thường mang theo vẻ mặt hốt hoảng thôi Tuấn Sinh hồn phách đi vào thôi phụ trước, đã thấy trước cửa kim quang lóe lên, bởi vậy hiện ra một đạo áo xanh thân ảnh. Bái kiến thánh tăng. Hai đại âm sai liền đội vàng không người làm lễ. Thần Niêu khoát tay áo, nói, hắn còn tốt đó chứ. Bạch Vô Thường cười nói, còn tốt, chỉ là dọa sợ. Tần Liêu mỉm cười, lật tay gian triệu hồi ra 6 tấm kim phủ, đây là 2 bộ ta tự mình tế luyện kim phủ, mỗi bộ 3 tấm, phân biệt là thần lôi phủ, kim quang cháo, cùng thần hành phủ, tính đối nghịch 2 vị đã tặng. Hai đại âm sai vội vàng riêng phần mình thu hồi 3 tấm thần phủ, không người nói, Phật sống, chúng ta liền cáo lui trước. Tần Liêu khoát tay nói, đi thôi, hữu duyên gặp lại. Không bao lâu, Tần Liêu dẫn lĩnh ngơ ngơ ngác ngác thôi Tuấn Sinh đi qua dẫn hồn đường, đi vào Phật đường bên trong, Trần Lượng khi nhìn đến hắn thân ảnh về sau, nhất thời vui vẻ ra mặt, sư phụ, bái kiến thánh tăng. Thôi lão phu nhân không nhìn thấy nhi tử hồn phách, nhưng lại nhìn thấy Tần Liêu về sau, dẫn theo tâm ngược lại buông xuống, xuất lĩnh lấy người nhà họ thôi cung kính thăm viếng. Tần Liêu cơ cơ quạt lá cỏ, đem Thôi Tuấn sinh hồn phách đánh vào này thể nội, vừa cười vừa nói, Tâm Lan, đi tỉnh lại trượng phu ngươi đi.
Ta sao?
Tâm Lan kinh ngạc nói. Tần Nghiêu hỏi lại nói, nơi này còn có cái thứ hai Tâm Lan sao? Thôi lão phu nhân cố nén lòng tràn đầy vui sướng, nói, con dâu tốt, nghe thánh tăng, tranh thủ thời gian tỉnh lại Tuấn Sinh đi. Tâm Lan gật gật đầu, nhanh chân đi vào trượng phu bên cạnh, nhẹ giọng la lên, Tuấn Sinh, Tuấn Sinh. Tại nàng không ngừng kêu gọi dưới, Thôi Tuấn Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, chật nô lên thân eo, ôm chặt lấy đối phương thân thể, Tâm Lan, hù chết ta, hù chết ta.
Ông trời phù hộ.
Không, thánh tăng phù hộ. Thấy tình huống như vậy, Thôi lão phu nhân liền niệm vài tiếng Á Di Đà Phật, nói tiếp, Thôi Tuấn Sinh, ngươi có muốn hay không triệt để kết thúc cùng Hoa Nương giàn nghiệt duyên? Thần Niêu cười cười, đột nhiên hỏi thăm nói. Chương 1755, Thánh Đức Tiểu Tâm Tư, Linh Ẩn một mạch quật khởi bắt đầu. Chương 1755, Thánh Đức Tiểu Tâm Tư, Linh Ẩn một mạch quật khởi bắt đầu.
Nghĩ a, đương nhiên nghĩ.
Thôi Tuấn Sinh vội vàng nói, Thánh Tăng, ta hiện tại là chân chân chính chính quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, không nghĩ lại cùng kia nữ yêu có bất kỳ liên lụy.
Đã là như thế.
Thần Niêu đột nhiên tuấn di đến trước mặt hắn, nâng tay phải lên, đem ngón trỏ nhẹ nhàng điểm chạm vào này chỗ mi tâm, lấy đại thần thông đem thỉnh thần thuật ngưng kết thành một viên pháp tắc phù văn, bay nhanh hòa tan vào đối phương trong thân thể. Qua một thời gian ngắn, Hoa Nương khẳng định còn biết lại đến Thôi phủ, đến lúc đó nhìn thấy ngươi không chết, tất cả không cam lòng, tất nhiên đều sẽ hóa thành giết ngươi chấp niệm. Đạo phù này có thể bảo vệ cho ngươi bình an.
Thánh tăng, vậy ta người nhà đâu?
Có thể hay không xin ngươi cũng trên người bọn hắn gieo xuống loại này thần phù?
Thôi Tuấn Sinh thỉnh cầu nói.
Thần Niêu mỉm cười, xem ra ngươi đúng là biến.
Đương nhiên có thể, đem con trai của ngươi cũng ôm đến đây đi, bảo đảm không có sơ hở nào.
Trong ngay mắt, nhìn tận mắt hắn vì một nhà bốn người toàn bộ gieo xuống thần phù, Triệu Bân mím môi một cái, đống nhiên bị giảm xuống đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp, Thánh Tăng, cầu ngươi cũng thu ta làm đồ đệ đi. Tất cả mọi người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt không giống nhau.
Tỷ như, Trần Lượng là một bộ ta liền biết sẽ là như vậy biểu lộ, Thôi Tuấn Sinh thì là nóng lòng muốn thử, tựa như cũng muốn đi theo bái sư.
Tần Liêu mang trên mặt một bôi cười nhạt ý, do hỏi, ngươi vì sao muốn bái ta làm thầy?
Triệu Bân nói, ta mặc dù có chút võ nghệ, nhưng cái này võ nghệ đối phó giống nhau thổ phỉ ác bá thành thạo điêu luyện, đối phó giống nhau giang hồ bại hoại cũng tạm được, nhưng vừa gặp phải yêu tà lại không được, đừng nói là đánh, đuổi đều đuổi không kịp. Trước kia mục tiêu cuộc sống của ta là trừ bạo an dân, về sau ta nghĩ lại thêm một cái hàng yêu trừ ma.
Tần Nghiêu nói, ngươi cái này điểm xuất phát cũng không tệ lắm, nhưng ta có thu hay không ngươi, còn phải xem về sau duyên phận cùng khảo nghiệm.
Cho nên nói, việc này tạm định đi, duyên phận đến, tự có sắp xếp.
Nghe hắn không có trực tiếp cự tuyệt chính mình, Triệu Bân đã vừa lòng thỏa ý, vừa cười vừa nói, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng.
Đúng, các ngươi hai cái cũng tạm thời rời đi thôi ra đi.
Tần Nghiêu gật gật đầu, ngược lại nói, lần này chúng ta muốn chủ động xuất kích, dẫn xà xuất động, liền không thể tại thôi ra có lưu nhân thủ.
Là sư phụ, Thánh Tăng.
Hai người đều nhịp ôm quyền nói.
Thoáng chớp mắt.
Ba ngày sau.
Thành như Tần Liêu đoán trước như vậy, Hoa Nương tại thông qua các loại hình thức nhìn trộm, xác định Thôi phủ bên trong pháp sư tất cả đều rời đi về sau, liền không kịp chờ đợi chui vào Thôi phủ bên trong, ẩn thân nặc ký, cho đến Phật đường tiền.
Ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy Thôi Tuấn Sinh trong ngực ôm một đứa bé, mẹ của hắn cùng thê tử thì là trên mặt đủ cười, ngồi ở bên cạnh, quả thực là một bộ vui vẻ hòa thuận chẳng diện.
Rất hiển nhiên, là kia đạo tế đem chính mình lấy tâm còn cho Thôi Tuấn Sinh, đồng thời trợ giúp cái này đàn ông phụ lòng hòa dương.
Bọn hắn người một nhà là cùng cùng mỹ mỹ, nhưng mình đâu? Dựa vào cái gì loại này hòa thuận cùng ấm áp không thể thuộc về nàng?
Cũng bởi vì nàng là một con hồ yêu sao?
Nghĩ tới đây, đố kỵ chi hỏa cấp tốc tùy tâm gian lan tràn đến toàn thân, khiến cho không bị khống chế đỏ mắt mắt. Nhưng lại tại nàng nhiệt huyết dâng lên, chuẩn bị đem cái này toàn ra trái tim toàn bộ móc ra lúc, nghĩ lại nghĩ đến kia kinh khủng hòa thượng áo xanh, liền lại đột nhiên chùn bước. Nàng cảm thấy hòa thượng kia trước khi đi nhất định có lưu chuẩn bị ở sau, dù sao đối phương cũng không tin tưởng mình có thể tùy tiện bỏ qua Thôi Tuấn Sinh. Coi đây là tiền đề, kia chuẩn bị ở sau 89/10 liền trên người Thôi Tuấn Sinh. Cuối cùng nhìn chăm chú liếc mắt một cái này vui vẻ hòa thuận chẳng diện, Hoa Nương bỗng nhiên quay người, hóa thành một đoàn khói đen, cấp tốc biến mất tại Phật đường trước cửa.
Nửa ngày,
ngay tại một nhà bốn người đi ra Phật đường, ngồi tại trong lương đỉnh thưởng thức dáng chiều thời khắc, trong phủ vũ em bỗng nhiên dẫn một người trung niên mỹ phụ chậm rãi đến, con mình hành lễ, bái kiến lao phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân.
Các mẹ, chuyện gì?
Đương gia làm chủ thiếu phu nhân Tâm Lan hỏi thăm nói.
Các mẹ đáp lại nói, trong nhà của ta có lão nhân qua đời, cần mau chóng tiến đến lo liệu cùng phụ viếng, cho nên muốn 17 ngày giả.
Bất quá vì phòng ngừa ta Thôi phủ bên trong thời gian ngắn tìm không thấy phù hợp vũ em, ta đem chính mình bà con xa cháu gái mời lại đây, tạm thời đợi ta 7 ngày, còn mời chủ nhà đáp ứng.
Tại nàng giảng thuật dưới, ba người nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía tên kia trung niên mỹ phụ, Tâm Lan chỉ cảm thấy đối phương có chút quá xinh đẹp, tội đạo, ngươi mang qua đứa bé sao?
Ngụy trang thành các mẹ chất nữ Hoa Nương khẽ bước cằm, vừa cười vừa nói, ta tự tay mang đại ba đứa hài tử, đối với phương diện này có chút kinh nghiệm, đây cũng là cô sẽ tìm ta đến nguyên nhân chủ yếu.
Tâm Lan lặng im một lát, nói, đã là như thế, vậy ta liền đáp ứng.
Hoa Nương ép buộc chính mình hạ thấp người nói lời cảm tạ, đa tạ thiếu phu nhân.
Trong chùa Linh Ẩn,
Tần Liêu thông qua huyền quang kính nhìn xem một màn này, thầm nghĩ, lần này, đừng nói ngươi vận dụng tuyệt tình ma đao, chính là chim đại bàng tự mình đến cứu ngươi, cũng đừng nghĩ mang theo ngươi rời đi.
Trong ngay mắt, sắp tới trạm vào tối,
nhìn xem các mẹ chất nữ ôm tôn tử tiến đến nghỉ ngơi, thôi lão phu nhân bỗng nhiên đều, thôi bình.
Lão phu nhân,
một tên quần áo một mạc đại nha hoàn vội vàng đi vào đình nghỉ mắt trước, con mình hành lễ.
Thôi lão phu nhân nghiêm túc nói, mặc dù cái này mới vú em là các mẹ chất nữ, nhưng cuối cùng lạ lắm, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm.
Đúng, lão phu nhân.
Thôi Bình gật đầu tuân mệnh.
Chốc lát,
vú em thất. Hoa Nương ngẩng đầu nhìn chăm chú lên lần thứ ba từ trước cửa đi qua đại nha đầu, trên mặt bay nhanh hiện lên một bôi trào phúng thần sắc. Loại này giám thị, đối với phàm nhân mà nói còn có hiệu quả, nhưng đối với chính mình mà nói, trên cơ bản thùng rông kêu to. Đứa bé a đứa bé, ngươi ta vốn không oan không thủ, tiếc rằng cha ngươi thay lòng đổi dạng, bút chứng này liền ứng tại trên đầu ngươi. Tiên Lặng thu hồi ánh mắt về sau, Hoa Nương đem tay khoác lên đứa bé kia cái cổ gian, trong mắt bỗng nhiên phóng xạ ra một bôi hàn quang. Dừng tay. Ngay tại Tần Liêu chuẩn bị khởi động trận pháp lúc, một đạo quát nhẹ âm thanh đột nhiên vang vọng gian phòng. Hoa Nương theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy một thân xanh trắng váy dài bạch linh ngự phong mà đến, thẳng đến gian phòng. Bạch. Mắt thấy đối phương liền muốn vượt môn mà vào, Hoa Nương cấp tốc huy động ống tay áo, vung ra một đạo hào quang màu tím đen, cưỡng ép tướng môn hộ phong ấn. Bành, bành, bành. Bạch Linh hung hăng vô vô môn hộ, quát to, "Hồ Hoa Hoa, ta lúc đầu cứu ngươi không phải muốn để ngươi hại đứa nhỏ này, ngươi chớ nên sai lầm." Hoa Nương nói, "Ngươi có phiền hay không? Nhưng phàm là ngươi còn nhận ta cái này cô, liền lập tức quay người rời đi, không muốn ảnh hưởng ta báo thù." Bạch Linh có chút ít tức giận nói, "Ngươi hướng thôi Tuấn Sinh báo thù ta không lời nào để nói, dù sao đúng là hắn có dựa vào ngươi, nhưng đứa nhỏ này sao mà vô tội. Hồ Hoa Hoa, ngươi nếu là dám đối đứa nhỏ này động thủ, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hoa Nương cười nhạo nói, "Ha, không nghĩ tới à, ta hổ tộc bên trong lại ra một vị Bồ Tát sống." Bạch Linh khỏe miệng giật một cái, "Ác giả ác báo, ta đây là vì tốt cho ngươi." "Không, ngươi thuần túy là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, bị đạo tế thuần hóa." Hoa Nương lanh túc nói, "Nếu không, ngươi cho dù tâm địa lương thiện, cũng nên đứng ở yêu tộc trên lập trường mới là, mà không phải đứng ở nhân tộc trên lập trường." Bạch Linh thấy này không lời nào để nói, Hoa Nương trong lòng bàn tay bỗng nhiên dâng trào ra một đoàn hắc khí, bay thẳng ngủ say trẻ con khuôn mặt. Nhưng ngay lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên lấp lánh lên vô số phù văn màu vàng, thời không ngưng kết, hết thảy đều bị phong ấn, trừ một cái lấp lánh ở trong đó cánh cửa vàng nóng. Tần Liêu tự chiều không gian chi môn một chỗ khác cất bước mà vào, tán đi quang môn về sau, trong nháy mắt gian đánh tan cửa phòng phong ấn, hướng ngoài cửa Bạch Linh nói, "Ngươi đến nói một chút đi, lần này nên như thế nào xử trí cái này yêu hồ?" Bạch Linh mím môi một cái, xài bước đi tiến gian phòng, nhưng cũng trong nháy mắt bị phong ấn. Tần Liêu tâm niệm vừa động, giải trừ thời không pháp tắc đối nàng hạn chế, mặc cho một từng bước đi vào Hoa Nương trước mặt. "Bạch Linh, cứu ta." Phát hiện chính mình căn bản điều động không được mảy may pháp lực về sau, Hoa Nương cực kỳ hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy cầu xin nhìn về phía đối diện cháu gái. "Cô, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng chung quy là giang sơn dễ đổi, bản tính có rời." Bạch Linh thở dài nói. Hoa Nương lập tức tâm thần run lên, vội nói, "Ta chính là ngươi tại thế gian này thân nhân duy nhất ta." Bạch Linh lật tay gian triệu hồi ra một thanh kiếm sắc, nói, "Cho nên, liền để cho ta tới đưa ngài cuối cùng đoạn đường đi, rơi vào luân hồi, dù sao cũng tốt hơn bạn kiếp bất phụ." Sau một hồi, nhìn chăm chú lên đầu trâu mặt ngựa đem gông xiềng bọc tại cô hồn phách trên đầu, mang theo nàng biến mất tại thôi phủ bên trong, Bạch Linh quay người quỳ rạp xuống Tần Liêu trước người, thành kính dập đầu, đa tạ thánh tăng thành toàn. Tần Liêu túi người đem này từ dưới đất dịu dắt đứng lên, nói, "Duy nguyện ngươi có thể từ đầu đến cuối một lòng hướng thiện." Bạch Linh, giờ này khắc này, nàng đột nhiên phát hiện có lẽ cô nói không sai. Tại đạo tế ảnh hưởng dưới, nàng đã càng ngày càng không giống một cái yêu tinh. "Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào thi thể này?" Ngay tại nàng thất thần gian, Tần Liêu bỗng nhiên chỉ vào trên đất hồ ly thi thể đạo. Bạch Linh thở phào một ngụm trọc khí, ôm lấy hồ thi nói, "Ta chuẩn bị đem này mai táng đến Đại Tuyết Sơn bên trong." Tần Liêu đưa tay huyền không tại hồ thi phần bụng, lấy tiên khí lôi kéo ra Tuyệt Tình Ma Đao, tiếp theo lại lấy thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa đốt sạch trong đó nguyên thần ấn ký, "Ngươi đem bảo bối này nhận lấy đi, hảo hảo luyện hóa, nhưng là chớ nên tùy tiện gặp người, chỉ có tại tính mệnh du quan lúc sử dụng." Bạch Linh hơi biến sắc mặt, nhịn không được nói, "Ta hiện tại vẫn là Càn Khôn động chủ môn đồ a, ngươi liền không sợ?" "Đao là hảo đao, đối phó giống nhau đại la kim tiên cũng đủ dùng, nhưng là đối phó ta, còn kém chút." Tần Liêu vừa cười vừa nói, "Cầm tại ngươi cô hoặc là trong tay ngươi, đừng nói là vô pháp đâm chúng ta, cho dù là đâm chúng, nhiều nhất có thể đối ta tạo thành một chút bị thương ngoài ra." Lời nói này, hắn không chỉ không có khuyết đại, ngược lại là tại thu nói rồi. Nhưng nghe tại Bạch Linh trong hai, lại giống như hồng trung đại lữ bình thường, đinh hai nhức có khiến cho rất khó lại tăng lên cùng hắn là địch ý nghĩ. Thánh tăng, một mảnh tĩnh lặng gian, Thôi Bình lần thứ tư đi ngang qua vũ em thất, thấy rõ trong phòng tràng cảnh về sau, lập tức giật mình ở trước cửa. Tần Liêu cười quay người, khoát tay nói, "Ngươi tốt Thôi Bình như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói, ta đi mời lão phu nhân cùng thiếu phu nhân lại đây." "Không cần." Tần Liêu đưa tay ngăn cản, "Vô diện hồ yêu đã chết, yêu hoạn đã trừ, ta cũng nên đi làm sự tình khác. Ngươi giúp ta chuyển cáo Thôi Tuấn Sinh một tiếng, để hắn sau này giữ mình trong sạch là được." Thôi Bình nói, "Đúng, thánh tăng." "Tốt." Tần Liêu thỏa mãn gật gật đầu, lập tức hướng Bạch Linh nói, "Ta đi trước, quay đầu gặp lại." Bạch Linh thua tay nói, "Quay lại gặp, ta cũng nên đi tìm Trần Lượng bọn hắn." Tần Liêu cười cười, đưa tay thi pháp, trong phòng đống dưng mở ra một cái chiều không gian chi môn, từ Vũ An trấn Thôi phủ, trong nháy mắt trở lại thành Lâm An bên trong chùa Linh Nhận Thiền viện. Mà tại quay người tiêu tan quang môn về sau, hắn lập tức không kịp chờ đợi nói, "Hệ thống, biểu hiện đạo tế công đức rõ ràng chi tiết. Cứu vớt Thôi Tuấn Sinh, thu hoạch được công đức 58 điểm. Hiệp trợ chém giết Hồ Hoa Hoa, thu hoạch được công đức 120 điểm. Trước mắt đạo tế công đức tổng số là 642 điểm. 58, 120, cái này một đơn nguyên tổng cộng thu hoạch 178 điểm công đức, cũng vẫn được."
ánh mắt bay nhanh liếc nhìn qua cái này ba hàng ký tự, Tần Nhiêu khỏe miệng dần dần câu lên một môi đường cong. Dù nói thế nào cũng là tiểu nhị trăm, tương đối 3000 tổng số đến nói cũng không phải là nói không chủ định cung cấp cho hắn cảm xúc giá trị cũng rất không tệ. Nếu như một trận bận rộn xuống tới, cuối cùng chỉ có 30-50 điểm, thậm chí là 2-30 điểm, vậy liền thật chán. Thánh tăng đột nhiên, thánh đức âm thanh tự thiền viện trước cửa chuyển đến. Tần Nhiêu ngẩng đầu nhìn lại, tò mò hỏi, làm sao ngươi tới rồi? Thánh đức vượt môn mà bảo, vừa cười vừa nói, ta có một cái ý nghĩ. Tần Nhiêu trừng mắt nhìn, nói, ý tưởng gì? Ngươi cảm thấy, ta chuyển cho chùa linh nhận nhóm tăng một chút chân pháp thuật thế nào? Thánh đức nói, nếu như chùa linh nhận có thể nhiều ra một nhóm cao công pháp sư, như vậy cũng không cần một khi gặp được cái gì nguy hiểm, liền nhất định phải ở trong núi trốn tránh. Tần Nhiêu, một khi mở cái này đầu, chùa linh nhận chẳng phải là liền thành nhân gian tiên môn? Nhưng nghĩ lại, thành như thánh đức nói, cái này có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Chính hắn là định trước sẽ không tiếp những cái kia tỷ lệ hồi báo rất thấp hạng mục, nhưng những hạng mục này khách quan tồn tại, mà lại cần phải có người đến giải quyết. Đã là như thế, nhiều ra một nhóm pháp sư đến, tự có thể cứu trợ một phương. Ta đối truyền pháp một chuyện không có ý kiến gì, nhưng có một đầu, nhất định phải xem trọng đệ tử tâm tính, tựa như Quảng Lượng, tuyệt đối không thể chuyển cho hắn pháp thuật, bằng không mà nói, hắn đầu tiên nghĩ nhất định là vì chính mình mưu tư lợi. Một lát sau, Thần Niêu nghiêm túc nói. Thánh Đức cười cười, nói, ta rõ ràng, vậy ta đi chuẩn bị ngay. Thần Niêu nói, ngươi có tâm. Thánh Đức có chút dừng lại, thản nhiên nói, kỳ thật, ta cũng có tư tâm. Thần Niêu đưa tay, luận việc làm không luận tâm, chùa linh nhận ngươi nhân tình. Hắn biết đối phương tư tâm là cái gì. Vô ở ngoài là lo lắng văn thủ giáng thế, đem này mang về Phật giới. Dù sao đem so sánh với thường bạn Minh Châu bên cạnh, trở lại Phật giới với hắn mà nói ngược lại là một loại tra tấn. Đa tạ thánh tăng. Thánh đức cũng đọc hiểu đối phương tiềm hàng nghĩa, trên mặt tách ra sán lạn nụ cười. Người thông minh gian đối thoại từ trước đến nay một điểm liền đấu, chùa linh nhận người khác tình câu nói này, liền thể hiện đạo tế thái độ. Như vậy nếu như một ngày kia, văn thủ Bồ Tát hạ phàm, đạo tế chắc chắn sẽ không rên một tiếng nhìn xem mình bị mang đi. Cách một ngày, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Tần Nhiêu nằm thẳng tại linh nhận núi đỉnh núi trên đồng cỏ, lấy quạt lá cọ che kín gương mặt, nhắm mắt cạn ngủ. Sau gần nửa canh giờ, một bộ cà sa phương trượng nguyên không, đích thân tới đỉnh núi, đảo mắt tứ phương, tại phát hiện hắn thân ảnh về sau, lập tức nhanh chân đến đây. Chương 1756, Bạch Linh, đạo tế đáng tin cậy. Chương 1756, Bạch Linh, đạo tế đáng tin cậy. Trên đồng cỏ, Tần Nhiêu đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem trời xanh mây trắng dưới, vẻ mặt tươi cười lao hòa thượng, ấm giọng hỏi, tìm ta có việc đây? Nguyên không gật đầu, có kiện sự tình, muốn nhờ người hỗ trợ. Tần Nhiêu chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú lên lão hòa thượng đôi mắt nói, mời phương trượng dặn dò. Nguyên không khoát tay nói, không dám nói dặn dò. Là như vậy, ta một tên bạn giả tốt tử, bị người dưới ban ngày ban mặt cưỡng ép bắt đi, quan phủ tìm hai ngày, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Bạn già lo lắng tôn tử xảy ra chuyện, lại nghe nói qua ngươi thánh tăng chi danh, liền phái người cầu đến ta chỗ này, hy vọng có thể mời được ngươi hỗ trợ. Nghe vậy, có được tiên tri năng lực Tần Nhiêu lập tức nghĩ đến tiền căn hậu quả. Trong trận cướp đoạt tiểu hài chính là quỷ mẫu, nó mục đích là muốn thông qua tu luyện anh linh đại pháp trợ giúp con của mình thành trừ trên mặt bớt, vì thế nàng không tiếc hy sinh 49 đứa bé. May mà chính là nàng nhất định phải muốn tập hợp đủ 49 đứa bé mới có thể bắt đầu tu hành, bằng không mà nói phàm là bị bắt đi đứa bé chỉ sợ là không một may mắn thoát khỏi. Còn mời phương trượng dẫn đường, ta đi người bị hại trong nhà nhìn xem. Nguyên không đại hỉ, liền xuất phát từ nội tâm phế phủ nói, đạo tế cảm ơn ngươi. Tần Nhiêu khoát tay nói, ngài khách khí, bản thân tại chùa linh nhận xuất ra lên, nơi này chính là ta tại bên trong thế giới này ra, từ trên xuống dưới tăng nhân đều là người nhà của ta. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù Quảng Lượng thỉnh thoảng liền muốn cầm bóp ta một chút, ta cũng không cùng hắn so đo cái gì. Nguyên không cười nói, lấy đạo hạnh của hắn đến nói bất kỳ cái gì muốn nắm hành vi của ngươi, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Trên thực tế, ta cũng theo đó vấn đề cùng hắn tán gẫu qua, hy vọng hắn thật có thể đem ta những lời kia nghe vào trong lòng đi. Lúc nói chuyện, hai người cùng đi xuống phía sau núi, dần dần từng bước đi đến. Mà tại bọn hắn đi không lâu sau, một nhóm nạn dân tại trong cõi u minh vô hình chỉ dẫn xuống tới đến trong chùa linh ẩn, tiếng ồn ào âm lập tức kinh động ngay tại thiền phòng đếm tiền Quảng Lượng đại sư. Tại Tần Nhiêu không có cưỡng ép can thiệp tình huống dưới, một trận tiên hay, đến cùng là đúng hạn mà tới. Chỉ bất quá, hắn bây giờ lại bị Nguyên không mời đi, vừa vặn cùng những này nạn dân sai thân mà qua. Cách một ngày, Thanh Bình huyện, Hàn phủ bên trong, một tên cẩm y lão giả mang theo nhi tử cùng con dâu vội vàng nên đến cửa chính, hướng đứng ở ngoài cửa một lão tăng ôn quyền nói, Nguyên không pháp sư, Hàn lão tiên sinh. Nguyên không chắp tay trước ngực, lấy làm đáp lễ. Hàn lão tiên sinh khẽ bước cằm, buông cánh tay xuống về sau, lập tức nhìn về phía trạm sau lưng Nguyên không tuổi trẻ tăng nhân, vị này chính là đạo tế thánh tăng a. A Di Đà Phật, bần tăng chính là đạo tế. Thần Liêu nhẹ nhàng nói. Từ đầu đến cuối, hắn cùng Nguyên không trên mặt đều chưa từng lộ ra nửa phần nụ cười. Dù sao người ta vừa mới ném đứa bé, tâm tình khẳng định ở vào trong bi thống. Mau mời tiến, mau mời tiến. Hàn Lão tiên sinh vội vàng nói. Trong nháy mắt, một đoàn người đi vào trong phòng khách, vừa mới ngồi xuống, gia phó liền bưng lên một chén chén nước trà, phân biệt đặt ở đám người bên cạnh bàn bên trên. Nguyên không pháp sư, đạo tế thánh tăng, hai vị đường xa mà đến, mời uống trà. Chủ vị, Hàn Lão tiên sinh cứ việc trong lòng đội vàng và phần, lại chưa từng mất đãi khách cấp bậc lễ nghĩa. Tần Nhiêu bưng lên nước trà uống một ngụm, gấp đối phương chỗ gấp, cao giọng nói, cứu người như cứu hỏa, chúng ta trực tiếp đi vào chính đề đi. Dám hỏi ba vị, kia bắt đi đứa bé người là cái gì hình tượng? Hàn Lão tiên sinh lập tức nhìn về phía nhi tử cùng con dâu, hai ngươi nói một chút đi. Sợi dâu lộn xộn, khuôn mặt tiểu tụy Hàn Tử nói, đối phương tóc dài xóa vai, lôi thôi lết hết, trên người mặc áo đen, khí chất âm hàn, bắt mắt nhất địa phương không ai qua được, nàng trên mặt có một khối đáng sợ màu đỏ sẫm ớt, nhìn xem liền khiến người nhìn thấy mà giật mình. Tần Liêu giả bộ làm như có điều suy nghĩ dáng vẻ, thì thào nói, hóa ra là nàng. Hàn Lao tiên sinh trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi, thánh tăng biết được người này? Tần Liêu nói, từ lệnh lang miêu tả bề ngoài đến xem, kẻ này xác nhận quỷ mẫu không thể nghi ngờ. Quỷ mẫu? Đám người tất cả đều một mặt mê hoặc. Tần Liêu khẽ bước cằm, giải thích nói, nghe đồn rằng quỷ mẫu sinh một cái quỷ tử về sau, liền bị vị hôn phu vứt bỏ, từ nay về sau tính cách liền trở nên 10 phần quái gở cùng cực đoan. Bây giờ nàng đột nhiên xuất thế, cướp bóc hài đồng, 89/10 là có người dùng con của nàng làm văn chương, để từ này trên thân đạt thành cái gì mục đích. Hàn Lao tiên sinh hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, cầu xin thánh tăng từ kia quỷ mẫu trong tay tiếp hồi ta kia đáng thương tôn nhi. Khấu thỉnh thánh tăng ra tay. Ngay sau đó, Hàn Tử mang theo Hàn Phụ đồng thời quỳ rạp xuống đất, dập đầu thỉnh cầu. Tần Liêu chậm rãi đứng dậy, huy động quạt lá cỏ, đem ba người toàn bộ tỉ dạ mà lên, ta nếu đến, liền sẽ kiệt lực cứu trợ đứa bé kia, các ngươi không cần như thế. Đa tạ thánh tăng. Ba người chăm miệng một lời nói. Phương Trượng, ngươi tạm lưu tại Hàn gia chờ đợi cùng nghỉ ngơi đi, ta đi tìm một chút kia quỷ mẫu tung tích. Tần Liêu đạo. Đi thôi, chính ngươi ngàn vạn cẩn thận. Nguyên Không căn dặn nói. Tần Liêu phất phất tay, thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số kim quang, tung bay ra Hàn gia phòng khách. Thật là thánh tăng cũng. Thấy thế, Hàn Lao tiên sinh từ đáy lòng nói. Cùng lúc đó, Hàn Tử cùng Hàn Phụ đối đạo tế có thể tiếp hồi nhi tử một chuyện cũng nhiều ra mấy phần lòng tin. Thanh Bình huyện bên ngoài, dãy núi chết không. Tần Liêu mục vận kim quang, liếc nhìn Trư Phong, dây lát gian liền phát hiện một cái âm khí thật sâu sơn động, thân thể đống nhiên hóa quang mà đi, thoáng hiện tại trước sơn độc vương. Chọn mục nhìn lại, ánh mắt lại bị tầng tầng quỷ vụ che chắn, từ đó chứng minh một việc, như trong nguyên tắc giống nhau, nơi đây chính là quỷ mẫu thiết cho đối thủ một cái bẫy. Nguyên kịch bên trong, đạo tế bị vây ở trong cạm bẫy vô pháp thoát thân, thậm chí rất nhiều chuyện chỉ có thể an bài các đồ đệ đi làm, chủ yếu kịch bản bởi vậy liền rơi vào các đồ đệ cùng Quảng Lượng Tất Thanh trên thân. Mà đối với Tần Liêu đến nói, hắn chưa từng sợ người khác đoạt chính mình danh tiếng, nhưng cũng không hứng thú làm từng bước thực tiễn tiên mệnh. Dù sao nếu như hết thảy đều cùng số mệnh bên trong giống nhau, như vậy hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Hoặc là nói, còn có cái gì ý tứ đâu? Bởi vậy, hắn lúc này điên lặng vận chuyển nhất khí hóa tam thanh pháp môn, lấy tiên khí hóa ra hàng lòng tôn giả pháp tướng, thúc giục pháp tướng bước vào sân động, tự thân thì là chạy tới ngoài thành tây ngoại ô mà đi. Hắn nhớ rõ, quỷ mẫu quỷ trùng liền ở ngoài thành tây ngoại ô bãi tha ma phía dưới. Bây giờ cách khắc thân ở trong cạm bẫy, sớm muộn sẽ dẫn tới quỷ mẫu, mà làm quỷ mẫu cùng pháp thân đối thoại lúc, hắn liền có thể yên tâm bước vào quỷ trùng, đem quỷ trùng bên trong tiểu hài tử toàn bộ mang ra. Đây chính là hắn căn cứ vào tiên tri năng lực tối ưu rẻ, dưới tình huống bình thường, nhất định có thể không có sơ hở nào. Nhưng lại không biết có phải hay không hắn cách làm này thay đổi số mệnh vận chuyển, dẫn đến sinh ra hiệu ứng bướm bướm, ngay tại hắn đi vào ngoài thành tây ngoại ô lúc, bên tai đột nhiên vang lên Trần Lượng lấy thỉnh thần thuật truyền đến tiếng kêu cứu. Bước chân đột nhiên ngừng tại bãi tha ma trước, nhắm mắt ngắm nhìn, nhưng thấy sông sáo giang hồ tổ hai người bị vây ở một tòa pháp trận bên trong, một mực đi theo hai người bên cạnh Bạch Linh nhưng không thấy bóng dáng. Làm việc tốt thường gian nan a. Than nhẹ một tiếng, Tần Liêu cuối cùng mắt nhìn âm khí âm u cây ngoại lớn, thân thể đột nhiên xông lên trời không. Hắn là có thể lại phân hóa ra một bộ hóa thân đến, lại không có cách nào giải thích cái này hóa thân tồn tại. Cốt bởi hiện tại 17 La Hán khẳng định còn tại chú ý hắn, một khi hắn lại thể hiện ra cái gì không đúng địa phương, quay đầu hướng Như Lai nói chuyện, quỷ biết sẽ dẫn dắt ra biến số gì. Cho nên, hắn chỉ có thể có chỗ lấy hay bỏ, cứu người trước, lại hàng ma. Trên ngọn núi, trong trận pháp, nhìn xem Trần Lượng ma cử chỉ điên rồ giật mình từng lần một niệm tụng thỉnh thần chú ngữ, Triệu Bân bất đắc dĩ thở dài, khuyên, nghỉ ngơi một chút đi, sư. Thánh tăng có thể là đang bận, không bận rộn, ngươi niệm lần thứ nhất liền nên có đáp lại. Trần Lượng niệm chú âm thanh vì đó mà ngừng lại, lập tức hung hăng quật một chút chính mình khuôn mặt, ta chính là cái phế vật, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Triệu Bân nói, cũng không thể nói như vậy, nếu như ngươi tu đạo mấy năm, liền có thể bắt kịp yêu quái kia ngàn năm tu vi, ngược lại không bình thường. Không sai, ngươi không thể tự cho mình siêu phàm, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình, bất kỳ cái gì kết quả đều muốn kết hợp hiện thực đến xem. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng hai người bên hai. Sư phụ. Trần Lượng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kêu lên. Lập tức tại hai người nhìn chăm chú, một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát rơi vào trận pháp trước, hiện hiện thành đạo tế pháp sư hình tượng. Bái kiến thánh tăng. Triệu Bân chắp tay nói. Đừng khách khí. Tần Liêu khoát tay áo, dò hỏi, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Trần Lượng vội vàng nói, có cái yêu quái giả mạo Bạch Tuyết, đem chúng ta dụ dỗ đến trận pháp này bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó rất có thể còn lừa gạt đi Bạch Linh. Tần Liêu căn bản đều không cần đi đoán, liền biết yêu quái này tất nhiên là Hắc Lang Tinh không thể nghi ngờ. Toại đạo, thì ra là thế, ta trước cứu các ngươi đi ra. Nói, hắn không ngừng huy động trong tay quạt lá cỏ, đạo đạo kim quang từ ngoại đến nội, bay nhanh hòa tan vào trong trận pháp, giống như dập lửa tắt trận thế quang mang. Sư phụ, ngài mau dẫn lấy chúng ta đi cứu Bạch Linh đi. Đi ra trận đồ một cái mắt, Trần Lượng lập tức không kịp chờ đợi thỉnh cầu nói, cứu nàng. Ngươi có phải hay không quên, nàng cùng kia Hắc Lang Tinh mới là cùng một trận doanh. Tần Liêu buồn cười nói, Trần Lượng, hắn thật đúng là xem nhẹ chuyện này, ở Trung Lâu, liền tự nhiên mà vậy đem Bạch Linh xem như người một nhà. Thanh Tình Điểm, ngươi mới là Bạch Linh uy hiếp. Chỉ cần ngươi không rơi vào Hắc Phong trong tay, như vậy Hắc Phong là vô pháp nắm Bạch Linh. Tại này tĩnh lặng gian, Thần Liêu yên lặng nói bổ sung. Trần Lượng thật dài thở ra một ngụm trọc khí, ta rõ ràng, sư phụ. Đi thôi, ta mang các ngươi đi hàng yêu phù ma. Thần Liêu mỉm cười, vung tay áo gian ngưng tụ ra một mảnh kim sắc đám mây. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Núi non sông ngòi phía trên, quần quần yêu phong bên trong, Bạch Linh đột nhiên triệu hồi ra song đầu ma đao, đem bên trong một mặt gác ở bên cạnh Bạch Tuyết cái cổ gian, quá khẽ, ngươi không phải Bạch Tuyết, ngươi là ai?
Sư tỷ, ta chính là Bạch Tuyết a.
Bạch Tuyết một mặt vô tội nói, ngươi đây là làm sao rồi? Bạch Linh cười lạnh nói, nếu như ngươi là Bạch Tuyết lời nói, không có khả năng dọc theo con đường này đều không nói Triệu Bân, càng không khả năng trầm mặc ít nói. Chi tiết bàn giao, nếu không cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Bạch Tuyết có chút dừng lại, trên thân đột nhiên lấp lánh khởi trận trận hắc quang, cấp tốc thay đổi thành hắc phong bộ dáng. Sư muội quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ, bất quá Bạch Tuyết thật thích thượng Triệu Bân tên kia.
Sư Minh.
Bạch Linh vô cùng ngạc nhiên, chợt không trả lời mà hỏi lại, ngươi làm gì muốn đóng vai thành Bạch Tuyết bộ dáng, dẫn dụ ta rời đi? Nói đến đây, nàng đột nhiên kịp phản ứng, chẳng lẽ nói ngươi là muốn xuống tay với Trần Lượng? Hắc Phong nuốt cằm nói, không sai, ta chính là muốn xuống tay với Trần Lượng. Sư phụ tính ra, Trần Lượng chính là tình kiếp của ngươi, chỉ có giết Trần Lượng, ngươi mới sẽ không bị tình kiếp gây thương tích. Vậy bây giờ? Bạch Linh trên mặt hiện lên một môi bối rối, có chút ít hoảng sợ hỏi. Hắc Phong đạm mặt nói, ta đem hắn cùng Triệu Bân dẫn vào Hắc Phong trong trận, nhiều nhất tiếp qua một canh giờ, bọn họ hai cái liền sẽ hóa thành cho bụi. Bạch Linh đột nhiên bắt lấy đối phương cổ tay, vội vàng nói, sư minh, ngươi thả bọn hắn đi.
Không có khả năng.
Hắc Phong mặt mũi tràn đầy kiên định nói, Trần Lượng bất tử, ta tâm bất an. Bạch Linh lòng nóng như lửa đốt, nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt nói, như thế nào mới có thể để ngươi bỏ qua bọn hắn? Hắc Phong liền giật mình, cảm xúc không hiểu, sư muội, ngươi là đối với hắn động chân tình a? Bạch Linh nói, ngươi đừng quản ta có phải hay không động chân tình, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn như thế nào mới có thể bỏ qua bọn hắn? Hắc Phong đấy lòng đống nhiên nhảy ra một cỗ tá hỏa, đè nén lửa giận nói, nếu như điều kiện này là để ngươi cùng ta thành hôn đâu?
Ta đáp ứng.
Bạch Linh nói, chỉ cần ngươi chịu thả hai người bọn họ, ta liền gả cho ngươi.
Hắc Phong.
Sau nửa canh giờ, quần quần yêu phong vượt qua thiên vũ, chợt hạ xuống tại Hắc Phong trước trận, nhưng mà nhìn xem trong trận trống rỗng chẳng cảnh, Hắc Phong trên mặt không khỏi hiện lên một bôi ngạc nhiên.
Sư Minh, người đâu? Ta thấy thế nào không gặp bọn hắn?
Bạch Linh đổ dầu vào lửa hỏi. Hắc Phong khỏe miệng giật một cái, cố giả bộ chấn định, bọn hắn ngay tại trận pháp này bên trong, chờ ngươi cùng ta thành hôn về sau, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ đi ra. Nhưng mà Bạch Linh lại không phải dễ gạt như vậy, nói, ngươi trước hết để cho ta xem một chút bọn hắn.
Hắc Phong
nhìn xem hắn không phản bác được bộ dáng, Bạch Linh lập tức nói ra trong lòng suy đoán, bọn hắn là thoát khốn mà xuất ra ba.
Cho cười, lấy thực lực của hai người bọn họ, làm sao có thể đánh vỡ ta Hắc Phong pháp trận?
Hắc Phong vẫn mạnh miệng nói. Bạch Linh lại yên lòng, cười như không cười nói, bọn hắn là không có năng lực này, nhưng đạo tế có a ngươi còn không biết đi, Trần Lượng có môn có thể triệu hoán đạo tế pháp thuật.
Hắc Phong
nhiều lần, hắn yên lặng ở trong lòng cấu tứ một chút tìm từ, nghiêm túc nói, coi như lần này bị bọn hắn chạy mất, ta lần sau cũng còn biết lại bắt đến bọn hắn.
Dù sao, bọn họ không có khả năng một mực đi theo đạo tế bên người a.
Bất quá, nếu là sư muội tuân theo ước định, cùng ta thành hôn, ta liền triệt để bỏ qua cái này hai tiểu tử.
Bạch Linh khoát tay nói, vậy không được.
Ước định là ngươi bỏ qua hai người bọn họ, hiện tại ngươi lại không làm được trước đây để, ta còn thế nào thực hiện lời hứa?
Nói đến đây, nàng nhịn không được ở trong lòng yên lặng cảm kích lên đạo tế thánh tăng.
Tại loại này thời khắc nguy nan, đối phương đúng là đầy đủ tin cậy người cứu vớt.
Sư phụ, nơi này là địa phương nào?
Trong màn đêm, kim mây bên trên, Trần Lượng thấy sư phụ chậm rãi hạ xuống đám mây, lập tức nhìn chằm chằm chung quanh từng cái nấm mồ hỏi,
không đủ rõ ràng sao?
Tần Liêu tán đi kim mây, cười hỏi lại nói,
ta nghĩ Trần Lượng muốn hỏi chính là, chúng ta tới này nghĩa địa làm gì?
Một bên, Triệu Bân mở miệng nói,
đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này.
Trần Lượng vừa cười vừa nói,
Tần Liêu mang theo bọn hắn đi vào cây mẹ lớn trước, vung tay áo gian cưỡng ép mở ra trên mặt đất một cái dưới đất cửa thông đạo, chỉ vào đen như mực thông đạo nói, giao cho hai người một nhiệm vụ, mau chóng đem cái này quỷ trùng bên trong tiểu hài tất cả đều ôm vào tới.
Chương 1757, không đi đường thường, giải quyết dứt khoát.
Chương 1757, không đi đường thường, giải quyết dứt khoát.
Quỷ trùng,
hẳn là nơi này là.
Trần Lượng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt.
Tần Liêu gật gật đầu, đánh gậy nói, không sai, nơi này chính là quỷ mẫu hang ổ.
Kia quỷ mẫu chẳng phải là ngay tại phía dưới?
Triệu Bân đột nhiên hít sâu một hơi, trên mặt che kín ngưng trọng thần sắc.
Động não, quỷ mẫu nếu như ở phía dưới lời nói, ta sẽ để cho hai người các ngươi xuống dưới sao?
Tần Liêu gõ gõ đầu hắn, tức giận nói,
nếu quỷ mẫu không tại, sư phụ ngươi vì sao không chịu xuống dưới đâu?
Trần Lượng nghi ngờ nói,
bớt nói nhảm, hiện tại là nói chuyện trời đất thời điểm sao?
Nhanh đi, nhanh đi, để tránh quỷ mẫu trở về, lại đối những hài tử kia bất lợi.
Tần Liêu lười nhắc giải thích quá nhiều, một tay đẩy một cái, đem hai người cùng nhau đẩy tới địa đạo trước. Hai tiểu bối mười phần bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đi xuống dưới, có thể đi lấy đi tới. Một cỗ nồng đậm hôi thối đột nhiên đập vào mặt, lại giống như bước vào hố phân đồng dạng. Giờ khắc này, hai người mặt đều xanh, cũng trong nháy mắt rõ ràng sư phụ, thánh tăng, vì sao không chịu xuống tới?
Trong nháy mắt, khi bọn hắn đi vào địa cung dưới đáy lúc, loại kia mùi thối trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. May mà trên vách tường lóe lên từng chiếc lục sắc quỷ đèn, tối thiểu không cần trong bóng đêm tìm tòi tiến lên.
Lo lắng cho mình há miệng ra liền sẽ hút vào càng nhiều mùi thối, Trần Lượng tại phát hiện trên đất trẻ con rổ về sau, lập tức ra dấu tay, tỏ vẻ một trái một phải, chia ra hành động.
Triệu Bân đối với cái này tự không dị nghị,
liền cùng này cấp tốc nhấc lên từng cái rổ, quay người chạy hướng địa đạo. Dưới cây ngoại lớn, đứng ở địa đạo trước Tần Liêu không ngừng tiếp ứng, đem từng cái trẻ con đưa vào trong tay áo càn khôn bên trong, cho đến nhìn thấy cái cuối cùng trẻ con trên mặt bất lúc, khóe miệng đông nhiên hiện lên một môi nụ cười. Tại này đối diện, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ hai người đem này nụ cười để ở trong mắt, Triệu Bân dẫn đầu hỏi, "Thánh tăng, ngươi cười cái gì?" Tần Liêu giơ lên trong ngực trẻ con, nói, "Đây chính là quỷ mẫu con ruột, quỷ tử." "Sư phụ sao biết hắn là quỷ tử?" "Bởi vì trên mặt bớt." Trần Lượng dò hỏi. "Dĩ nhiên không phải." Tần Liêu lắc đầu, "Là bởi vì trong cơ thể hắn lưu động một cỗ tiên tiên âm khí, đây là tiên tiên âm thân, tương lai tu hành âm thuộc tính công pháp nhất định làm ít công to." Hai người bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Bân lập tức nói, "Nói lên quỷ tử, liền không thể không nói một chút quỷ mẫu. Thánh tăng, ngươi có thể hay không tính ra cái này quỷ mẫu bây giờ hành tung?" Tần Liêu nói, "Trước không cần tính, thả dây dài, câu cá lớn. Các ngươi đi trước bản địa Hàn phủ đi, Nguyên Không Phương trưởng giờ phút này ngay tại trong phủ, giúp ta chuyển cáo hắn cùng người Hàn ra một tiếng, đứa bé đã thành công cứu ra. Đợi ta đem mặt khác đứa bé đưa về riêng phần mình gia đình, liền đi Hàn phủ tìm bọn hắn." "Đúng, sư phụ, thánh tăng." Hai người trăm miệng một lời nói. Nửa ngày, vào lúc canh ba, Tần Liêu ôm Hàn ra dòng dõi đi vào đèn đuốc sáng trưng trong đình viện, sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu người Hàn ra vội vàng tiến lên đón đến, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trong tã lót đứa bé. "Nhìn xem, không sai đi." Tần Liêu mỉm cười, đưa tay đem đứa bé đưa đến ba người trước mặt. "Không sai, không sai, đây chính là con của ta." Hàn phu nhân kích động tiếp nhận đứa bé, lập tức vui đến phát khóc. "Đa tạ thánh tăng." Hàn lao tiên sinh vội vàng lôi kéo nhi tử quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói tạ. Tần Liêu một tay nâng một cái, đem hai cha con đồng thời nâng mà lên, "Các ngươi Hàn gia ngày sau nhiều hơn làm việc thiện tích đức, chính là đối ta lớn nhất báo đáp." "Vân vân vân." Hàn lao tiên sinh liên tục gật đầu, nói, "Từ nay về sau, ta Hàn gia tổ huấn chính là nghèo tắc chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tế thiên hạ." "Tốt." Tần Liêu khẽ bước cằm, tiếp lấy đem một viên bùa đảo đưa hướng lao tiên sinh, "Chúng ta đi về sau, ngươi liền đem này bùa đảo treo ở sau đại môn phương đi, có thể trừ tà tiêu thai." Hàn lao tiên sinh hai tay tiếp nhận bùa đảo, cung kính nói, "Đà tạ thánh tăng." "Đúng, cơm chay đã chuẩn bị kỹ càng, mời ngài theo ta cùng đi phòng ăn dùng cơm đi." "Lao tiên sinh mời." Tần Liêu mỉm cười nói. Hôm sau, Tần Liêu Giá Vân mang theo ăn ngon uống ngon cùng ngủ ngon Nguyên Không, Trần Lượng, Triệu Bân ba người cùng nhau trở về chùa Linh Ẩn, đã thấy trên núi cùng trong chùa nhiều ra rất nhiều nạn dân, Yên Chi Chính mang theo miếu bên trong nhóm tăng liều hạ phát cháo. "Đây là có chuyện gì?" Trần Lượng thì thào nói. Tần Liêu đột nhiên nhớ tới nguyên kịch bên trong tiền đường thủy nạn một chuyện, lúc này thả ra thần niệm tìm kiếm một chút Quảng Lượng cùng Tất Thanh hai người, nhưng lại chưa phát hiện bọn hắn thân ảnh, cao mày nói, "Hỏng bét." "Cái gì hỏng bét rồi?" Nguyên Không hỏi thăm nói. Tần Liêu đáp lại nói, "Quảng Lượng cùng Tất Thanh khả năng gặp nguy hiểm." "Đạo tế." Cái này lúc, Tiên Chi cũng phát hiện bọn hắn tồn tại, lập tức đem múc cháo công việc giao cho bên cạnh tăng nhân, nhanh chân đến đây. Nguyên Không chịu đựng hồi hộp cùng lo lắng, quay đầu hỏi, "Tiên Chi, Quảng Lượng cùng Tất Thanh ở đâu?" Tiên Chi đáp lại nói, "Đây không phải bởi vì tiền đường phát lũ lụt đến rất nhiều nạn dân sao? Miếu bên trong tài chính không chịu nổi gánh nặng, bọn họ liền đi dưới núi Hóa Duyên." Nguyên Không trong nháy mắt rõ ràng, quay đầu nói, "Đạo tế, xem ra còn phải vất vả ngươi một chuyến." Tần Liêu cười nói, "Đối với có công đức nhiệm vụ, ta chưa từng sẽ cảm thấy vất vả. Phương trượng, ta cái này liền đi." "Ta cùng ngươi cùng đi." Tiên Chi bỗng nhiên nói. Tần Liêu khoát tay áo, thân thể cấp tốc hóa quang tiêu tán, cứu người như cứu hỏa, vẫn là ta một mình lên đường mau một chút. "Tiên Chi." Thanh Bình huyện. Trong đại lao, mặt mũi bầm dập Tất Thanh ngồi xổm ở trên mặt đất, ai thán nói, "Dám tự sư thúc, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này à?" "Sẽ không." Quảng Lượng cực kỳ khẳng định nói. "Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy?" Tất Thanh không hiểu hỏi. "Bởi vì sư đệ của ta, sư thúc của ngươi là đạo tế a." Quảng Lượng nói, "Hắn chính là nhân gian Phật sống, đương thời thánh tăng, nếu chúng ta có sinh mệnh nguy hiểm, hắn nhất định sẽ cảm thấy được." Tất Thanh nói, "Ngươi không phải rất không ngứa hắn sao? Làm sao hiện tại? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ." Quảng Lượng ngắt lời nói, "Nếu như giờ này khắc này, ngươi đạo tế sư thúc có thể thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện tại trước mắt ta, muốn ta làm gì đều được. Thật làm gì đều được." Đột nhiên, một thanh âm vang vọng tại hai người bên hai. "Thật." Quảng Lượng vô ý thức liền muốn mở miệng đáp lại, lập tức đông nhiên kịp phản ứng, đây không phải Tất Thanh âm thanh. Cùng lúc đó, Tất Thanh cấp tốc quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh chuyển tới, chỉ thấy vô số kim quang xoay tròn lấy hội tụ thành sư thúc bộ dáng. "Sư thúc." Trong chốc lát, Tất Thanh tuần hoàn theo bản năng nào tới, gào khóc, "Ngươi không tại bên người chúng ta bị ức hiếp thật thê thảm a." Tần Liêu đưa tay sờ sờ hắn tiểu trong đầu, do hỏi, "Đừng khóc, đừng khóc, nói cho sư thúc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Tất Thanh cố gắng khống chế lại nước mắt, nói, "Vì tiếp tế tiền đường nạn dân, ta cùng dám tự sư thúc đi chu viên ngoại trong nhà Hóa Duyên, ai biết ăn một bữa cơm chay về sau, chu viên ngoại liền bị Thạch Tín hạ độc chết. Vừa vặn chúng ta trong phủ, bởi vậy cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận điều tra. Ban sơ, cũng không ai cảm thấy là chúng ta làm, hiểm nghi lớn nhất người là Chu phu nhân. Ai có thể nghĩ, ngay tại vào lúc ban đêm, Chu phu nhân liền thắt cổ tự sát, lớn nhất người hiểm nghi, tự nhiên mà vậy liền biến thành ta cùng dám tự sư thúc. Mà khi chúng ta bị quan phủ bắt giữ về sau, kia quan huyện lại vu oan giá họa, vì mạng sống, chúng ta đành phải ký tên đồng ý, thừa nhận chính mình là hung thủ." Tần Liêu gật gật đầu, nói, "Các ngươi cùng ta tới." "Hồi chùa Linh Ẩn sao?" Quảng Lượng hỏi thăm nói. "Việc này không giải quyết, các ngươi có thể nào an tâm rời đi?" Tần Liêu lắc đầu, nói, "Bởi vậy, hiện tại đầu tiên muốn làm chính là đi tìm kia quan huyện." Huyện nha bên trong, Trần Huyện Lệnh ngồi ở phía sau nha phòng trực bên trong, bưng lên một chén trà nóng, cẩn thận từng ly từng tí hít một hơi, yên lặng trải nghiệm lấy loại kia răng môi lưu hương cảm giác, không khỏi cảm khái nói, cái này trà ngon mùi vị, quả nhiên khác nhau. Đại nhân cái này quan làm chính là thật hài lòng a. Đột nhiên, một đạo trong sáng âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Trần Huyện Lệnh nhướng mày, quá khẽ, là ai ở ngoài cửa ồn ào? Tại hắn chất vấn dưới, Tần Liêu mang theo ngẩng đầu đỡ ngực nhưng lại mặt mũi bầm dập hai đồng môn bước vào phòng trực, đáp lại nói, là ta. Trần Huyện Lệnh liếc mắt cùng sau lưng hắn hai người, đột nhiên giật mình, quát mạnh nói, người tới, mau tới người. Đừng hô, cái này sau nha bên trong tất cả mọi người bị ta khống chế lại. Tần Liêu khoát tay nói. Trần Huyện Lệnh mặt mũi tràn đầy sợ hãi hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại hạ đạo tế, không biết ngươi có từng nghe nói qua danh hiệu ta? Tần Liêu đạo. Trần Huyện Lệnh nghĩ nghĩ, lại là chưa từng nghe nói qua danh tự này. Tội đạo, đạo tế, ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ta cho ngươi biết, cương ngục là đại tội, tập kích đương triều mệnh quan sai lầm càng lớn, ngươi chớ nên sai lầm. Khó trách ngươi dám đối Quảng Lượng cùng Tất Thanh Vu Hoan giá họa. Tần Liêu lắc đầu, đưa tay một chỉ, liền muốn đem đối phương từ trên ghế kéo xuống, nhưng chưa từng nghĩ, một mảnh màu đỏ quan khí đột nhiên xuất hiện, ý đồ ngăn cản. Có chút ý tứ. Tần Liêu nhíu mày, trong nháy mắt giàn sinh sinh đánh tan cỗ này quan khí, tiếp lấy tiên khí thao túng Trần Huyện Lệnh thân thể, từ bàn phía trên bay thấp đến ba người trước mặt. Quảng Lượng, Thất Thanh, có cửu báo cửu, có đoán báo đoán a. Yêu pháp, yêu pháp. Trần Huyện Lệnh quả thực bị dọa sợ, kinh sợ đạo. Có người làm chỗ rửa Quảng Lượng cùng Tất Thanh nhau tiến lên, hướng về phía này hình người bao cắt chính là một trận quyền đấm cước đá, cuối cùng là hung hăng ra trong lòng một ngụm ác khí. Trần Huyện Lệnh, ngươi bây giờ biết bị người lấy cường quyền ức hiếp mùi vị sao? Làm cái này một béo một gầy hai đồng môn lui về bên cạnh mình về sau, Tần Liêu lãnh tục nói, toàn thân đau nhức, mặt mũi tràn đầy vết thương. Trần Huyện Lệnh trong mắt chứa nhiệt lệ, trung điệp gật đầu, đã biết, pháp sư, ta sai, cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Tần Liêu khẽ bước cằm, ra lệnh, mang bọn ta đi Chu ra đi, đem hung thủ thật sự đem ra công lý. Đây chính là hắn cùng nguyên thân lớn nhất bất đồng, nguyên thân tuân theo cái gọi là số trời, đừng nói là đối quan viên sử dụng pháp thuật, chính là đối với người bình thường cũng không được. Bởi vậy, nguyên thân muốn trừng phạt hung phạm, còn cần làm bộ Diêm La Vương hỏi tội, mà hắn cũng không cần, trực tiếp mang theo huyện lệnh đi bắt hung là đủ. Nói trở lại, cho dù là 17 La Hán đem này để ở trong mắt, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn tương đối cấp tiến, mà sẽ không bởi vậy đi tìm Phật tổ nói cái gì. Trong Chu phủ, trong phòng, một tên tướng mạo đoan chính, trên người mặc áo trắng tuổi trẻ công tử đem một chén trà sâm đưa cho trước mặt cô gái áo lam, nhẹ nhàng nói, biểu muội, ngươi cũng đừng quá thương tâm quá độ, uống chén trà sâm đi. Khuôn mặt mỹ lệ, dáng người uyển chuyển cô gái áo lam tiếp nhận trà sâm, yếu ớt nói, ta cho tới bây giờ cũng còn không thể tin được, nhị lao đã rời đi chúng ta. Công tử trẻ tuổi khẽ thở dài, từ nay về sau, hai người chúng ta liền muốn hai bên cùng ủng hộ rồi, không nói, ngươi uống nhanh đi, nhân lúc còn nóng. Cô gái áo lam gật gật đầu, một hơi uống hơn phân nửa chén trà sâm, chợt nói, biểu ca, ta vẫn là cảm thấy án này bên trong có rất nhiều điểm đáng ngờ, hai vị kia pháp sư, thấy thế nào đều không giống như là hung thủ. Công tử trẻ tuổi khoát tay nói, biểu mọi người quá đơn thuần, biết người biết mặt không biết lòng, có ít người à, bề ngoài xem ra ra vẻ đảm bảo, kỳ thực nội tâm dơ bẩn không chịu nổi. Cô gái áo lam im lặng, lập tức đột nhiên cảm ứng được một cô mãnh liệt mê muội đánh tới, biểu ca, trà này. Biểu muội, đừng trách ta chỉ là quá yêu ngươi. Công tử trẻ tuổi đạo. Cô gái áo lam còn muốn nói tiếp cái gì, thân thể lại không bị khống chế khuynh đảo. Công tử trẻ tuổi liền đội vàng đem này tiếp vào trong ngực, từng bước một đi hướng giường. Công tử, công tử. Chốc lát, ngay tại hắn trên mặt dáng tươi cười giải ra nữ tử cạn bấy lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hô hoán. Công tử trẻ tuổi thần sắc lập tức âm trầm xuống, quát hỏi, chuyện gì? Trần Huyện Lệnh đến, phải lập tức gặp ngươi. Công tử trẻ tuổi, cái này ngu xuẩn sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác vào lúc này đến, quả thực là chán ghét. Tương lai nếu có cơ hội, cũng đem này đưa lên Tây Thiên. Chỉ bất quá, cứ việc trong lòng quyết tâm, hắn lại không thể không gặp đối phương. Dù sao tại hiện giai đoạn, hắn còn đắc tội không dậy nổi nơi đó chi huyện. Trong mấy mắt, khi hắn một đường đi nhanh đến tiền đường lúc, vừa muốn hành lễ, đã thấy Trần Huyện Lệnh trên đầu mang theo một cái mũ rộng đành, vành nón che khuất khuôn mặt, càng thêm kỳ quái là, sau lưng không chỉ đi theo nha dịch, còn đi theo kia một béo một gầy hai hòa thượng. Tiểu sinh văn thông, bái kiến huyện lệnh đại nhân. Chu công tử không cần đa lễ. Trần Huyện Lệnh giơ tay lên một cái, nói, chúng ta lần này đến, là muốn trọng tra án tình. Chu Văn Thông lập tức ngạc nhiên, đại nhân, kia hai hòa thượng không phải đã ký tên đồng ý sao? Chủ yếu là tình tiết vụ án lại có phát hiện mới. Nói, Trần Huyện Lệnh quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, mở miệng nói, đạo tế pháp sư, tiếp xuống, liền giao cho ngươi. Tần Liêu gật gật đầu, thôi động thể nội thất tình lục dục phát tác, hái ra một cái tham ký tự, lăng không đánh vào Chu Văn Thông trên đầu. Trong khoảnh khắc, đối phương liền bị khống chế tâm thần, hai mắt bởi vậy mất đi thần thái. Tần Liêu ngưng giọng nói, Chu Văn Thông, chi tiết bằng rào, đến tột cùng là ai giết Chu thị vợ chồng? Chu Văn Thông thần sắc đờ đẫn, thì thào nói, là ta. Trần Huyện Lệnh, tà thuật. Cái này thỏa thỏa chính là tà thuật a. Ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Tần Liêu truy vấn nói, bởi vì bọn hắn không phải là ta cha mẹ ruột, từ nhỏ đến lớn, đối ta có nhiều khắc khe. Thậm chí trước đây không lâu, bọn họ còn muốn đem gia sản một phân thành hai, một nửa quên cho hai hòa thượng, một nửa khác đặt ở Như Bình nơi đó, mà ta cái gì cũng không có. Chu Văn Thông đạo. Tần Liêu nói, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh chính mình nói từ sao? Tại phòng ta dưới giường, còn có chưa từng sử dụng hết thạch tín. Chu Văn Thông nói.
Tần Liêu quay đầu nhìn về phía Trần Huệ Lệnh, cái sau không cần nói cũng hiểu, âm thầm thở ra một hơi, quát to, Tả Hữu nghe lệnh, tìm kiếm cho ta. Chương 1758, Liệu địch tại trước, bóp tắt tai họa ngầm. Chương 1758, Liệu địch tại trước, bóp tắt tai họa ngầm. Đại nhân, lục soát nửa bao thạch tín. Chốc lát, một tên trên người mặc màu đỏ nha dịch phục sức thanh niên sải bước đi hồi phòng khách, không người nói, là ở gầm giường hạ sao? Trần Huệ Lệnh xác nhận nói. Thanh niên nha dịch đuốt cằm nói, vâng. Tốt, nhân chứng vật chứng đều tại, đến a, cho ta buộc Chu Văn Thông mang về về nhà, ký tên đồng ý. Trần Huệ Lệnh cao giọng nói. Vừa dứt lời, liền có hai tên áo đỏ nha dịch lấn người mà lên, một người áp ở Chu Văn Thông một đầu cánh tay, cưỡng ép mang theo hắn đi ra ngoài. Các ngươi đây là tại làm gì? Thoáng trước mắt, mọi người ở đây đi vào Chu phủ chỗ cửa lớn lúc, một tên xanh xao vàng gọn, thân thể yếu đuối, mặc một bộ cũ nát váy vải trung niên nữ tử lại là đâm đầu đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này về sau, lập tức lớn tiếng quát hỏi. Chu Văn Thông giết cha thím mẫu, chứng cứ vô cùng xác thực, bản quan đây là muốn đem hắn áp đi nha môn ký tên đồng ý. Trần Huệ Lệnh lênh túc đạo. Giết cha thím mẫu? Trung niên nữ tử bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức nhìn về phía trong đám người Quảng Lượng cùng Tất Thanh, việc này không phải hai người bọn họ cái làm sao? Tại sao lại biến thành thiếu gia nhà ta? Chu Vu em, chúng ta là bị hoan uổng, là Chu Văn Thông bất mãn Chu thị vợ chồng không đem tài sản lưu cho chính mình, mới lựa chọn thống hạ sát thủ. Tất Thanh giải thích nói. Chu Phượng Tiên lắc đầu nói, không, sẽ không là như vậy. Trần Huệ Lệnh khẽ quát một tiếng, tội phạm Chu Văn Thông đã thừa nhận tất cả phạm tội sự thật, cũng giao phó phạm tội đi qua. Ngươi nhanh chóng tránh ra, không muốn ảnh hưởng chúng ta chấp pháp. Chu Phượng Tiên nhìn chằm chằm Chu Văn Thông, đột nhiên hướng Trần Huệ Lệnh nói, đại nhân, thế gian này vì sao lại có người chủ động thừa nhận phạm tội sự thật đâu? Theo dân phụ thấy, trong đó nhất định có nội tình. Trần Huệ Lệnh sắc mặt lập tức u ám xuống tới, theo ý kiến của ngươi. Dựa vào cái gì theo ý kiến của ngươi? Ngươi tới, đem nàng cho ta hoành đi sang một bên. Đại nhân, ngươi có biết hắn cha ruột là ai? Ngay tại hai tên áo đỏ nha dịch đem này kéo đến bên đường lúc, Chu Phượng Tiên đột nhiên hét to đạo, cho dù là vương tử phạm pháp, cũng cùng thứ dân cùng tội. Trần Huệ Lệnh lời lẽ chính nghĩa đáp lại, nhưng mà bước chân lại thật ngừng lại. Chu Phượng Tiên nói, hắn cũng không phải cái gì vương tử, mà là triều đình đặc phái Trần Thai Khâm sai Trương Thiên Thụy đứa bé. Trương đại nhân đứa bé. Trần Huệ Lệnh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chợt nói, Chu thị, ngươi chớ nên nói hiệu nói vượng, hắn làm sao có thể cùng Trương đại nhân sinh ra liên hệ? Thở lạnh nhạt đến tận đây, Tần Liêu yên lặng giải trừ đối Chu Văn Thông khống chế, chuẩn bị để hắn cũng lắng nghe một chút chân tướng sự thật. Mà tại khôi phục bình thường về sau, Chu Văn Thông đối với mình nhận tội chuyện hoàn toàn không biết, đang muốn tránh thoát nha dịch giam cầm, chợt nghe trước mặt Vũ em nói, bởi vì Văn Thông là con trai ruột của ta. Chu Văn Thông sững sờ, chợt quát to, Vũ em, ngươi nói nhăng gì đấy? Chu Phượng Tiên nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt, chân thành nói, Thông Nhi à, nương không có nói quảng, ngươi đúng là ta con trai. Nhiều năm trước, ta tại Trương gia làm thì, cùng công tử Trương Thiên Thụy lưỡng tình tương duyệt, lại không thể đạt được Trương gia tán thành. Về sau, ta mang Thiên Thụy đứa bé, vốn định lại dùng đứa bé thăm dò một lần, kết quả lại bị Trương gia cưỡng ép đuổi ra phủ đệ, như vậy lưu lạc đầu đường, cuối cùng té xỉu ở Chu gia trước cửa. Trùng hợp Chu gia không còn, gặp ngươi đang yêu, liền quyết định nhận nuôi ngươi, điều kiện là ta mãi mãi cũng không thể cùng ngươi nhận nhau. Thế là, ngươi liền lấy Chu gia tự thân phận sống đến nay. Chu Văn Thông, đại nhân, cho dù là Văn Thông có tội, cũng nên để cha hắn lại đây nhìn một chút ta. Mà lại, cha hắn bây giờ ngay tại tiền đường Trần Hai, khoảng cách nơi đây bất quá 2 ngày đường xá. Chu Phượng Tiên tỉnh cầu nói, cái này, Trần Huệ Lệnh lập tức chần chờ. Có tội? Ta có tội tình gì? Chu Văn Thông đông nhiên quát to lên, thả ta ra, tại sao phải để ép ta? Chu Phượng Tiên không rõ tình hình thực tế, chỉ cho là hắn đây là tại phối hợp chính mình, bởi vậy lại lần nữa hướng Trần Huệ Lệnh nói, đại nhân, ngươi nhìn, hắn giống như vẫn chưa nhận tội à? Trần Huệ Lệnh mím môi một cái, liền quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, Thánh Tăng, ngươi thấy thế nào? Tần Liêu đánh ra trước mặt nhìn như người vật vô hại Chu Phượng Tiên, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Biết người biết mặt không biết lòng, dù ở trên người nàng lại thỏa đáng bất quá. Nàng xem ra hảo không tâm cơ, thậm chí là có mấy phần yếu đuối, nhưng lại tại nguyên kịch trung tướng nhân vật chính đoàn đuổi nghịch xoay quanh. Cụ thể đến nói, tại Chu Văn Thông chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực tình huống dưới, nàng lấy để phụ tử thấy một lần cuối làm lý do, xin nhờ đạo tế hỗ trợ mời đến Trương Thiên Thụy. Lập tức tại Quảng Lượng đám người quyết bảo, đạo tế sử dụng Thâu Thiên Hoán Nhật thủ đoạn, che khuất mặt trời, kéo dài thời gian, để nàng có thể tại trong vòng một đêm đi đến huyện Tiền Đường, đem Trương Thiên Thụy mời trở về. Tại trong lúc này, đạo tế cùng đồng đạo nhóm bị Hắc Phong đánh thành trọng thương, nhưng như cũng muốn kiên trì che khuất bầu trời, sao là một đáng thương được? Mà tại Trương Thiên Thụy đến về sau, lại há có thể trơ mắt nhìn xem người khác giết mình như tử, liền lấy Thượng Phương Bảo Kiếm cưỡng ép lật lại bản án, bởi vậy cứu Chu Văn Thông tính mệnh. Trở lên đủ loại, Tần Liêu chắc chắn sẽ không cho phép phát sinh ở trước mắt mình. Dù sao hắn cùng đạo tế tư tưởng hoàn toàn khác biệt, thậm chí không phải rất tán đồng đạo tế một ít từ thiện lý niệm. Thì như nói như mình, nguyên kịch bên trong, tại Như Bình bị Chu Văn Thông mê gian về sau, đạo tế quên đối phương ôm một viên tha thứ tâm đi tha thứ đối phương. Thế là khi thấy Chu Văn Thông bị thiên lôi chỗ bổ về sau, Như Bình không chỉ tha thứ đối phương, thậm chí còn vì đối phương khóc ròng ròng. Không hiểu. Tần Liêu là thật không hiểu. Nguyên nhân chính là như thế, muốn hỏi hắn thấy thế nào? Đương nhiên là lật tay thành mây trở tay thành mưa, trực tiếp từ trên căn giải quyết vấn đề. Đại nhân, ngươi làm như thế, không phải có ý để thượng quan khó xử sao? Một lát sau, Tần Liêu quay đầu nhìn về phía chờ đợi đáp lại Trần Huệ Lệnh, trầm giọng nói, ta nói lại ngay thẳng chút, Trương Khâm Sai nếu là biết được mình còn có như thế một đứa con trai,
lại đối nó trong lòng còn có thua thiệt, như thế nào lại không vì này làm việc thiên tư trái pháp luật? Cái này một làm việc thiên tư trái pháp luật, không đem cả đời cũng mắc vào. Chu Phượng Tiên sắc mặt đột biến, không nghĩ tới cái này đạo tế lại nhìn ra trong lòng mình suy nghĩ, vội vàng nói, sẽ không, Thiên Thụy làm quan thanh minh. Chu Thị, ngươi lừa người khác, lừa gạt không được ta. Tần Nghiêu đánh gậy nói, ngươi có phải hay không còn tưởng tượng lấy, Trương Thiên Thụy đi vào về sau, không chỉ cứu Chu Văn Thông, các ngươi một nhà ba người còn có thể hảo hảo sinh hoạt. Chu Phượng Tiên, đại nhân, hồi nhà đi, lập tức chém giết Chu Văn Thông, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Như Trương Khâm sai đối với cái này có cái gì lời oán giận, liền để hắn đến chùa Linh Nhận tìm ta. Tần Nghiêu quay đầu nói, không, các ngươi đây là oan giết, oan giết. Chu Văn Thông liều mạng dãy rủa nói, không phải ta, ta là oan uổng. Tần Nghiêu nói, đến nha môn về sau, ta liền đem Chu phu nhân từ địa phủ triệu hoán đi lên, mời nàng nói một chút ngươi đến cùng có oan hay không. Ngươi yên tâm, không có nhân chứng lời nói, chắc chắn sẽ không giết lầm ngươi. Chu Văn Thông mắt trợn tròn, mời quỷ làm chứng. Quỷ có thể làm chứng người. Cái này lúc, Chu Phượng Tiên đột nhiên quỳ rạp xuống Tần Nghiêu trước mặt, khóc giống lấy cầu khẩn nói, đại sư, Phật ngữ có vân, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, cầu ngươi lại cho Thông Nhi một cái cơ hội đi. Ngượng ngùng, ta cảnh giới thấp, không phải rất tán thành câu nói này. Tần Nghiêu lắc đầu, ngược lại hướng Trần Huệ Lệnh nói, đi thôi, đã chỉ hoãn thời gian quá dài. Nhiều lần, nhìn xem bọn hắn đám người này cấp tốc rời đi, Chu Phượng Tiên cắn răng, đột nhiên xông vào Chu phủ, tự trong đó dẫn ra một thất tốc ngựa, ngự ngựa chạy tới tiền đường. Nàng không biết mình làm như vậy còn có thể hay không tới kịp, nhưng nàng biết đến là mình bây giờ chỉ có cái này một cái biện pháp. Trạm vào tối, trong nha môn, Hắc Bạch Vô Thường áp lấy một người trung niên nữ quỷ bước vào chính đường, hướng đường hạ Tần Liêu không người bài nói, thánh tăng, đa tạ hai vị hỗ trợ. Tần Liêu nghiêm túc đáp lễ, không dám không dám. Hai vô thường đứng thẳng thân thể về sau, Bạch Vô Thường lập tức vừa cười vừa nói, thánh tăng, vị này chính là Chu Văn Thông dưỡng mẫu. Tần Liêu gật gật đầu, ghé mắt hướng công đường không ngừng nuốt nước miếng Trần Huyện Lệnh nói, đại nhân, người bị hại đến, có thể thẩm. Trần Huyện Lệnh hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại khuấy động cảm xúc, đưa tay chụp lại kinh đường mục, quát to, Chu Thị, bản quan hỏi ngươi, là ai giết ngươi? Chu phu nhân đống nhiên quay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Văn Thông, là hắn. Chu Văn Thông thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, hắn làm sao đều không nghĩ tới, hòa thượng kia thế mà thật đem dưỡng mẫu quỷ hồn cho triệu đi lên. Đối mặt người bên ngoài, hắn còn có thể miệng lưỡi lưu loát biên nói dối, nhưng đối phương là chính mình tự tay rìm chết ta. Chu Văn Thông, ngươi còn có lời gì nói? Trần Huyện Lệnh quát to, ta thừa nhận là ta giết bọn hắn, nhưng đây đều là về tình cảm có thể tha thứ. Cuối cùng, đến cùng là đối tử vong sợ hãi che lại đối quỷ hồn e ngại, Chu Văn Thông đưa tay chỉ vào Chu phu nhân nói, vợ chồng bọn họ hai người, nhưng phàm là thật đem ta xem như thân nhi tử, ta cũng sẽ không làm đi ra loại chuyện này. Trần Huyện Lệnh lắc đầu, nếu nhân chứng vật chứng đều tại, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, bản quan hiện tại phán ngươi trảm lập quyết. Đến a, đem này mang đến chợ bán thức ăn miệng chém đầu gian chúng. Vâng. Bọn nha dịch nhao nhao không người linh mệnh. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Chợ bán thức ăn bên trong, theo mặt trời triệt để rơi xuống đỉnh núi, một bôi đao quang đông nhiên xẹt qua hư không, hung hăng chặt xuống Chu Văn Thông đầu lâu. Pháp trưởng phía dưới nghe hỏi mà đến như bình tâm thần run lên, lúc này nhắm chặt hai mắt. Nàng không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tại mình bị mê choáng về sau, không ngờ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thậm chí, ngay cả kia lòng lang dạ sói biểu ca cũng bị một đao chặt đầu lâu. Đây hết thảy đều đến quá nhanh, nhanh đến làm nàng không kịp nhìn. Ngươi chính là Như Bình đi. Đột nhiên, một đạo giọng ôn hòa tự sau người vang lên. Như Bình theo tiếng quay người, chỉ thấy ba tên hòa thượng song song đứng ở trước mặt mình, vừa mới nói chuyện người kia nàng không biết, lại nhận biết bên cạnh kia một béo một gầy hai người. Ta là Như Bình, dám hỏi đại sư có gì chỉ giáo? Không có gì chỉ giáo. Tần Liêu khoát tay nói, chỉ là ta nghe nói, Chu Viên Ngoại khi còn sống từng hứa hẹn, Chu gia tài sản, một nửa quên tặng cho nạn dân, một nửa lưu cho Như Bình cô nương, lần này tới tìm ngươi, chính là đến thương lượng quên tặng một chuyện. Như Bình gật gật đầu, nói, mời ba vị theo ta hồi Chu phủ đi. Nói thật, ta cũng không biết Chu gia trước mắt cụ thể có bao nhiêu tiền, đây hết thảy đều tại dự liệu của ta bên ngoài. Tần Nghiêu nói, Quảng Lượng sư minh, mời ngươi cùng Tất Thanh cùng nhau đi theo Như Bình tiểu thư hồi phủ kiểm kê đi. Ngươi đi đâu vậy? Quảng Lượng tò mò hỏi. Tần Nghiêu quay người nói, tiền đường. Đêm khuya, huyện tiền đường, dịch trạm bên ngoài. Hai chân đã chết lặng Chu Phượng Tiên đem chính mình trực tiếp quẳng xuống lưng ngựa, chợt chống đỡ một hơi bò lên trên thềm đá, ra sức gõ cửa. Làm gì? Sau một hồi, một tên áo lam gã sai vặt vội vàng mà đến, mở cửa hỏi. Ta tìm Trương Thiên Thụy. Chu Phượng Tiên hiếu khí vô lực nói, ngươi có hẹn trước không? Áo lam gã sai vặt dò hỏi. Chu Phượng Tiên lắc đầu nói, không có, ngươi liền cho hắn nói, là Chu Phượng Tiên tìm hắn, hắn nhất định sẽ thấy ta. Áo lam gã sai vặt nói, chờ xem, đại nhân nhà ta ngay tại gặp khách. Chu Phượng Tiên khuôn mặt đau khổ, lắc đầu nói, ta chờ không được, làm phiền ngươi hiện tại liền đi thông bẩm, việc này dính đến đại nhân nhà ngươi con ruột tính mệnh. Áo lam gã sai vặt. Cùng lúc đó, dịch trạm phòng khách, Tần Liêu chắp tay nói, Trương đại nhân, cảm tạ ngươi lý giải, bẩn tăng trước hết cáo từ. Trương Thiên Thụy sắc mặt phức tạp đứng dậy theo, nói, ta đưa tiễn thánh tăng đi. Không cần. Tần Liêu quay đầu nhìn về phía dịch trạm bên ngoài, nói, có người tới tìm ngươi, ngươi đi gặp nàng đi, tiện thể lấy quên nàng một tiếng, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, hết thảy đều là nhân quả, hy vọng nàng không muốn bởi vậy đi đến tà đồ. Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên hóa thành vô số đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại Trương Thiên Thụy trước mặt. Hết thảy đều là nhân quả. Trương Thiên Thụy thở dài một tiếng,
lập tức quay người đi ra ngoài, nhanh chân đi vào dịch trạm trước. Thiên Thụy, thấy này ở trước mặt, Chu Phượng Tiên lập tức kích động chảy ra nước mắt tới. Trương Thiên Thụy vội vàng nắm chặt bàn tay nàng, do hỏi, Phượng Tiên, những năm này, ngươi vì cái gì không đi tìm ta đây? Chu Phượng Tiên lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng cũng biết rõ bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, vội vàng nói, Thiên Thụy, nhanh, đi với ta Thanh Bình huyện cứu con của ngươi, Thanh Bình huyện lệnh muốn giết con của chúng ta. Trương Thiên Thụy gương mặt vừa rút, nói, không kịp. Chu Phượng Tiên ngạc nhiên, ngươi sao biết không kịp rồi? Tại ngươi đến trước đó, chùa Linh Nhận Đạo Tế Thánh Tăng liền trước một bước tìm tới ta, nói rõ tiền căn hậu quả, cùng Văn Thông bị chém đầu tình huống. Trương Thiên Thụy nói. Chu Phượng Tiên hai chân mềm nhũn, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Hòa thượng kia, thật đáng sợ. Lúc trước mặt đối mặt thời điểm, hắn liền một bụng nói toạc ra chính mình tâm tư, mà tại phân biệt về sau, hắn không ngờ trước chính mình một bước, tìm Thiên Thụy nói rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, từ trên căn bản tiêu trừ hết thảy hai hoàng ẩm. Có thể tưởng tượng được, hiện tại cho dù là chính mình một khóc hai náo ba thắt cổ, Thiên Thụy cũng sẽ không vì một cái chưa hề che mặt đồng thời đã đền tội con trai, đi tìm hòa thượng kêu báo thù rửa hận. Mà chính mình đoạn đường này buôn ba, chung quy là không có ý nghĩa. Phượng Tiên, về sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta đi. Trương Thiên Thụy cúi người đỡ dậy Chu Phượng Tiên, nhẹ nhàng nói. Chu Phượng Tiên đờ đẫn lắc đầu, đưa tay đẩy ra đối phương bàn tay, ta muốn về Thanh Hà huyện, vì thông nhi nhặt xác lập một phần. Trương Thiên Thụy nói, ta đi chung với ngươi, đây là ta làm cha, duy nhất có thể vì hắn làm chuyện. Giữa không trung, mây đen bên trên, Tần Liêu lặng lặng nhìn xuống một màn này, đến tận đây mới tính an tâm. Hắn một không hy vọng nhìn thấy Trương Thiên Thụy bởi vậy nhằm vào chùa Linh Ẩn, hai không hy vọng nhìn thấy Chu Phượng Tiên bởi vậy rơi vào ma đạo. Đây đều là có thể không thai hoàng ẩm, chỉ cần có thể làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cũng không cần lo lắng bị đánh cái trở tay không kịp. Nói trở lại, đầu này chuyện giải quyết, hắn cũng nên đi chủ động tìm kiếm kia quỷ mẫu đàm phán. Đi qua thời gian dài như vậy mất con thống khổ tra tấn, có lẽ nàng liền có thể lý giải, những cái kia bị nàng trộm đi hài tử mẫu thân, trong lòng đến tuột cùng sẽ có cỡ nào thống khổ, cũng liền lại càng dễ coi đây là điểm đột phá độ hóa. Một cuộc độ hóa công đức, nghiêm nhiên gần trong căn tấc. Chương 1759, lấy hay bỏ kết thúc. Chương 1759, lấy hay bỏ kết thúc. Đứa bé, con của ta. Trong bóng đêm mịt mờ, tiến tĩnh trên đường dài. Một bộ màu đen váy dài, tóc hai bù xù nữ tử, chân không dính đất hướng về phía trước tung bay, miệng lẩm bẩm. Người đứa bé làm sao rồi? Trong ngay mắt, làm nàng đi ngang qua một cái đen như mực cửa ngõ lúc, một đạo tiếng hỏi bỗng nhiên tự trong đó truyền đến. Quỷ mẫu bước chân dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, lại cũng thấy không rõ ngõ hẻm trong chẳng cảnh, đáy lòng không khỏi âm thầm đề phòng đứng dậy, ngươi là ai? Có lẽ, ta là có thể giúp ngươi người. Ngõ hẻm trong người đáp lại nói, giúp ta. Nghe vậy, lâm vào tuyệt vọng quỷ mẫu giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, nắm chặt xong quyền nói, lời ấy thật chứ? Cho dù là coi là thật, ta cũng phải trước hiểu rõ rõ ràng tình huống a. Ngõ hẻm trong nhân đạo. Quỷ mẫu sắc mặt hơi ngừng lại, tiếp theo buồn bã nói, con của ta bị người đánh cắp đi, ta tìm hắn cực kỳ lâu, đi ta có thể nghĩ đến tất cả địa phương, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Ngõ hẻm trong người trầm ngâm nói, ta nghe nói nhân gian gần nhất ra một cái quỷ mẫu, chuyên môn đoạt người đứa bé, có phải hay không là nàng đem ngươi đứa bé ôm đi rồi? Quỷ mẫu, làm sao? Ta nói sai lời nói rồi. Thế này trầm mặc không nói, ngõ hẻm trong người lại lần nữa hỏi. Quỷ mẫu gương mặt vừa rút, ta chính là quỷ mẫu. Người rốt cuộc là ai? Không phải muốn thuần tâm giúp ta à? Người chính là quỷ mẫu. Là cái kia trắng trợn cướp đoạt cùng trộm cắp người khác đứa bé quỷ mẫu. Ngõ hẻm trong người hoảng sợ nói. Quỷ mẫu nhướng mày, lãnh thúc nói, ngươi tại đùa người ta? Không phải. Lúc nói chuyện, một thân ảnh tự trong ngõ nhỏ chậm rãi đi ra, nhìn chăm chú lên nàng đôi mắt nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi mất đi đứa bé thống khổ như vậy, người khác cũng là như thế. Quỷ mẫu thân thể bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, đen nhánh móng tay hung hăng chụp vào người tới yết hầu. Cấm. Tần Liêu đưa tay một chỉ, vô số lấy Phật quang ngưng tụ mà thành kim sắc xiềng xích bỗng dưng sinh ra, trong nháy mắt đem tật nhào mà đến quỷ mẫu cưỡng ép giam cầm trên không trung. Quỷ mẫu liều mạng dãy rủa lấy, có thể kia xiềng xích lại càng dãy rủa càng chặt, rất nhanh liền siết nàng rốt cuộc không thể động đậy. Ngươi giết ta đi, giết ta, dù sao hài tử của ta không có, ta cũng không muốn sống. Ta nếu là muốn giết ngươi lời nói, làm gì chờ tới bây giờ? Tần Liêu lắc đầu, đột nhiên nâng lên hai tay, trong cánh tay bỗng nhiên nhiều ra một cái nôi. Đứa bé, con của ta. Thấy cảnh này, quỷ mẫu thể nội không biết từ chỗ nào lại hiện ra một cỗ lực lượng, liều mạng dây rồi lấy. Tần Liêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vây nốt quỷ mẫu kim sắc xiềng xích nhào nhào tiêu tán. Quỷ mẫu vô ý thức liền nghĩ xông về phía mình đứa bé, nhưng nhìn xem ôm lấy đứa bé kia hai tay bảng, cùng kia áo xanh tam nhân, nàng đỗng nhiên dừng bước lại, quỳ rạp xuống đất, đại sư, cầu ngươi đem đứa bé trả lại cho ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thật chứ? Tần Liêu dò hỏi. Thật. Quỷ mẫu trùng điệp gật đầu. Tần Liêu cười cười, nói, nếu ta muốn ngươi cải tà quy chính đâu? Quỷ mẫu ngạc nhiên. Ngay tại nàng sững sờ gian, Tần Liêu lại từng bước một đi vào nãy trước mặt, đưa ra trong ngực quỷ tử, tiếp lấy. Quỷ mẫu đội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đứa bé, nhìn xem hắn tại trong tã lót ngủ say sưa, trên mặt không tự chủ được hiện ra một môi nụ cười. Ngươi vì sao muốn đoạt nhiều như vậy đứa bé? Tần Liêu biết mà còn hỏi. Quỷ mẫu cấp tốc lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nói, ta muốn thông qua anh linh đại pháp, trợ giúp cái này hài tử đáng thương thanh trừ trên mặt bớt. Chỉ là như thế, làm gì đi làm tàn nhẫn như vậy chuyện? Tần Liêu nói, nói cách khác, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. A. Quỷ mẫu một mặt kinh ngạc. Tần Liêu lại không nói gì thêm nữa, chỉ là nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng quỷ tử khuôn mặt, chậm rãi phóng xuất ra từng đạo tín ngưỡng chi lực. mà làm cái này từng sợi bạch quang hòa tan vào màu đen bất lúc, tại quỷ mẫu nhìn chăm chú, bớt nhan sắc cấp tốc từ sâu chuyển cạn, thời gian qua một lát, lại bị triệt để tịnh hóa thành hư vô. Quỷ mẫu đôi mắt trường giống như chuông đồng bình thường, thì thào nói, cái này sẽ không là mộng a. Mất mà được lại vốn là nhân sinh cực vui, coi đây là cơ sở, lại điệt ra thượng mộng tưởng thành thật, đến mức nàng thậm chí không thể tin được chính mình sẽ như thế may mắn. Tần Liêu yên lặng thu về bàn tay, nói, đây không phải mộng. Quỷ mẫu, ngươi có thể nguyện quy y đi. Quỷ mẫu như ở trong mộng mới tỉnh, ôm đứa bé túi người xuống, thánh tăng, ta nguyện quy y đi. Tốt. Tần Liêu mỉm cười, túc hạ đông nhiên dâng lên một đoàn kim nói, theo ta hồi chùa Linh Nhận đi, nơi đó chính là ngươi kết cục. Đêm khuya, trong chùa Linh Nhận, thu xếp tốt quỷ mẫu cùng quỷ tử về sau, Tần Liêu lập tức chạy về thiền viện, đi vào thiền phòng, yên lặng nói, hệ thống, biểu hiện đạo tế công đức rõ ràng chi tiết. Cứu vớt 16 cái trẻ con, thu hoạch được công đức 112 điểm. Thiết kế chém giết Chu Văn Thông, thu hoạch được công đức 48 điểm. Chủ đạo hóa duyên 37.000 lượng, cứu tế nạn dân, thu hoạch được công đức 800 điểm. Độ hóa quỷ mẫu, thu hoạch được công đức 148 điểm. Trước mắt đạo tế công đức tổng số là 1.750 điểm. 800. Nhìn chằm chằm tổ này, tổ số lượng bên trong nhất là dễ thấy kia một tổ, Tần Liêu chợt mà trợn to hai mắt. Đối với hắn mà nói, chủ đạo hóa duyên một chuyện đơn thuần bổ sung, lại không nghĩ rằng vô tâm cắm liêu liêu xe đùn, cái này bút doanh thu ngược lại đại đại vượt qua dự tính. Bất quá việc này dù tại ngoài dự liệu, có thể nghĩ lại, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cái này bút bạc có thể sống vô số người, cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, cái này không biết là vài tòa phù đồ. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, 37.000 lượng phía trước chủ đạo hóa duyên 4 chữ là lấy được công mấu chốt. Nếu như là chính mình quên góp cái này bút bạc, chỉ sợ liền sẽ không có loại thu hoạch này. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với hắn hiện tại đến nói, làm bạc thật không khó. Sáng sớm hôm sau, Tần Liêu vặn eo bẻ cổ đi ra phòng bên cạnh, đang chuẩn bị đi tĩnh tâm am nhìn xem, bước chân lại bỗng nhiên một trận. Tại thiên nhãn chi lực tác dụng dưới, giờ này khắc này, hắn lại càng khôn động bên trong nhìn thấy chim đại bàng thân ảnh. Càng mấu chốt chính là, chim đại bàng đang gắt gao đánh giá Bạch Linh thân thể, tựa như phát hiện cái gì dị thường. "Tôn giả, ngài vì sao nhìn ta như vậy?" Trong động phủ, Bạch Linh bị hắn chằm chằm đến hãi hùng kết vía, trên mặt cưỡng ép gạt ra một môi đủ cười. "Người qua đây." Chim đại bàng ngắt nói. Bạch Linh trong lòng đống nhiên hiện ra một tia dự cảm không tốt, hỏi thăm nói, "Tôn giả có gì chỉ giáo?" Chim đại bàng nói, "Trên người ngươi giống như có chút dị thường, lại đây, ta vì ngươi kiểm tra một chút." Bạch Linh vô ý thức liền muốn cự tuyệt, nhưng mà đầu lâu bên trong lại chuyển ra càn khôn động chủ âm thanh, "Đồ nhi ngoan, đừng sợ, chim đại bàng là vi sư hảo hữu kiêm quý nhân, hắn là sẽ không hại ngươi." Chim đại bàng mỉm cười nói, "Không sai, ta là sẽ không hại ngươi, trái lại, đây là tại giúp ngươi." Vừa dứt lời, chưa từng nghĩ bên ngoài sơn động đống nhiên vang lên một đạo tiếng hét lớn, "Chim đại bàng, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Hàng Long. Chim đại bàng sắc mặt đột biến, vô ý thức liền muốn chạy trốn. Càn khôn động chủ phát giác hắn ý nghĩ, đống nhiên nói, "Đại bàng tôn giả, ngươi chẳng lẽ muốn một mực trốn ở đó sao?" Chim đại bàng bước chân hơi ngừng lại, cau mày nói, "Động chủ lời ấy ý gì? Hai người chúng ta hợp làm một thể, nhân cơ hội này, đem này chém giết nơi này." To lớn đầu lâu bên trong đống nhiên bay ra một đoàn đáng sợ hắc quang, lơ lửng tại chim đại bàng trước mặt, trầm giọng nói. Chim đại bàng nói, "Giết hắn, Phật quốc tất nhiên tức giận. Vậy liền đưa hắn đi chuyển thế tốt rồi." Hắc quang nói, "Kể từ đó, chí ít có thể được 20 năm an ổn, thậm chí chúng ta có thể tại chuyển thế thân còn lúc nhỏ bố cục, đem nó phản hướng độ hóa." Chim đại bàng, "Đừng do dự." Càn khôn động chủ lại lần nữa quên, kéo đến thời gian càng lâu, đối với chúng ta đến nói ngược lại càng bất lợi, mà lại, cùng này cho hắn từng cái đánh tan cơ hội, không bằng chủ động xuất kích, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chim đại bàng hít sâu một hơi, giang hai cánh tay nói, "Đến đây đi." Bên ngoài sơn động, thông qua thiên nhãn nhìn đến đây, Tần Liêu lập tức phóng tới sơn động, kết quả lại bị một tầng cấm chế ngăn lại. Chần chờ một lát, hắn vẫn là mạo hiểm thi triển ra chiều không gian chi môn, trực tiếp xuyên qua cấm chế, thoáng hiện đến trong sơn động, vung tay áo gian đánh ra một trường. Tiên khí tuôn ra, trong chốc lát hội tụ thành một con to lớn Phật thủ, ngang nhiên đánh ra hướng hai yêu. Hai yêu đều không dám lấy thân thể chọi cứng một trường này, bị ép hướng về hai bên phải trái tách ra, lăng không Phật thủ như vậy trùng điệp đánh vào kia to lớn bộ xương bên trên, lập tức đem bộ xương chia năm xẻ bảy. "Đạo tế, ngươi muốn chết." Càn khôn động chủ gầm thét một tiếng, tâm niệm vừa động, một thanh hắc khí quanh quẩn ma kiếm đông dương thoáng hiện. Kiếm khí mãnh liệt gian, hư không đều đang rung động. Tần Liêu lông mày cau lại, đơn đả độc đấu, kỳ thật hắn cũng không e ngại hai yêu bên trong bất kỳ một cái nào. Nhưng khi hai yêu liên thủ, hắn liền không thể không thi triển ra vượt xa đạo tế, thậm chí là vượt xa hàng long lực lượng, mà cái này mang ý nghĩa, hắn không có cách nào lại ngụy trang chính mình. Nghĩ tới đây, hắn lập tức la lên, mời 17 la hán hiện thân tương trợ. Tại tiên khí ra chỉ dưới, cái này hò hét không chỉ quanh quẩn trong sân động, thậm chí bay thẳng vân tiêu. Nhưng chẳng biết tại sao, dĩ vãng một gọi tức ra 17 la hán lại không có chút nào đáp lại. Ha 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 ha. Càn khôn động chủ yên lặng chờ trong chốc lát, thấy trung quanh cũng vô khí tức cường đại rơi xuống, nhịn không được cười to lên, "Đại bàng tôn giả, đây là ngươi ta ngàn năm một thở cơ hội tốt ta, mau mau hợp thể, đem này chém giết tại đây." Chim đại bàng cũng là cảm xúc bành trướng, lúc này hóa thành một đạo kim quang, lại lần nữa phóng tới hắc quang. Tần Liêu nhíu nhíu mày, lại lần nữa bổ ra như lai thần trưởng, kim sát Phật thủ lăng không đánh về phía hai đoàn quang mang. Chỉ là có kinh nghiệm lần trước về sau, hai yêu lần này lại trường tâm nhãn, cộng đồng trốn vào đại địa, không chỉ tránh đi Phật trưởng, thậm chí dưới đất hoàn thành dung hợp. Thế thế, Tần Liêu chỉ có thể thừa cơ lấy ra Bạch Linh thể nội thiên nhãn, đồng thời hướng đối phương truyền âm nói, "Đi mau."
Bạch Linh sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái, quả quyết quay người thoát đi. Như số trời như thế, vậy ta cũng không lo được nhiều lắm. Tần Nghiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Thiên Nhãn một lần nữa thu hồi thể nội, thì thào nói: "Kỳ thật, nếu như không phải Thiên Nhãn cùng này xuống còn, hắn là sẽ không mạo hiểm đến đây. Dù sao Bạch Linh bản thân liền có đại khí vận, lại không có phản bội Càn Khôn động chủ hành vi, cho dù là bị phát hiện trên thân có một con mắt, cũng sẽ không bởi vậy chôn vùi tính mệnh. Nhưng đối với hắn đến nói, Thiên Nhãn bên trong có dấu hắn quá nhiều nhân quả, dù là cứ vậy rời đi thế giới này, cũng không thể đem vật này giao cho người khác." "Vâng." Đột nhiên, một đạo hắc kim sen lẫn quang mang tự dưới mặt đất xung ra, đánh tan sơn động đỉnh bích, ở không trung hiển hóa thành một thân đen đỏ chiến giáp, đầu có hai sừng, tóc trắng phơ đại bàng tinh thân ảnh. "Hàng Long, không, đạo tế, hôm nay chính là ngươi tự kỳ." Đại bàng tinh bỗng nhiên tay kết phát ấn, một thanh to lớn xích kiếm tự phát ấn bên trong chậm rãi bay ra, mang theo vô tận sát phạt chi khí, ngang nhiên rơi xuống, uy thế kinh người. Thần Nghiêu thở dài, thứ hung kiếm ra khỏi vỏ. Vừa dứt lời, bốn thanh thần kiếm liền tự này thần quốc bên trong xung ra, đột nhiên diễn hóa thành vực, tối tăm mở mịt kiếm vực cấp tốc huyết trường, nuốt thập phương. "Đây là cái gì kiếm? Cái này lĩnh vực lại là cái gì?" Đại bàng tinh hai mắt trợn trừng, đáy lòng chấn động không thôi. Nếu như nói Phật quang, Phật trưởng, La Hán kim thân thậm chí còn như Lai pháp tương xuất hiện, hắn cũng còn có thể hiểu được, dù sao Hàng Long là chư Phật phía dưới người nổi bật, lĩnh hội cùng sáng tạo Phật môn thần thông cũng không kỳ quái. Nhưng cái này bốn chuôi rõ ràng không thuộc về đạo tế hoặc Hàng Long thần kiếm, cùng cái này cũng căn bản không thuộc về Phật môn công pháp, cũng không phải là bình thường kỳ quái. Tần Liêu chưa từng giải thích cái gì, thúc dục Chu Tiên kiếm vực ngang nhiên phóng tới đối phương. Chim đại bàng nhạy cảm ứng được nguy hiểm, quay người liền muốn đảo vòng, chưa từng nghĩ trong chốc lát trong hư không lại hiện ra lít nha lít nhít thời không pháp tắc khiến cho thân thể như hãm vũ bùn. Một cái mắt, hỗn độn kiếm vực liền đem này vây quanh tại bên trong, vô tận kiếm khí hóa thành một mảnh sương mù, cấp tốc phóng tới đại bàng thân thể. Nhưng vào lúc này, Tần Liêu ánh mắt lại đột nhiên nghiêm nghị, chỉ thấy chim đại bàng lắc mình biến hóa thành nguyên hình, đỉnh đầu chỗ chữ bạn, phù văn chiếu lấp lánh, hình thành vòng bảo hộ phòng ngự này thân, lại chọi cứng lấy vô số kiếm khí xông ra hỗn độn lĩnh vực, trốn hướng không trung. Tần Liêu đưa tay vung lên, tứ hung kiếm ngang nhiên xuất hiện, cưỡng ép xuyên thấu chim đại bàng thân thể, trực tiếp mở ra bốn đạo huyết động. Mênh mông tiên khí cùng ma khí tự huyết động xông ra, chim đại bàng cùng Càn Khôn động chủ đồng thời hét thảm một tiếng. Đón lấy, nương theo lấy đầy trời huyết vũ rơi xuống, đại bàng thân thể trùng điệp ngã trên một ngọn núi. Tần Liêu chân đạp hư không, hối hạ đi vào bên trên ngọn núi, lấy thần hồn ngự sử tứ hung kiếm, liền muốn triệt để muốn chim đại bàng tính mệnh. Đúng lúc này, làm hắn không tưởng được chuyện lại lần nữa phát sinh, chỉ thấy một đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống, đem chim đại bàng lăng không thu hồi, đồng thời giữa thiên địa vang lên một đạo to lớn âm thanh: "Hàng Long, chúc mừng ngươi hoàn thành cầm nã chim đại bàng nhiệm vụ, nhanh chóng hồi Phật quốc uy vị đi." Mà theo đạo âm thanh này vang lên, Tần Liêu trước mắt bỗng nhiên thoáng hiện qua một hàng chữ phù, phần sống tế công bộ thứ nhất kịch bản đã hoàn tất, phải chăng lập tức trở về. Tần Liêu suy nghĩ liên tục, thần hồn đột nhiên trốn vào thức hải, hướng về phía trông lại Hàng Long tôn giả nói: "Cầm nã chim đại bàng nhiệm vụ ta giúp ngươi hoàn thành." Hàng Long tôn giả sắc mặt liền giật mình, chuyện xảy ra khi nào? "Ngay tại vừa rồi." Tần Liêu nói, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng cũng nên muốn nói với ngươi gặp lại. Hắn biết rõ chính mình bại lộ tứ hung kiếm cùng Chu Tiên lĩnh vực về sau, đoạt xá chuyện khẳng định liền không đạt được. Như trong lòng còn có may mắn, tiếp tục lấy thân phận của đạo tế lưu tại giới này, rất có thể bị Phật quốc cao thủ trấn áp. Đã là như thế, không bằng thuận thế trở lại, đợi cố này sóng gió hơi lắng lại về sau, lại lấy cái khác thân phận giáng lâm giới này. Kể từ đó, có lẽ còn có thể nối liền bộ 2 cùng bộ 3 kịch bản. Mà lại, hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại tế công Phật sống bộ thứ nhất nguyên tắc kịch bản bên trong, chim đại bàng cùng Càn Khôn động chủ cũng không có liên đội. Tại trận kia trung chiến về sau, Càn Khôn động chủ cứu đi chim đại bàng, một trận càng lớn bao tác bởi vậy bắt đầu thanh nén, đây chính là bản giới số trời. Nói trở lại, chỉ tiếp chính mình hệ thống nhiệm vụ. Đi nhiều như vậy thế giới, làm nhiều như vậy nhiệm vụ, dựa vào tiên tri năng lực cùng tự thân cố gắng, hắn thất bại số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cái này 3000 công đức nhiệm vụ là quả thật rất khó hoàn thành. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức dò hỏi, "Hệ thống, ta góp nhặt cái này 1.750 điểm công đức, hẳn là có thể rút tiền a?"